Chương 203. Thu hoạch tương đối khá. Chương 203. Thu hoạch tương đối khá. Những sương mù này hẳn là đám mây độc sương mù, cùng trước đây cái kia hắc sát vụ giống, đi qua tế luyện mà thành, mang theo một tia linh tính. Ngươi muốn triệt để thanh trừ bọn chúng, đoán chừng không dễ dàng. Nay liên phiền toái. Trần Mặc có chút buồn rầu. Ngay cả sư phụ đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật, vậy khẳng định không phải loại lương thiện. Ngươi dạng này sử dụng linh khí vây khốn biện pháp không được, bởi vì những độc chất này mây mù sẽ không ngừng ăn mòn ô nhiễm ngươi linh khí, mãi đến triệt để lan tràn đến toàn thân của ngươi. Ta chỗ này có một quyển phương thuốc, thuộc về giải độc đan một loại, ngươi có thể thử xem, cho dù không cách nào thành trừ, cũng có thể tạm thời vây khốn bọn chúng, đằng sau lại nghĩ biện pháp. Trần Mặc nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Ra khỏi ngồi xuống trạng thái, Trần Mặc đầu tiên là đi kiểm tra phía dưới hy vọng tình huống, phát hiện hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, đến nỗi thương thế, lấy nó thụ tinh thể chất, cũng không cần lo lắng quá mức. Sau đó Trần Mặc đi tới xa xà bên cạnh, đem hắn túi chữ vật giải xuống. Thần thức tham tiến bảo, Trần Mặc phát hiện đồ vật cũng không ít. Thiên địa dịch, thiên địa thạch, nhiều cái phù lục, trận pháp sách đây là cái gì? Trần Mặc đột nhiên phát hiện túi chữ vật trong góc có hai quyển cũ nát sổ, không khỏi lấy ra nhìn một chút ly hồn. Thuật. Trần Mặc tự lẩm bẩm, hiếu kỳ lật ra nhìn một chút đây là nghịch thiên chi thuật, nếu muốn tu luyện, cần có đập nồi dìm thuyền chi tâm. Một khi luyện thành, có thể dùng thần hồn thoát ly thức hải, ngao du giữa thiên địa. Nhưng mỗi lần thi pháp sau đó, thần hồn cường độ liền sẽ ngã xuống mấy cái cấp bậc, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. T. Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khó trách xa xà địa thần hồn có thể tại đoạt xá một lần sau còn có thể ly thể mà ra, xem ra chính là tu tập cái này ly hồn thuật. Như thế bí thuật, coi là thật chưa từng nghe thấy. Áp bản thạch khiếp sợ âm thanh cũng so truyền ra, rõ ràng lấy kiến thức của hắn cũng chưa từng thấy ly hồn thuật chỉ là, cái này tác dụng phụ quả nhiên là đáng sợ, khó trách được xưng là nghịch thiên chi thuật. Chính xác. Trần Mặc rất tán thành. Thần hồn cảnh giới ngã xuống mấy cái cấp bậc, thật không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận bất quá sư phụ, bằng vào ta bây giờ thần hồn cường độ, nếu là có thể tu luyện thành công, về sau dù là gặp phải kết đan kỳ tu sĩ, có phải hay không liền có rất lớn phần thắng rồi. Ly hồn thuật cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng đối với Trần Mặc tới nói, tăng thêm càng lớn. Bởi vì hắn có luyện hồn hóa hình thuật, thần hồn cường độ so sánh bình thường tu sĩ cường đại quá nhiều, một khi gặp phải tu sĩ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể lấy ly hồn thuật xuất kỳ chế thắng. Chính xác như thế. Áp bản thạch gật gật đầu, nhưng cảnh cáo nói, ngươi cần nghĩ kỹ, tu sĩ thần hồn một đời chỉ có thể có một lần rời đi thức hải cơ hội, ngươi nếu là lúc tu luyện dùng hết, sau đó lại nghĩ rời đi, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ly hồn thuật, lại không cách nào lại tiến hành đoạt xác. Đối với cái này Trần Mặc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, so với không xác định mà đoạt xá cơ hội, ly hồn thuật đối với giai đoạn hiện tại hắn càng có giá trị. Bởi vì thánh thiên vực ngọn núi lớn này một mực đặt ở trên người hắn. Tựa hồ đoán được Trần Mặc suy nghĩ trong lòng, áp bản thạch thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Cất kỹ ly hồn thuật, Trần Mặc mở ra một quyển khác sổ đám mây độc vụ luyện chế thuật. Lại là đám mây độc xương mù luyện chế thuật. Trần Mặc một hồi kinh hỉ ý vị này trong cơ thể mình đám mây độc xương mù có giải, hơn nữa đám mây độc xương mù cường đại hắn đã thể nghiệm qua, nếu là mình có thể luyện thành, về sau đối địch lại là một lớn đòn sát thủ. Lần này đáp ứng Viêm Dương Tử tiền bối bọn hắn tới chặn giết cái này xa xả, quả nhiên là quá đáng giá. Đem mấy thứ đều cất kỹ, Trần Mặc đem hôn mê Viêm Dương Tử bọn người cứu tỉnh, nói một cách đơn giản phía dưới là bởi vì hy vọng trợ giúp chính mình mới đánh bại xa xả Viêm Dương Tử tiền bối, cái này xa xả liền giao cho các ngươi xử trí. Mặc dù biết lúc này xa xả đã như chết người đồng dạng, nhưng nên biểu hiện vẫn là phải làm đủ vậy liền đa tạ Trần Mặc tiểu huynh đệ. Cùng đám người lại hàn huyên vài câu, Trần Mặc quyện cự Viêm Dương Tử mà mời, mang theo hy vọng rời đi. Việc nơi này đã xong, Trần Mặc liền không định về lại Đại Viêm Thành, trực tiếp đi tới Vân Mộng Sơn Trang Châu khu vực 5. Cách Đại Viêm Thành bên ngoài mấy vạn dặm trong một chỗ núi rừng, Trần Mặc cùng Hy Vọng thân ảnh xuất hiện ở đây. Hai người rời đi Đại Viêm Thành chỗ khu vực đã có mấy tháng lâu. Căn cứ địa đồ chỉ thị, đã dần dần tiếp cận Vân Mộng Sơn Trang chỗ khu vực. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc tu luyện lại tăng thêm hai hạng, đó chính là tu luyện ly hồn thuật cùng học tập đám mây độc xương mù luyện chế. Tương ứng, hắn đem luyện khí thời gian tu luyện đè rụt, dù sao trong ngắn hạn không cách nào luyện chế ra ngưng kim đan, coi như tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, cũng không dám trực tiếp đột phá. Mà luyện thể thuật, Trần Mặc là chuyên cần không ngừng, nhưng làm hắn không hiểu là vô luận hắn căn cứ vào bá thể quyết bên trên như thế nào nếm thử, cũng không có cảm thấy đột phá dấu hiệu đối với cái này, áp bản thạch cũng không có cái gì quá tốt kiến giải, dù sao luyện thể tu sĩ tại bây giờ tu tiên lên giới, xem như tương đối hiếm hoi, căn bản không có cái gì có thể tham khảo. Cái này khiến Trần Mặc rất là buồn rầu. Tôi thể 9 tầng cường đại hắn đã thấy qua, Trần Mặc rất muốn thể nghiệm một chút đột phá đến thiết cốt cảnh cảm giác. Trần đại ca, ngươi đừng nội, ngươi nhất định có thể đột phá vào thiết cốt cảnh. Hy vọng bên cạnh gặm thịt rừng liền ăn ủi, đến lúc đó hai ta đánh một chầu, xem ai cứng hơn. Hy vọng, ta phát hiện ngươi gần nhất rất biết cách nói chuyện. Trần Mặc khuấy động lấy trước mặt tuổi lửa, vừa cười vừa nói hát Hy Vọng dừng lại ăn mà miệng, hướng về phía Trần Mặc cười cười, vẫn là Trần đại ca giáo thật tốt. Trần Mặc cười cười, cũng sẽ không xoắn xuýt vấn đề này, mà lại hỏi, viên kia tinh hạch tấn ký ngươi hấp thu thế nào, có hay không được cái gì tin tức có giá trị. Đối với thụ nhân tộc nguyên rủa, Trần Mặc vẫn tương đối để ý, vô luận là lao thụ tinh cứu trợ sư phụ, vẫn là thụ lao cho mình nhiều như vậy linh dịch dùng để tu luyện, chính mình cũng nên dốc hết toàn lực trợ giúp Hy Vọng. Nghe vậy, Hy Vọng buồn rầu lắc đầu, còn không có. Ta phát hiện ta mới hấp thu không đến một thành, ngoại trừ thực lực tăng cường không thiếu, có thật nhiều tin tức đều khó mà lý giải. Đối với cái này, Trần Mặc cũng lực bất tòng tâm, đành phải an ủi, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến a, các ngươi vị kia tiên tổ giờ dạy học sống mấy vạn tên thậm chí mấy chục vạn năm tồn tại, muốn đem hắn còn sót lại địa bảo dấu đều tiếp thu, chắc chắn cần không ít thời gian. Ân, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, Hy Vọng lần nữa gặm trên tay thịt rừng xem ra đêm nay phải ở đây qua đêm. Trần Mặc tại bốn phía gắn một vòng phòng trùng khử vị thuốc bột sau, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện đêm, đen như mực. Côn trùng kêu vang chim hót liên tiếp, nơi xa càng là truyền đến nhàn nhạt tiếng nước chảy, ẩn ẩn xen lẫn xì xì thanh âm. Xì xì thanh âm. Trong tu luyện Trần Mặc đống nhiên mở mắt, nhìn bốn phía. Trần đại ca, chúng ta bị bao vây. Cùng lúc đó, hy vọng có chút bối rối thanh âm vang lên, chương 204. Huyết lê xả vương. Chương 204, huyết lê xả vương huyết lê xả. Trần Mặc nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt bầy rắn, sắc mặt nghiêm túc, đây là một loại quần cư xả, khiếu giác linh mẫn, hung tàn ngang ngược, một khi phong tỏa mục tiêu, đó chính là không chết không thôi cục diện. Tuy nói xuất hiện những thứ này huyết lê xả chỉ có nhất giai thực lực, nhưng Trần Mặc biết, âm thầm khẳng định có một cái dẫn đầu, chỉ là còn không có xuất hiện chỉ có thể xông vào. Nói xong, Trần Mặc lấy ra hai cái màu đỏ sẫm đan dược, phân cho Hy Vọng một cái, đây là giải độc đan, đối với những thứ này huyết lê xả độc có nhất định tác dụng khắc chế. Hy Vọng vui mừng quá đỗi, vội vàng ăn vào, sau đó hiện ra thụ nhân chân thân, hướng về phía huyết lê bầy rắn đánh tới. Trần Mặc nhưng là lực lượng thần thức mở lớn, tìm kiếm âm thầm huyết lê xả vương, sau đó thi triển Chu Tước Chi Hỏa hướng về phía bầy rắn công tới. Huyết lê xả tính hàn, e ngại hỏa diễm, Chu Tước Chi Hỏa vừa vặn khắc chế bọn chúng. Máu rắn phiêu tán rơi rụng, mùi khét lẹt không ngừng phiêu đãng tại toàn bộ rừng rậm. Rất nhanh, Trần Mặc hai người trước mặt vây quanh bầy rắn thì ít đi nhiều không thiếu, nhưng đằng sau lại như cũ có liên tục không ngừng mà huyết lê xả xuất hiện, lại cảm tạ xuất hiện mà huyết lê xả, cấp bậc rõ ràng so trước đó cái kia một đợt cao hơn nhiều. Trần Mặc sắc mặt càng nghiêm trọng. Theo huyết lê xả cấp bậc mà đề cao, hai người dần dần cảm thấy vẻ cố hết sức, cho dù công kích tấn mãnh cũng không cách nào ngăn cản huyết lê xả tới gần. Ti. Đột nhiên, một đạo chất lỏng màu xanh lá cây hướng về phía Trần Mặc nhanh chóng bắn mà đến. Trần Mặc một cái né tránh không kịp, càng là trực tiếp bị đánh trúng. Tê. Bị đánh trúng chỗ lập tức xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái hắc động, hơn nữa truyền đến từng trận dây rất đau đớn. Trần Mặc một hồi hãi nhiên. Lấy chính mình bây giờ tôi thể 9 tầng nhục thể cường độ, vậy mà đều không cách nào chống cự nọc độc này tính ăn mòn, thực sự quá kinh khủng. Lập tức vội vàng ngự sử chiếm được xa xả mà cái kia tâm chắn tiến hành phòng ngự, đồng thời vung ra vài trường phụ lục đem vọt tới phụ cận mà huyết lê xả đều phá hủy, phải mau tìm được cái kia huyết lê xả vương. Trần Mặc lúc này quát, hy vọng người đến giúp đỡ ta chống cự một hồi, ta đến tìm ra âm thầm mà xả vương. Hảo. Đâm xuyên bên cạnh một cái huyết lê xả, hy vọng vọt tới bên cạnh Trần Mặc, bắt đầu bảo vệ hắn. Trần Mặc ngồi trên mặt đất, thần hồn một hồi phun trào, lực lượng thần thức dốc toàn bộ lực lượng, tìm tòi tỉ mỉ lấy mỗi một tấc địa vực. Nhưng mà hảo phiến khắc sau, hắn đều không có phát hiện tung tích của đối phương. Chẳng lẽ không có? Trần Mặc nghi hoặc không hiểu. Không có khả năng. Huyết lê xả nhiều như vậy, nếu là không có xả vương điều động, căn bản là không có cách tạo thành loại này quy mô. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị lần nữa lùng tìm thời điểm, một tia nhàn nhạt mùi máu tươi bay vào cái mũi của hắn. Một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức truyền khắp Trần Mặc toàn thân, hắn không chút do dự đem Huyền Vũ chi thủy thi triển ra. Sau một khắc, một đạo lực lượng khổng lồ đụng vào trên Huyền Vũ chi thủy, kém chút liền bị đánh tan. Mà tại Trần Mặc trước mắt, xuất hiện một cái trường dài 10 trượng cực lớn hình rắn sinh vật. Màu đen nhánh thân rắn, cực lớn mắt tam giác, trên đầu còn có sinh hai cái màu máu đỏ sừng thú. Huyết lê xả vương cuối cùng xuất hiện. Nghĩ không ra xả vương này vậy mà nắm giữ tránh né thần thức dò xét năng lực, khi chân thần dị. Trần Mặc âm thầm may mắn chính mình ngửi thấy mùi máu tươi, bằng không đối phương vừa rồi một cái kia, chính mình cùng hy vọng tất nhiên chịu lấy trọng thương. Khí tức của nó, cái này chỉ huyết lê xả vương cho Trần Mặc cảm giác, tựa hồ vượt qua nhị giai, nhưng lại không có đạt đến tam giai, để cho người ta nhìn không tấu ra hỏa này, giống như đang ở tại thuế biến giai đoạn, tùy thời có khả năng tấn nhập tam giai. Áp bản thạch ngưng trọng âm thanh truyền ra. Thuế biến, một ít yêu thú một loại trạng thái đặc thù ở vào giai đoạn này yêu thú, tùy thời có khả năng tấn nhập giai đoạn càng cao hơn. Cũng có khả năng rơi xuống thấp hơn cấp độ, tuy nói có phong hiểm, nhưng một khi tấn cấp thành công, hắn thực lực lại so với tầm thường yêu thú cường đại không ít. Trần Mặc, ngươi nhất thiết phải đuổi tại nó lột xác thành công phía trước đánh giết hắn hoặc đào tẩu, nếu không thì chỉ có thể ta ra tay rồi. Áp bản thạch thanh âm bên trong có một tí lo lắng. Tam gia yêu thú, tuyệt không phải Trần Mặc có thể chống lại đối mặt yêu thú mạnh mẽ như vậy, Trần Mặc mà luyện thể thuật ở trước mặt đối phương, liền giống như tiểu vu kiến đại vu, duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ có luyện khí thuật. Nhưng Trần Mặc nắm giữ thuật pháp ít càng thêm ít, uy lực cũng không phải cường đại như vậy, bây giờ xem ra, ngược lại là có vẻ hơi quân bách. Trần Mặc cũng nếm thử qua ngự sử phi kiếm rời đi, nhưng huyết lê xả vương căn bản không có không cho hắn cơ hội, hơn nữa đối với phương cái kia khổng lồ thân thể, bay đến trên không có thể sẽ xưng là bia sống. Ngay tại Trần Mặc suy tư đối sách thời điểm, một cái sơ sẩy bị đối phương cái đuôi quất trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ độ phì của đất đạo thấu thể mà vào, Trần Mặc trực giác cảm giác xương cốt toàn thân cũng sắp gãy. Đây vẫn là tôi thể 9 tầng nhục thể, nếu là như phổ thông tu sĩ như vậy nhục thể, đoán chừng lần này liền có thể muốn Trần Mặc mệnh. Trần Mặc cố nén đau đớn đứng lên, cười khổ nói, sư phụ, xem ra cần phải ngài ra tay rồi. Giao cho ta à, mặc dù ta không có gì năng lực công kích, nhưng hạn chế lại nó vẫn là không có vấn đề. Áp bản thạch nói xong, liền chậm rãi bay tới trên không. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc trong tay Huyền Nguyên Nạp Giới lại đột nhiên sáng lên. Lập tức một đạo cường tráng bóng rắn xuất hiện ở trên không, đương nhiên đó là Tiểu Hắc. Mấy tháng đi qua, Tiểu Hắc thương thế sớm đã khôi phục, lại khí tức cũng càng vì hùng hồn một chút. Xem ra lần trước trọng thương, bao nhiêu đối với nó có một tia xúc tiến tác dụng. Vừa mới xuất hiện, Tiểu Hắc liền phát ra từng trận bén nhọn tê minh thanh, giống như là cảnh cáo, lại giống như thị uy. Lệnh Trần Mặc kinh ngạc chính là thực lực rõ ràng so Tiểu Hắc mạnh hơn huyết lê xả, thứ ba sừng trên mặt càng là lộ ra lướt qua một cái nhân tính hóa e ngại, không ngừng phun huyết xả lưỡi lui lại đây là. Nhìn qua giống như là huyết mạch phương diện áp chế. Áp bản thạch suy tư phúc chốc, chậm rãi mở miệng, dù sao ngươi cái này chỉ bốn cánh hát huyền xả thế nhưng là có không ít viễn cổ thiên long xả huyết mạch, cái kia tại trong toàn bộ xả tộc cũng là đỉnh tiêm tồn tại một trong, phổ thông loại rắn gặp phải, tự nhiên là có chút e ngại, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Trần Mặc bén nhạy phát giác một tia không ổn, vội vàng truy vấn. Nhìn xem chậm rãi dừng lại huyết lê xà vương, Áp Bản Thạch trầm giọng nói, yêu thú huyết mạch, kỳ thực có thể thông qua một loại phương pháp nào đó kế thừa, loại phương pháp này sẽ theo yêu thú thực lực mà tăng lên mà dần dần thức tỉnh, đối với một chút huyết mạch mỏng manh yêu thú, muốn thu hoạch lực lượng cường đại hơn, cướp đoạt huyết mạch là một loại tương đối nhanh ổn thỏa phương pháp. Trần Mặc đã hiểu. Huyết lê xà vương thực lực so tiểu hắc mạnh rất nhiều, nhưng huyết mạch lại kém chi không thiếu, nếu là đối phương có phương diện này ý nghĩ, tiểu hắc không những sẽ không áp chế lại đối phương, ngược lại sẽ trở thành trong mắt đại bổ, dùng để thăng huyết mạch tuyệt hảo thuốc bổ. Phản phất như là vì nghiệm chứng Trần Mặc suy nghĩ trong lòng, chậm rãi dừng lại huyết lê xà vương đột nhiên phát ra một đạo cực lớn tê minh thanh. Hắn trong mắt e ngại tại dần dần tan đi, thay vào đó là cùng nhiệt. Sư phụ, xem ra bị ngài nói trúng. Trần Mặc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái kia bốn cánh hắc huyền xà hẳn là có thể kháng một hồi, ngươi nhanh chóng thừa cơ khôi phục thương thế. Áp Bản Thạch vội vàng thúc giục nói. Không đến bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ, vì Trần Mặc tính mệnh. Chương 205. Huyết lê xà cương. Chương 205. Huyết lê xà cương 2. Trong rừng, hai đạo cực lớn bóng rắn quấn quýt lấy nhau, cỏ cây bay tán loạn, tiếng giống từng trận. Lệnh Trần Mặc kinh ngạc là, tiểu hắc bằng vào nhị giai sơ kỳ thực lực, vậy mà cùng huyết lê xà vương đánh thành ngang tay. Huyết mạch áp chế hiệu quả, coi là thật khủng bố như vậy sao? Ngược lại cũng không tất cả đều là. Áp Bản Thạch lên tiếng giảng giải, ngươi cái này chỉ bốn cánh hắc huyền xà vốn là thiên phú dị bẩm, đã hấp thu không ít yêu khí cường đại, so với bình thường yêu thú muốn mạnh hơn không thiếu, lại thêm huyết mạch áp chế, mới có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Bất quá đây chỉ là tạm thời, dù sao chênh lệch thực lực của hai bên ở nơi đó, bốn cánh hắc huyền xà không chống được bao lâu. Trần Mặc không do dự nữa, lúc này móc ra một nắm lớn đan dược nuốt xuống, bắt đầu ngồi xuống. Dược lực cấp tốc rót vào thể nội, không ngừng chữa trị Trần Mặc thương thế, đồng thời dẫn đạo thiên địa chi khí tiến vào trong cơ thể, chậm rãi cường hóa lấy thân thể của hắn. Thời gian dần qua, Trần Mặc cảm thấy một tia khác thường. Lục thể tại thiên địa chi khí chuyển hóa linh khí quán khái phía dưới, càng là ẩn ẩn có xông phá phía trước gông cùng xiềng xích dấu hiệu. Trần Mặc nội tâm lập tức vô cùng kích động, nghĩ không ra lần bị thương này vậy mà nhân hóa đắc phúc, chậm chạp không có động tĩnh tôi thể 9 tầng cuối cùng có thể đột phá. Linh khí không ngừng du tẩu ở kinh mạch, xương cốt, trong cơ thể, kéo dài cường hóa lấy Trần Mặc lục thể, khiến cho quanh người hắn đều tựa như bị kín một tầng quang mang trong suốt tiểu tử này. Áp Bản Thạch có chút cảm khái. Trần Mặc tại loại này trước mắt đột phá, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, đồng thời Áp Bản Thạch cũng âm thầm đề phòng Trần Mặc bị quấy rầy. Tại loại này thời điểm then chốt bị quấy rầy, có thể sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Theo tràn vào linh khí càng ngày càng nhiều, Trần Mặc trên mặt dần dần phun lên vẻ thống khổ. Thân thể của hắn các nơi, nhao nhao truyền đến không chịu nổi gánh nặng âm thanh, phản phất tùy thời có bạo liệt nguy hiểm tiểu tử, chống đỡ a. Trần Mặc đã đến thời khắc mấu chốt, nếu là có thể chịu nổi, liền có thể cá vượt long môn, tấn nhập cao hơn thiết quốc cảnh, nếu là thất bại, không phải sáng không cách nào tấn cấp, còn có thể ngã xuống mấy cái cấp độ, về sau muốn tấn cấp liền càng thêm khó khăn. Lời tuy như thế, cho dù Trần Mặc trải qua vô số lần đau đớn gặp chắc trở, loại này rèn thể thống khổ cũng khó có thể chịu đựng A3. Trần Mặc đau đớn lên tiếng, cơ thể run không ngừng lấy, ý thức cũng liền mang theo dần dần mơ hồ. Bất quá vì để cho bản thân có thể kiên trì, Trần Mặc không thể không lấy đau giảm đau, Thiên Huyễn kiếm trong nháy mắt bắn ra, đối với mình, cơ thể đâm tới. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, đau nhân tâm phi. Nhưng mà loại thịt này thể bên trên đau đớn, lại làm cho Trần Mặc ý thức thanh tỉnh không thiếu. Hắn chết cắn chặt hàm răng, gân xanh càng là giống như là cầu long nổi lên, hiển nhiên là thừa nhận lớn lao đau đớn. Linh khí một đợt lại một đợt cọ rửa Trần Mặc nhục thể, thời gian dần qua, đứt gãy kinh mạch, nát bấy xương cốt chờ ở linh khí làm dịu dần dần khôi phục, lại so trước đó cường đại hơn nhiều. Cảm giác đau đớn dần dần mất đi, thay vào đó mà là một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thư sướng. Cùng lúc đó, Trần Mặc khí thế cũng tại chậm rãi kéo lên. Theo thể nội truyền ra một đạo trầm đục, Trần Mặc cả người khí thế đột nhiên bộc phát, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như lăng lệ. Thiết quốc cảnh. Cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, Trần Mặc mừng rỡ như điên. Khổ tu lâu như vậy, cuối cùng có một cái trọng đại đột phá. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đem hắn tâm thần kéo lại. Tiểu Hắc trung quy là bị giới hạn thực lực sai biệt, bị huyết lê xà vương một cái kết thúc, đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, trên người nó máu me đầm địa, rõ ràng cũng bị thương không nhẹ. Bất quá huyết lê xà vương cũng không dễ chịu, hai cái màu máu đỏ sừng thú đã đoạn mất một cây, thân rắn bên trên càng là xuất hiện mấy đạo cực lớn ngân sâu, dòng máu màu xanh lục không ngừng tràn ra. Cùng Tiểu Hắc chiến đấu, triệt để kích phát huyết lê xà vương hung tính, nó miệng há lớn, liền muốn cắn xé gặm ăn Tiểu Hắc. Trần Mặc há có thể để nó toàn nguyện, hai chân đạp một cái, người tựa như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một quyền đập vào huyết lê xà vương trên đầu. Đạo này ẩn chứa Trần Mặc vừa tấn nhập thiết cốt cảnh phóng ra lực lượng cường đại, càng là trực tiếp đem huyết lê xà vương cho đập bay ra ngoài. Trần Mặc giống như giỏi trong xương theo sát phía sau, hướng về phía huyết lê xà vương triển khai công kích mãnh liệt. Chúc cơ hậu kỳ luyện khí thực lực, tăng thêm thiết cốt cảnh sơ kỳ luyện thể thực lực, Trần Mặc mà sức chiến đấu không thể nghi ngờ là tăng lên gấp bội. Trái lại, huyết lê xà vương vốn là bị thương không nhẹ, tại dưới thế công như thế, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, thương thế càng lớn. Đối với cái này, huyết lê xà vương càng thêm táo bạo, gầm thét liên tục, cực lớn thân rắn điên cuồng đồng đường, lại như cũng không thể thoát khỏi Trần Mặc. Theo một cái ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ nắm đấm rơi vào huyết lê xà vương trên thân, kỳ lưu động cơ thể lập tức dừng lại, sau đó chậm rãi ngã xuống. Một cách này trực tiếp đưa nó đầu đập ra một cái hố to, cháy đen một mảnh. Hô, chiến đấu kịch liệt cũng làm cho Trần Mặc tiêu hao không nhẹ, vì để cho công kích của mình càng có lực sát thương, Trần Mặc tại công kích mà thời điểm đều biết lấy linh khí bao khỏa, lúc này mới có thể đối với đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhìn xem vẫn dãy rủa huyết lê xà vương, Trần Mặc ánh mắt lạnh lùng, trong tay linh quang chợt hiện, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Đúng lúc này, Áp Bản Thạch gấp rút âm thanh đột nhiên truyền ra, chạy mau. Mặc dù không biết vì cái gì sư phụ đột nhiên dự cảnh, nhưng xuất phát từ đối với đối phương tín nhiệm, Trần Mặc vẫn không do dự chút nào lui về phía sau. Nhưng thì đã trễ. Một đầu bóng người màu đen đột nhiên từ trong bóng tối vọt ra, đem Trần Mặc gắt gao cuốn lấy. Một cái khác Huyết Lê Xà Vương. Trần Mặc hai nhiên lại có chút không hiểu. Huyết Lê Xà Vương đều có lãnh địa của mình, căn bản không có khả năng để cho một cái khác Huyết Lê Xà Vương xâm nhập khu vực của mình, trừ phi đây là một được một cái. Cả hai mới có thể cùng sinh hoạt tại cùng một mảnh khu vực. Bị cuốn lấy, Trần Mặc lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đánh tới, phản phất muốn đem chính mình cho đập vỡ. Dựa vào thiết cốt cảnh nhục thể, lại thêm linh khí phòng hộ, Trần Mặc tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Huyết Lê Xà Vương thân thể không ngừng quái động, kéo dài như thế cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lần này, Trần Mặc là lại không cách khác. Sư phụ, xem ra vẫn là. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, Trần Mặc tâm niệm khẽ động, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Giữa sân, chỉ để lại một cái hạt châu. Trần Mặc trốn vào hóa trong linh châu bộ thật uổng cho ngươi tiểu tử nghĩ ra phương pháp này. Hóa trong linh châu, Áp Bản Thạch cảm khái nói đây không phải muốn xem thử một chút đi, nếu có thể thoát ly hoàn cảnh khó khăn này, vậy ta liền còn có cơ hội. Trần Mặc có chút ít mong đợi nói. Hóa linh châu cực kỳ thần dị, hắn tin tưởng cho dù lấy Huyết Lê Xà Vương thực lực, cũng không làm gì được hóa linh châu. Trong rừng, nhìn xem đột nhiên biến mất Trần Mặc, cùng với đột nhiên xuất hiện một cái hạt châu, Huyết Lê Xà Vương rõ ràng không có phản ứng mà tới. Thân thể của nó không ngừng giãy giụa, đem hóa linh châu cho cuốn lấy, đồng thời mắt tam giác không ngừng quét mắt bốn phía, ý đồ tìm được Trần Mặc bóng dáng. Chương 206. Huyết Lê Xà Vương. Chương 206. Huyết Lê Xà Vương 3, xem ra tạm thời còn không thể ra ngoài, phải đợi nó triệt để bừng lòng cảnh giác. Thân ở hóa trong linh châu bộ, Trần Mặc vẫn như cũ có thể cảm giác được tình huống ngoại giới, tuy nói cũng không như thần thức cảm giác như vậy rõ ràng, cũng không biết hy vọng thế nào. Tại tiểu hắc sau khi bị thương, Trần Mặc liền đem nó thu vào huyền nguyên nạp giới, bây giờ ngoại giới chỉ còn lại hy vọng một người, chỉ cần cái này chỉ Huyết Lê Xà Vương không đi tìm phiền phức của hắn, bằng những cái kia Huyết Lê Xà không cách nào thế nhưng hắn, cũng chỉ có thể như thế. Trần Mặc không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Vì kế hoạch hôm nay hay là muốn mau chóng khôi phục thực lực, sớm ngày đánh giết cái này chỉ Huyết Lê Xà Vương, nếu như chờ một cái khác trọng thương mà Huyết Lê Xà Vương khôi phục, mình muốn không tá trợ sư phụ lực lượng đào thoát, liền cực kỳ khó khăn. Hóa trong linh châu gió êm sóng lặng, trong rừng lại là gió tanh mưa máu. Tìm rất lâu cũng không có phát hiện Trần Mặc bóng dáng mà Huyết Lê Xà Vương, lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay cách đó không xa đang tại đối kháng bầy rắn hy vọng đem hóa linh châu một ngụm nuốt vào, Huyết Lê Xà Vương phát ra một đạo bén nhọn khàn giọng, hướng về hy vọng nhanh chóng hướng về đi. Rõ ràng, nó đem tất cả phẫn nộ đều vãi hướng hy vọng. Trần Mặc mà đột nhiên tiêu thất cũng làm cho hy vọng khiếp sợ không thôi, hắn đang chuẩn bị đem chúng quanh Huyết Lê Xà cho diệt đi, trở về tìm kiếm Trần Mặc, lại phát hiện cái kia Huyết Lê Xà Vương xông tới chính mình. Hy vọng nội tâm không khỏi chấn động, chẳng lẽ Trần Đại Ca bị nó ăn? Nghĩ tới đây, hy vọng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, đem Trần Đại Ca trả lại. Vô số cây cường tráng dây leo như mưa rơi bắn về phía Huyết Lê Xà Vương, bên trên càng là ẩn ẩn có lục sắc quang mang lấp lóe. Huyết Lê Xà Vương không sợ hãi chút nào, toàn thân hiện ra một tầng hắc sắc quang mang, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tất cả dây leo tại đụng chạm lấy hắc sắc quang mang sau, đều trực tiếp bị hủ hóa trở thành từng trận khói xanh, tiêu tan ở trên không. Hy vọng hãi nhiên thất sắc, cái này Huyết Lê Xà Vương công kích coi là thật quỷ dị kinh khủng. Trên người hắn lập tức sáng lên vô số điểm sáng màu xanh lục, lập tức lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái cực lớn lục sắc che chắn, chặn Huyết Lê Xà Vương đánh tới thân ảnh. Nhưng hắc sắc quang mang dị thường quỷ dị, không ngừng ăn mòn lục sắc che chắn, rất nhanh liền biến mất hơn một nửa. Nếu là bị cái này hắc sắc quang mang đánh trúng, nhất định sẽ không dễ chịu, bởi vậy hy vọng không thể không vận chuyển càng nhiều tinh khí đến bổ sung lục sắc che chắn, nhưng ngăn cản dị thường phí sức. Cũng may Huyết Lê Xà Vương động thủ, những thứ khác Huyết Lê Xà đều nhiếp vui như thế, tránh được xa xa, bằng không hy vọng còn muốn tốn sức tâm lực ngăn cản những cái kia Huyết Lê Xà, tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế cục nhất thời có chút giằng co. Hóa trong linh châu cái này Huyết Lê Xà Vương lại đem hóa linh châu nuốt xuống. Cảm giác được một màn kia, Trần Mặc có chút khó có thể tin. Cái này Huyết Lê Xà Vương cũng quá và bỡ, vậy mà như thế mà không ăn kiêng, gì đều hướng trong bụng nuốt có thể trưởng thành lên thành loại thực lực này yêu thú, nhất là Huyết Lê Xà loại này, hắn năng lực tiêu hóa cực mạnh, chỉ cần đi vào bọn chúng trong bụng đồ vật này nọ, rất nhanh liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ là nó đoán chừng không nghĩ tới, lần này nuốt chính là một cái tiên vật. Tại Áp Bản Thạch xem ra, Hóa Linh Châu đủ loại năng lực thần kỳ đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, cho dù hắn từng tại Thánh Thiên vực người kia thủ hạ trở qua, cũng chưa từng gặp qua như thế thần dị chi vật, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân chi vật mới có thể nắm giữ như thế năng lực không thể tưởng tượng nổi a. Vừa rồi nó đem Hóa Linh Châu nuốt vào sau, ta mơ hồ cảm thấy nó hướng về hy vọng vị trí đó phóng đi, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu là hy vọng có chuyện bất trắc, chính mình nhưng là không cách nào đối mặt thụ nhân tộc địa những thụ nhân kia, nội tâm cũng biết khó có thể bình an. Nghĩ tới đây, Trần Mặc lúc này ra Hóa Linh Châu. Sau một khắc, hắn rơi vào một bãi chất lỏng sền sệt bên trong, tanh hôi khó ngửi hương vị tràn ngập lô mũi của hắn. Cũng may Trần Mặc lúc xuất hiện lấy linh khí bao quanh chính mình, mới vừa rồi không có bị những cái kia chất lỏng sền sệt cho dính lên. Không gian to lớn như vậy, cho dù Trần Mặc đứng vững đều có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm là Trần Mặc bây giờ từ nội bộ tiến hành công kích, có thể nói làm nhiều công ích. Lập tức không chần chờ nữa, bắt đầu ngự sử phi kiếm cùng thuật pháp tiến hành công kích. Đang từ từ đem hy vọng đẩy vào tử cảnh mà Huyết Lê Xà Vương, cơ thể chợt một trận, sau đó chính là phát ra chấn thiên tiếng gào thét. Hắn toàn bộ thân thể không ngừng vặn vẹo đập, nhìn qua cực kỳ đau đớn. Áp lực đột ngột nhẹ hy vọng có chút không rõ ràng cho lắm, như thế nào mới vừa rồi còn hung ác dị thường Huyết Lê Xà, đột nhiên giống như gặp cái gì trọng đại đả kích tựa như, trở nên dị thường như thế. Bất quá đi theo bên cạnh Trần Mặc lâu như vậy, hắn cũng làm hiểu rồi một cái đạo lý, đó chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lập tức hắn tất cả dây leo điên cuồng vũ động, nhanh chóng dây dưa huyết lê xà vương, từng trận lực xoắn thấu thể mà vào. Bị trong ngoài giáp công huyết lê xà vương điên cuồng tê minh lấy, toàn thân hắc mang chớp loạn, nọc độc phun tung tóe, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Liên như vậy vùng vây ước chừng nửa canh giờ, huyết lê xà vương thân thể cuối cùng là chậm rãi ngã xuống, không động đậy được nữa. Cảm nhận được huyết lê xà vương chỉ còn dư yếu ớt khí tức sau, Trần Mặc một hồi phát lực, vọt ra khỏi thân rắn Trần đại ca. Hy vọng vui mừng quá đỗi, vội vàng lên tiếng hô người không sao chứ? Trần Mặc đi lên trước, quan tâm hỏi ta tốt đây. Hy vọng vui vẻ trả lời, chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất lại đến một cái xà vương. Sẽ không, đây là địa bàn của bọn nó, bình thường yêu thú căn bản không dám xâm nhập. Cũng không phải Trần Mặc khinh thường, mà là bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lập tức Trần Mặc thủ điểm chỉ tại trên huyền nguyên nạp giới, đem tiểu hắc phóng ra đi xem một chút có hay không vật người cần. Trần Mặc hướng về phía vẫn như cũ hư nhược tiểu hắc nói. Nghe vậy, tiểu hắc vui sướng tê minh một tiếng, liền xông về huyết lê xà vương. Nhị giai hậu kỳ mà huyết lê xà vương, đối với tiểu hắc tới nói không thể nghi ngờ là đại bổ. Trần Mặc tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, hy vọng ngươi trước nghỉ một lát, ta tới trông coi. Tiểu hắc hấp thu huyết lê xà vương khẳng định muốn một đoạn thời gian, tuy nói những cái kia thực lực thấp kém huyết lê xà cũng đã chạy hết, nhưng vẫn như cũ không thể phớt lờ. Thẳng đến hai ngày sau, tiểu hắc vừa mới bay trở về. Hai cái huyết lê xà vương trên người có vật giá trị đều bị tiểu hắc cắn nuốt mất rồi, kế tiếp chính là quá trình hấp thu, đến nỗi có thể trưởng thành đến giai đoạn gì, Trần Mặc rất là chờ mong đi thôi. Trần Mặc nói một tiếng, mang theo hy vọng rời khỏi nơi này. Qua trận chiến này, Trần Mặc không còn dám quá sâu vào khu rừng này, tuy nói cứ như vậy hy vọng có thể cảm giác được thiên tài địa bảo ít đi không ít, nhưng mà mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại một tháng sau, đi tới Vân Gia chỗ khu vực, Vân Mộc Thành. Nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia cùng Vương Triều Đại Viêm đô thành lớn nhỏ có mà liệu mạng Vân Mộc Thành, Trần Mặc không khỏi cảm khái không thôi, cái này Vân Gia thực lực, coi là thật cường đại. Hy vọng chuyến này không cần sinh sự đoan, để cho ta bình an mà đem đồ vật đưa cho bọn họ liền tốt. Ôm ý tưởng như vậy, Trần Mặc mang theo hy vọng hướng cửa thành đi đến. Chương 207. Vân Gia không còn. Chương 207. Vân Gia không còn. Có thể thời gian dần qua, Trần Mặc phát hiện một tia dị thường đang trên đường tới, hắn từng hiểu qua Vân Mộng Thành. Vân Gia đối với ra vào Vân Mộng Thành tu sĩ là không thu phí, nhưng bây giờ vậy mà thu phí đấy, hơn nữa giá cả còn không phí. Càng làm cho Trần Mặc không hiểu là, theo đạo lý nói đây là Vân Gia khống chế thành trì, cũng là bọn hắn gia tộc hoạch tâm trọng địa, nhưng thủ vệ bốn tên tu sĩ mặc trên người quần áo, vậy mà thêu lên lôi chữ cùng hóa chữ. Trên quần áo thêu chữ chắc chắn là đại biểu gia tộc đặc thủ, Vân Gia họ Vân, làm sao lại thêu lôi cùng hòa đâu? Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Mặc không khỏi nhỏ giọng hỏi bên cạnh một người trung niên, vị đại ca kia, ta muốn hỏi phía dưới cái này thủ vệ chính là nhà ai đó a? Trung niên nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, lên tiếng hỏi, ngươi không phải người nơi này a? Trần Mặc khẽ giật mình, lập tức cười nói, tại hạ dạo chơi thiên hạ, hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nguyên nhân muốn vào thành nghỉ ngơi một chút. Trung niên nhân hiểu rõ gật đầu, vừa mới tiếp tục nói, đây là Lôi Gia cùng đồng sự người. Lôi Gia cùng đồng sự, đây không phải Vân Gia Vân Mộng Thành sao? Trần Mặc không khỏi hỏi lần nữa, nhưng tại phía dưới nghe nói cái này Vân Mộng Thành chính là từ Vân Gia quản hạt, lúc nào? Còn chưa nói xong, trung niên nhân sắc mặt lập tức biến đổi, hạ giọng lo lắng nói, nhanh chóng im miệng, không cần xách ra tộc kia. Lần này càng là đem Trần Mặc làm cho phủ, như thế nào đối phương nhìn qua đối với cái này Vân Gia tránh chi như xả hạt. Còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, đối phương lần nữa nói, ta khuyên ngươi sau khi vào thành không cần tìm hiểu gia tộc kia bất cứ chuyện gì, bằng không rước họa vào thân, không người có thể cứu được ngươi. Kế tiếp vô luận Trần Mặc như thế nào hỏi thăm, đối phương cũng là không nói một lời cái này Vân Gia, đến cùng là gì tình huống? Trần Mặc nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, xem ra muốn hoàn thành vị kia kết đan kỳ tu sĩ hứa hẹn, có chút không dễ. Rất nhanh, tại giao 100 ngày mà dịch lệ phí vào thành sau, Trần Mặc thuận lợi vào thành đi thôi, đi từ lâu. Cứ việc người trung niên kia để cho Trần Mặc không nên đánh dò xét Vân Gia tin tức, nhưng Trần Mặc không còn cách nào khác, mà tiểu lâu Ngư Long Hỗ Tạp là dễ dàng lấy được nhất vào tay tin tức chỗ. Nhưng còn chưa đi đến từ lâu, phía trước vây quanh một đám người đem ánh mắt của hắn hấp dẫn. Trước đám người phương là một cái bố cáo cột treo thưởng, nếu có người cung cấp Vân Gia dư nghiệt chỗ chỗ, thưởng 1 vạn tiên địa dịch, nếu có người có thể đuổi bắt Vân Gia dư nghiệt, thưởng 100.000 ngày mà dịch. Là khoản, Lôi Gia đồng sự. Cái này bố cáo trên lan can viết, rõ ràng là Lôi Hỏa hai nhà nhằm vào Vân Gia tộc người lệnh treo giải thưởng. Cái này Vân Gia sẽ không bị diệt tộc a. Dù sao chỗ cửa thành thủ vệ đã biến thành Lôi Hỏa hai nhà người, bây giờ càng là xuất hiện dạng này bố cáo, kết hợp với phía trước người trung niên kia phản ứng, Trần Mặc có ý tưởng này cũng là bình thường nhiều như vậy thiên địa dịch, thật khiến cho người ta tâm động a. Đúng vậy à, đáng tiếc chúng ta căn bản không có vận may kia đụng tới, uổng phí mù nhiều như vậy thiên địa dịch. Mọi người vây xem nhau nhau cảm khái. Trần Mặc ngừng chân một hồi, liền muốn rời đi đúng lúc này, một hồi tiếng huyên náo từ đằng xa truyền đến, mơ hồ trong đó còn có từng trận tiếng của trách, đừng chạy, bằng không nhường ngươi sống không bằng chết. Hôm nay bắt được ngươi nhất định rút ra của ngươi, lột ngươi gân. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở Trần Mặc ánh mắt phạm vi bên trong. Hai cái râu quai nón đại hán đang ra sức đuổi theo một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, trong miệng không ngừng gào thét. Mà thiếu niên nhưng là hoàn toàn không để ý bọn hắn, cắn chặt môi ra sức chạy trốn hai cái luyện khí 5 tầng, một cái luyện khí 4 tầng. Trần Mặc một chút cảm ứng, liền biết song phương tu vi. Tuy nói thiếu niên tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng, nhưng hắn rõ ràng nắm giữ một loại đặc thù thuật pháp, chạy trốn tốc độ so với luyện khí 5 tầng đều nhanh. Mắt thấy thiếu niên cùng bọn hắn hai người khoảng cách càng kéo càng lớn, một cái râu quai nón đại hán lúc này hô lớn, ai có thể bắt được cái này Vân Gia dư nghiệt, thưởng thiên địa dịch 3000. 3000 thiên địa dịch, đối với ở đây đại bộ phận tu sĩ tới nói, có không nhỏ dụ hoặc. Lúc này có người xì xào bàn tán, chuẩn bị động thủ. Mà Trần Mặc vừa mới chuẩn bị rời đi lễ bước cũng là một trận. Vân Gia dư nghiệt, chẳng lẽ cái này chân phát lao nhanh thiếu đất năm, là Vân gia người. Cứ việc chỉ là ngờ tới, Trần Mặc vẫn là quyết định động thủ. Nhưng ở cái này phía trước, hắn lặng lẽ đi tới đám người hậu phương xóa sỉnh, mang tới một cái mặt nạ. Dù sao mình sau đó muốn việc làm, có thể sẽ đắc tội Lôi Hỏa hai nhà, vẫn là cẩn thận một điểm hảo. Mà tại thiên địa dịch dụ hoặc phía dưới, rất nhiều người đều lựa chọn động thủ. Thiếu niên tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi nhiều người như vậy công kích, bất quá mấy tức liền bị đánh bại trên mặt đất, đau đớn lên tiếng chạy a. Ngươi có năng lực lại chạy a? Vừa mới lên tiếng dâu quay nón đại hán một cước giẫm ở trên người thiếu niên, nghiêm nghị quát hỏi. Rõ ràng vừa rồi không có cũng rất đuổi tới thiếu niên để cho hắn một hồi phất ớt, bây giờ có cơ hội tất nhiên là muốn trả thù trở về. Thiếu niên vẫn như cũ không nói tiếng nào, chỉ là nhìn về phía hắn trong mắt, tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng nha a, xem ánh mắt này, xem ra hôm nay nhất thiết phải đem ngươi cho làm rồi, miễn cho về sau lại là một cái tai họa. Nói đến đây, dâu quay nón đại hán chợt một bà nhấc lên thiếu niên, huy quyền liền đập tới. Coi quyền đầu lực đạo, một kích này thiếu niên coi như không chết, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo vô song địa linh khí tựa như buôn lôi giống như đánh tới, trực tiếp đem dâu quay nón đại hán cho đánh bay ra ngoài, sau đó đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thiếu niên liền biến mất mất tăm. Dưới nách kẹp lấy thiếu niên, Trần Mặc nhanh chóng hướng về Vân Mộng Thành ngoại chạy tới. Cái này Vân Mộng Thành như là đã bị Lôi Hỏa hai nhà chiếm đoạt, vậy khẳng định là có tu sĩ mạnh mẽ tọa trấn, mình nếu là còn chờ trong thành, coi như không bị phát hiện chắc chắn cũng có rất nhiều không tiện, còn không bằng mang theo đối phương ra khỏi thành, hành động cũng tương đối dễ dàng năm. Vân Mộng Thành 20 dặm bên ngoài, một chỗ bị mở xuất địa sơn động. Trần Mặc đem thiếu niên chậm rãi thả xuống, cho ăn đối phương một cái đan dược sau, liền ngồi ở một bên chờ lấy đối phương tỉnh lại đối với mình luyện chế đan dược, Trần Mặc vẫn là rất có lòng tin, thiếu niên rất nhanh liền tỉnh lại. Chỉ là trên mặt tràn ngập mê mang đây là nơi nào? Thiếu niên mở mịt tứ phương, thẳng đến nhìn thấy Trần Mặc sau, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên giấy rủa đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Mặc mỉm cười, gật đầu nói, không cần đa lễ. Đối phương có thể rất nhanh liền đã đoán được tình thế, ngược lại để Trần Mặc có một tí khen ngợi. Lập tức không khỏi hỏi, người là Vân gia nhân? Nghe vậy, thiếu niên trong mắt lập tức thoáng qua một vòng cảnh giác, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình, cũng liền bình thường trở lại, gật đầu nói, bẩm tiền bối, vạn bối Vân Hải, chính là Vân gia người. Vậy mà thực sự là Vân gia người. Trần Mặc vui mừng quá đỗi, vội vàng truy vấn, các ngươi Vân gia người đâu? Tộc trưởng ở nơi nào? Có lẽ là vấn đề quá nhiều, Vân Hải trầm mặc hào phiến khắc, mới có hơi thương cảm địa nói, Vân gia đã không còn. Quả nhiên mình đoán không sai, Vân gia xem ra là tao ngộ biến cố lớn, Trần Mặc không có xem vào, chờ lấy đối phương nói tiếp. Chương 208, tìm hiểu tin tức. Chương 208, tìm hiểu tin tức. Theo Vân Hải kể rõ, Trần Mặc dần dần hiểu được ở trong đó bí mật. Thì ra, ở mảnh này khu vực có tam đại thế lực, theo thứ tự là Vân gia, Lôi gia cùng đồng sự. Mà ở trong đó, lấy Vân gia thế lực cường đại nhất, chẳng những trong tộc cao thủ nhiều như mây, càng là có một vị kết đan hậu kỳ lao tổ tỏa chấn. Nhưng mà tại 20 mấy năm trước, gia tộc bọn họ lao tổ mất tích, cùng nhau mất tích còn có Lôi Hỏa hai nhà kết đan trung kỳ lao tổ. Cái này khiến Vân gia thượng hạ chấn động, không chấm dứt đan lão tổ tỏa chấn, bọn hắn ở mảnh này khu vực thống trị lực sẽ không còn sẽ như phía trước như vậy thông thuận. Vân gia vì thế phái ra đông đảo tộc nhân đi tìm lao tổ rơi xuống, lại bật vô âm tín. Thẳng đến 3 năm trước đây, Lôi Hỏa hai nhà đột nhiên liên thủ đối với Vân gia phát động công kích. Trận chiến kia thảm liệt dị thường, cho dù Vân gia tộc người liều chết chống cự cũng không có ý nghĩa, nhất là đối phương phương thức công kích bên trong đông nhiên có phủ bảo tồn tại. Thẳng đến một khắc này, Vân gia nhân mới tỉnh cơn mơ. Trước kia lão tổ mất tích có thể không phải ngoài ý muốn, mà là Lôi Hỏa hai nhà hợp mưu thiết kế. Phủ bảo, Trần Mặc đại khái có thể đoán được trước kia xảy ra chuyện gì, hẳn là Lôi Hỏa hai nhà lão tổ hợp mưu đem Vân gia lão tổ dẫn tới hư vô không gian, đem hắn vây chết ở chỗ đó. Nhưng Lôi Hỏa hai nhà lão tổ đoán chừng cũng bị trọng thương, bằng không tuyệt đối sẽ không cho tộc nhân ngưng kết phù bảo về sau chúng ta Vân gia phần lớn người đều bị Lôi Hỏa hai nhà bắt làm tù binh, bị áp hướng ngoài thành vặn mỏ tiến hành làm việc, trung thân không cách nào phải ra. Nói xong lời cuối cùng, Vân Hải trên mặt tràn đầy phẫn hận, theo lý thuyết các ngươi Vân gia tộc người, đại bộ phận đều sống sót, bao quát tộc trưởng cũng là. Trần Mặc liền vội vàng hỏi ân. Vân Hải gật đầu một cái, hơi có chút tự giễu nói, sống sót lại như thế nào, tại trong quặng mỏ quanh năm không thấy ánh mặt trời, trừ bỏ bị nô dịch, còn muốn chịu đựng trong đó hoàn cảnh ác liệt ăn mòn, đơn giản sống không bằng chết. Nếu thật là dạng này, cái kia chính xác không bằng chết đi coi như xong. Nhưng lập tức, Trần Mặc liền nghĩ đến một vấn đề, hỏi lần nữa, ngươi là như thế nào trốn ra được? Ta không có bị bắt vào đi. Vân Hải âm thanh hơi có chút may mắn, lại tràn ngập chua xót, trước kia trận chiến kia, ta may mắn trốn qua một kiếp, liền một mực trốn ở Vân Mộng Thành xung quanh tìm kiếm tộc nhân. Hôm nay vừa gặp xong phía trước từ khoáng bên trong trốn ra được tộc nhân, ai ngờ trở về thời điểm liền bị Lôi ra xéo đi phát hiện. Còn có người có thể trốn ra được? Trần Mặc hơi kinh ngạc, hắn không phải nói một khi sau khi tiến vào liền sẽ không có cơ hội sao? Nghe vậy Vân Hải lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta trước kia cũng tưởng rằng trốn ra được, nhưng bây giờ nghĩ đến, chắc chắn là Lôi ra dùng thủ đoạn gì bức bách các tộc nhân đi vào khuất khổ, dùng cái này đem chúng ta những thứ này còn lẩn trốn bên ngoài Vân gia nhân dẫn ra ngoài. Thì ra ngoại trừ Vân Hải, mấy cái khác cùng đi tộc nhân đều đã bị bắt được. Trần Mặc vỗ vỗ Vân Hải bả vai, nội tâm một hồi cảm thán. Nghĩ không ra Vân gia vậy mà bị này biến đổi lớn, chính mình chuyến này đoán chừng sẽ không quá buông lỏng. Đúng lúc này, Vân Hải đột nhiên một hồi ho khan kịch liệt, thậm chí ho ra máu đen. Người thế nào? Trần Mặc liền vội vàng hỏi. Vân Hải biến mất khỏe miệng vết máu, đau thương nở nụ cười, không dối gạt tiền bối, ta không bao lâu có thể sống. Thì ra Vân Hải trước kia mặc dù đào thoát bắt, nhưng cũng bị đánh thành trọng thương, đến mức những năm gần đây tu vi không có tiến thêm, cơ thể càng là ngày càng sa sút. Trần Mặc thở dài một tiếng, đây cũng là một người đáng thương a. Chỉ là bây giờ cũng không phải thông cảm đối phương thời điểm, Trần Mặc ngay sau đó hỏi, giam giữ các ngươi tộc trưởng quặng mỏ ở nơi nào? Vân Hải khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, ta không biết. Tam đại gia tộc ở ngoài thành đều có không ít địa con núi, các tộc nhân phần lớn bị phân tán đến mỗi chỗ, càng đừng nói tộc trưởng tung tích. Nghe vậy, Trần Mặc lông mày không khỏi một hồi nhíu chặt. Chính mình thế nhưng là đáp ứng hư vô không gian cái vị kia Vân gia lão tổ, muốn đem mặt dây chuyển đưa đến trên tay đối phương, nếu là tộc trưởng chết cũng là dễ làm, nhưng bây giờ không chết, lại tìm không thấy người, cũng có chút phiền toái. Gặp Trần Mặc nhíu mày không nói, Vân Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phía trước, tiền bối, xin hỏi ngài là muốn cứu chúng ta tộc trưởng sao? Đối với Trần Mặc cứu mình chuyện này, Vân Hải trong lòng còn có cảm kích, bây giờ càng là nghe được đối phương tìm hiểu tộc trưởng tin tức, tự nhiên liên tưởng đến điều này. Hơn nữa từ đối phương cứu mình thực lực đến xem, tu vi rất mạnh. Trần Mặc không trả lời thẳng hắn, mà là nói, có người nhờ ta tiễn đưa kiện đồ vật cho hắn, chỉ thế thôi. Vân Hải trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá vẫn là nói, mặc dù ta không biết, nhưng tiền bối ngài có thể đi Vân Mộng Thành chợ đen tìm hiểu, nói không chừng bọn hắn nắm giữ tộc trưởng dấu vết. Chợ đen? Ân. Vân Hải dùng sức nhẹ gật đầu, nghe nói nơi đó đồ vật gì đều có để bán, tin tức gì đều có, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên địa dịch. Trần Mặc hiểu rõ đại khái, này liền cùng mình phía trước tại Kim Quang Thành tiến vào Kim Tứ Giác chợ đen không sai biệt lắm, bên trong ngư long hỗn tạp, tính nguy hiểm tương đối cao. Nhưng mình đối với Vân Mộng Thành hoàn toàn không biết gì cả, nhìn trước mắt tới chỉ có loại phương pháp này. Lập tức đem Vân Hải thu xếp tốt, đồng thời giao phó hắn gần nhất không nên tiến vào Vân Mộng Thành, Trần Mặc lưu lại hy vọng sau liền rời đi. Lần nữa tiến vào Vân Mộng Thành, Trần Mặc rõ ràng cảm thấy nội thành nhiều một cỗ không khí khẩn trương. Trên đường tuần sát, ngầm giám sát mà tu sĩ rõ ràng nhiều hơn không ít. Xem ra đối với Trần Mặc cướp đi Vân Hải chuyện này, Lôi Hỏa hai nhà cũng phát giác một tia khác thường, dù sao Vân gia dư nghiệt một mực là bọn hắn chú ý trọng điểm. Trần Mặc một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đã đến một đầu u ám ngõ nhỏ. Vừa tiến vào ở đây, Trần Mặc cũng cảm giác được khác thường địa khí phân. Cùng lúc đó, mấy đạo bao hàm ý vị ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có phần hơn phía trước tại Kim Tứ Giác cùng với Băng Nguyên Thành kinh nghiệm, Trần Mặc lúc này đem tu vi phóng thích ra ngoài, để cho âm thầm người căn bản không dám có bất kỳ tạp niệm. Theo ngõ nhỏ, Trần Mặc đi tới một nhà cửa hàng trăm sự phòng. Trần Mặc mang lên mặt nạ, chậm rãi đẩy cửa ra. Huyên náo âm thanh lập tức như tiếng sấm vang vọng bên tai, bên trong rất lớn, đấu thú, đổ thạch, luận bàn các loại cái gì cần có đều có. Trần Mặc hơi liếc mắt nhìn, liền đi hướng về phía trong đó một chỗ ngóc ngách ở nơi đó, ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng. Trần Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp đem viết có tìm kiếm Vân gia tộc trưởng chữ tờ giấy đưa tới đối phương vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền không chút biểu tình nói, 10 vạn tích thiên mà dịch. 10 vạn tích thiên mà dịch. Trần Mặc giật mình nhìn đối phương, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, đầy cũng quá đắt. Ngươi có thể lựa chọn không cần. Dường như nhìn ra Trần Mặc nội tâm suy nghĩ, lão giả nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua cũng không để ý Trần Mặc một đơn xin ý này. Xoắn xuýt liên tục, Trần Mặc trung quy là cắn răng đáp ứng, lúc nào có tin tức. Bây giờ, lão giả cũng trả lời rất dứt khoát. Chỉ thấy trong tay hắn linh quang lóe lên, một con ngọc ký liền bay về phía Trần Mặc Vân gia tộc trưởng Vân Vô Nhai, chúc cơ hậu kỳ tu vi, địa điểm giam giữ là Hỏa Sơn núi khoáng mạch tầng thấp nhất. Chương 209, lẫn vào đội xe. Chương 209, lẫn vào đội xe. Tin tức cũng không phải ít, ngoại trừ liên quan tới Vân Vô Nhai một chút giới thiệu, liên hạ một đợt quáng nô bị áp hướng về Hỏa Nhai quặng mỏ thời gian địa điểm đều có. Trần Mặc gật gật đầu, những tin tức này ngược lại là có chút giá trị. Chờ đem những tin tức này đều xem xong sau, ngọc ký liền chậm rãi tiêu tan ở trên không, không lưu một chút dấu vết. Trần Mặc đem thiên địa dịch giao cho đối phương, trực tiếp thẳng rời đi. Rời đi không lâu, sau lưng lão giả chậm rãi đi ra một cái cao lớn trung niên nhân. Cảm ứng được trung niên nhân khí tức, lão giả liền vội vàng đứng lên cung kính nói, gặp qua hỏa tộc dài. Trung niên nhân khẽ ừ một tiếng, nhìn về phía Trần Mặc rời đi đối phương nói, tu vi của người này thâm bất khả chắc. Nghe vậy, lão giả thần sắc cứng lại, có chút kinh ngạc hỏi, ngay cả hỏa tộc dài đều nhìn không ra người này sâu cạn. Ân. Được xưng là hỏa tộc dài trung niên nhân ngược lại là không e dè mà thừa nhận, bằng chừng ấy tuổi, có thể có lần này tu vi, nói tới phía sau đối phương không có cao nhân chỉ điểm, ta là vạn vạn không tin. Xem ra hắn chuyến này là vì Vân Vô Nhai, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lão giả khẽ giật mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hỏa tộc dài có ý tứ là? Hỏa tộc tăng thể diện bên trên thoáng qua một vòng âm độc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta nhường ngươi đem Vân Vô Nhai mà chỗ nói cho ngươi là vì cái gì? Hắn lôi ra ỷ vào thế lớn, chiếm đoạt Vân gia sau vậy mà không tuân thủ ước định trước, chiếm đoạt nguyên bản thuộc về ta đồng sự lợi ích, khẩu khí này ta nhịn nhiều năm. Nếu là người này có thể bởi vì Vân Vô Nhai cùng lôi ra bộc phát xung đột, thậm chí trọng tòa bọn hắn, ta đồng sự xưng bá phiến khu vực này thời gian, vậy thì trong tầm tay. Hỏa tộc dài anh minh, 4. Nhận được tin Trần Mặc cũng không có trước tiên chạy tới chỗ cần đến, mà là vòng trở về ngoài thành cái sơn động kia cái gì. Tiền bối ngài muốn đi vào Hỏa Nhai sơn mạch. Vân Hải không thể tin nhìn xem Trần Mặc. Căn cứ hắn biết, nơi đó thế nhưng là lôi ra một chỗ cực kỳ trọng yếu khoáng mạch, bên trong khai quật ra thiên tài địa bảo vô số kể, hơn nữa phòng thủ rất là nghiêm mật. Cho dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ cũng là có đi không về. Nghe vậy, hy vọng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà khuyên nhủ, Trần đại ca, nơi đó quá nguy hiểm, nếu không thì chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Trần Mặc lại lắc đầu ở trên đường trở về, hắn đã nghĩ sâu tính kỹ qua, muốn tìm được Vân Vô Nhai, ngoại trừ tiến vào Hỏa Nhai khoáng mạch, không còn cách nào khác. Bất quá đối với hy vọng bọn họ lo nghĩ, Trần Mặc cũng có thể hiểu được, lập tức không khỏi an ủi, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Vừa có không đối với ta liền sẽ rời đi, hơn nữa ta đối với tu vi của mình có lòng tin. Hy vọng hai người hai mặt nhìn nhau, biết nhiều lời vô ích, cũng sẽ không khuyên can. Tiếp lấy Vân Hải từ trong túi chữ vật lấy ra một bức tranh, sau đó đưa cho Trần Mặc, tiền bối, bức họa này giống bên trên vẽ là ta Vân gia tộc trưởng dung mạo, có lẽ đối với ngài có chỗ trợ giúp. Trần Mặc bày ra. Trên bức họa, một người trung niên tinh mi kiếm mục, tay cầm trường kiếm, ngẩng đầu mà đứng. Vẹn vẹn nhìn xem bức họa, Trần Mặc cũng có thể cảm giác được một cổ vô hình cảm giác gáp bách tuân hướng chính mình. Người này, coi là thật không đơn giản. Trần Mặc thu hồi bức họa, cười nói, bức họa này giống quá hữu dụng, có thể tiết kiệm đi ta không ít mà công phu. Tiếp lấy Trần Mặc nhìn về phía Hy Vọng, trầm giọng nói, còn phải ngươi giúp một chút bốn. Vân Mộng Thành 20 dặm bên ngoài, trời nắng chang chang phía dưới, một đầu trên quan đạo rộng lớn, đang lái nước cờ cỗ xe ngựa. Chuẩn xác mà nói, ngoại trừ dẫn đầu là xe ngựa hoa lệ lộng lẫy, phía sau đều là xe chở tù. Người ở bên trong đều là quần áo tả tơi, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Có chút thậm chí đang không ngừng đập tù cột, rõ ràng muốn chạy trốn. Nhưng tù cột nhìn qua bền bị dị thường, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào đào thoát. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, tràn ngập tại xe chở tù ở giữa. Đông Dương đang chạy xe ngựa dường như nhận lấy cái gì kinh hãi, bắt đầu không ngừng tê minh giấy rủa. Chuyện gì xảy ra? Trong xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm hay, nhị đừng ra, ngài nhìn phía trước. Mã Phu run rẩy chỉ vào quan đạo phía trước, chuyện gì đến nỗi kinh hoàng thành như vậy? Thật là vô dụng. Nói xong, trong xe ngựa đi ra một cái mặt mang mặt sẹo tinh trắng nam tử. Chờ nhìn thấy phía trước một màn, hắn không khỏi chấn kinh lên tiếng, thụ tinh quái. Tinh quái hắn không phải không có gặp qua, nhưng khổng lồ như vậy tinh quái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa thực lực của đối phương. Nhị giai hậu kỳ. Cùng mình cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tương xứng. Nam tử mặt sẹo sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, đối phương ngăn lại đoàn xe của mình, xem ra không phải là chuyện tốt. Mạnh mẽ như vậy tinh quái, mình cũng không có chắc chắn chiến thắng, nhưng lần này đội xe vận chuyển quáng nô lại cực kỳ khẩn yếu, gia chủ là nhiều lần căn dặn muốn an toàn đưa tới hỏa nhai quán mạch, lúc này mới an bài chính mình cùng xe, nếu là xảy ra bất trắc, chính mình khó tránh khỏi bị trách phạt. Nam tử mặt sẹo đang tự xoắn xuýt, bên địa thụ tinh quái lại là thân thể chấn động, vô số đạo cường tráng dây leo liền bắn về phía đội xe. Đáng chết. Nam tử mặt sẹo giận mắng một tiếng, hai tay liên tục động tác, một đạo màu vàng che chắn liền chắn trước xe ngựa. Dây leo cường đại lực đạo đập nện tại che chắn phía trên, chấn động đến mức che chắn một hồi run rẩy, nhưng cũng không phá diệt. Nam tử mặt sẹo vừa thở dài một hơi, đã thấy có mấy cái dây leo từ bên cạnh lách đi qua, thẳng đến hậu phương xe chở tù. Những thủ vệ kia tại xe chở tù cái khác tộc nhân, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực liền bị giết chết. Cái này khiến nam tử mặt sẹo kinh sợ không thôi, chết tộc nhân là chuyện nhỏ, nếu là những mỏ nô kia bị giết chết, tội của mình nhưng lớn lắm. Lập tức trợn phát lực, màu vàng che chắn lập tức buộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, đem dây leo đều đánh văng ra, sau đó từng đạo phụ lục bị hắn văng ra. Những đùa chú này hoặc công kích, hoặc phòng ngự, đem xe chở tù vững vàng mà che lại. Vốn cho rằng vạn sự đại cắt địa đao sẹo nam tử, bên hai lại chuyển đến quáng nô mà tiếng kêu thảm thiết. Thì ra, càng là có dây leo từ dưới đất rơi đi lên, đối với xe chở tù phát động tập kích đối mặt tình cảnh này, nam tử mặt sẹo phẫn nộ dị thường, nhưng lại hữu tâm vô lực. Một cái thụ tinh tự trách mình đã có chút chống đỡ không được, còn muốn che chở xe chở tù, độ khó quá lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ cái này lắm người, thoát đi nơi này thời điểm, đã thấy những cái kia dây leo nhanh chóng rút đi, cái kia thụ tinh quái cũng là nhanh chóng rời đi nơi đây. Nam tử mặt sẹo nhất thời có chút giật mình, đây là cái tình huống gì? Bất quá thoáng qua hắn liền nghĩ tới những mỏ nô kia, vội vàng chỉ huy còn sống sót tộc nhân làm việc. Vô luận là chuẩn bị thừa dịp loạn thoát đi vẫn là đã thoát đi quáng nô, toàn bộ bị bắt trở về đem may mắn còn sống sót quáng nô toàn bộ nhét vào trong tù xa sau, đội xe tiếp tục lên đường. Chỉ là lần này, tốc độ nhanh rất nhiều, rõ ràng nam tử mặt sẹo muốn mau sớm ly khai nơi này. Quan đạo cũng không bằng phẳng, xe chở tù cũng đi theo một trên một dưới lắc lư. Mà bởi vì xe chở tù bị phá hư không thiếu, dẫn đến vốn là còn tính toán dư giả không gian trở nên dị thường chen chúc, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Mà tại cuối cùng một chiếc trong tù xa xó xỉnh, có một đạo bóng người gắt gao co ro, không nói một lời đương nhiên đó là Trần Mặc, chương 210. Đi vào dưới lòng đất. Chương 210, đi vào dưới lòng đất đây chính là Trần Mặc tiến vào Hỏa Nhai Sơn mạch kế sách. Thông qua hy vọng gây ra hỗn loạn, chính mình thừa cơ lẫn vào đội xe, đi theo tiến vào Hỏa Nhai Sơn mạch đến nỗi sẽ hay không bị đối phương nhìn thấu, Trần Mặc ngược lại không lo lắng. Chính mình lợi dụng ảnh văn dịch thay thế một cái vóc người tương tự, đã tử vong quán nô, cũng đem tu vi áp chế đến cùng đối phương một dạng tu vi, lại thêm thần thức cường đại phụ trợ, đối phương hoàn toàn nhìn không ra dị thường. Có lẽ là vừa rồi hỗn loạn để cho đám người chưa tỉnh hồn, hơn nữa đối với tương lai sợ hãi, trong tủ xa trở nên càng thêm nặng nề. Trần Mặc còn nghĩ nghe ngóng điểm liên quan tới Hỏa Nhai quặng mỏ tin tức, xem bộ dáng là hết chơi. Liên như vậy, vượt qua dày vào hai ngày sau, đội xe chậm rãi ngừng lại. Phía trước là một cái cao lớn cửa đá, phía trên khắc lấy Hỏa Nhai khoáng mạch bốn chữ lớn. Còn chưa tiếp cận, một cỗ huyết tinh khí tức tốc sát liền đập vào mặt. Đó là. Đúng lúc này, Trần Mặc trung niên nhân bên cạnh đột nhiên kinh hoàng lên tiếng. Trần Mặc theo ngón tay hắn chĩa xuống đất chỗ nhìn lại. Tại cửa đá nội bộ, có đông đảo cao lớn cây cột đá, cũ nát không chịu nổi, nhìn qua có một khoảng thời gian đơn thuần cây cột đá cũng không có gì, mấu chốt là bên trên treo đồ vật. Mặc dù cách rất xa, nhưng Trần Mặc bọn người lờ mờ có thể nhìn đến đó là bóng người. Bị treo ở trên trụ đá bóng người, chỉ tưởng tượng thôi loại tình huống này liền không rét mà run, chớ đừng nói chi là vẫn là tận mắt nhìn đến. Những bóng người kia có chút còn tại giấy rùa, mà có chút đã trở thành cây khô, thậm chí còn có bộ phận đã thấy không rõ hình dạng. Ta nghe nói một khi tiến vào Hỏa Nhai khoáng mạch, liền sẽ không có khả năng trốn đi ra, hơn nữa nếu là bị bắt được chạy trốn, liền sẽ bị giam tại ở đây, thẳng đến biến thành như thế. Không thể nào. Tàn nhẫn như vậy. Ta cũng không muốn bị giam tại nơi đó tươi sống chết đói, quá, thật là đáng sợ. Trong tù xa lập tức lâm vào một hồi khủng hoảng, nghĩ không ra lôi ra vậy mà lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối đãi kẻ chạy trốn, xem ra cái này Hỏa Nhai khoáng mạch coi là thật nguy hiểm trọng trọng. Cái này còn không có tiến vào Hỏa Nhai khoáng mạch đâu, liền cho bọn hắn tới một gia vai phủ đầu, thật khó lấy tưởng tượng bên trong tình cảnh. Trần Mặc đang tự trong lúc suy tư, đội xe lần nữa động. Nhìn qua là vị kia nhị đương gia xử lý xong thủ tục, đang dẫn đám người đi vào. Bên trong là một quảng trường khổng lồ, xung quanh tất cả đều là tảng đá chất đống vách núi, cao ngất dốc đứng đội xe đứng tại quảng trường mà một chỗ thạch tháp bên cạnh, sau đó Trần Mặc bọn người liền bị axit xuống xe, lần này lại là nhị đương gia tự mình áp vận, khổ cực ngài. Trong tháp đá, nhanh chóng đi ra mấy người. Người cầm đầu thật cao gầy gò, đang mặt đầy tươi cười đạo. Hắn trực tiếp đi tới nam tử mặt sẹo trước mặt, đưa qua một cái túi chữ vật, nho nhỏ tâm ý, còn xin ngài vui vẻ nhận. Nam tử mặt sẹo sắc mặt hơi có hòa hoãn, thản nhiên nói, lần này quáng nô trọng yếu hơn, bởi vậy ra chủ phái ta hộ tống. Hai người lại hàn huyên vài câu, nam tử mặt sẹo liền tại đối phương ánh mắt cung kính bên trong rời đi. Sau đó nam tử cao gầy vẫy tay, liền có mấy chục tên thân mang lôi ra phục sức người đi tới, đem Trần Mặc bọn người chống chọi làm gì. Có người không hiểu, ra sức dãy rủa. Nhưng bởi vì tu vi bị phong ấn, hắn chỉ đổi tới một trận đánh đập. Trần Mặc lạnh lùng nhìn xem một màn này, cũng không có động tác gì. Mặc dù mình tu vi vẫn như cũ tồn tại, nhưng nếu là lúc này đạo thủ, không thể nghi ngờ bại lộ chính mình, kế hoạch cũng tự nhiên không cách nào tiến hành tiếp. Nhất vu đối phương lôi đỉnh thủ đoạn, cũng lại không người dám phản kháng. Ngay sau đó liền có người lôi ra tiến lên, hướng về phía những mỏ nô này trong miệng cưỡng ép nhét vào một chút đồ vật. Phệ tâm hàn trùng. Vẫn không có động tính áp bản thạch, lúc này đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Trần Mặc sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Phệ tâm hàn trùng, một loại đặc thù yêu thú, dựa vào ký sinh tại những sinh vật khác thể nội mà sống. Bởi vậy tu tiên giới thường có người đem bọn chúng luyện chế thành cổ trùng, đặt người khác thể nội, dùng cái này đạt đến khống chế mục đích của đối phương. Phệ tâm hàn trùng một khi bị khu động, người bị thi thuật chẳng những sẽ đau đến không muốn sống, cơ thể cũng biết giống như rơi vào hầm băng bị đông lại, cho dù tu vi lại cường đại cũng không có ý nghĩa. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà dùng loại phương thức này khống chế con nô, coi là thật tác động. Xem ra ngươi muốn chui vào, cái này phệ tâm hàn trùng là không thể không ăn hết. Áp bản thạch hơi có chút hài hước âm thanh truyền đến sư phụ, đều đến lúc này, ngài vẫn còn đang đánh thú ta. Trần Mặc nội tâm cười khổ một hồi. Mình cũng không muốn đem vận mệnh nắm ở trong tay người khác, cho dù là vì hoàn thành hứa hẹn. Phản phất như nhìn ra Trần Mặc ý nghĩ, Áp bản thạch cười nói, yên tâm ăn đi, ta có biện pháp đem nó tiêu diệt, vẫn là kế hoạch của ngươi quan trọng. Trần Mặc giật mình, nghĩ đến tự mình tới nơi này mục đích, cuối cùng đành phải đồng ý tại đem tất cả người đều cho ăn vệ tâm hàn trùng sau, đám người liền bị dẫn tới giữa quảng trường ở đây, có một cái cực lớn lỗ tròn. Trong đó, đen như mực vô cùng, căn bản không nhìn thấy sâu bao nhiêu. Theo từng trận kéo kẹt âm thanh vang lên, một cái cực lớn rổ treo thăng lên đi lên đi lên. Người lôi ra lúc này quá lớn. Rổ treo nội bộ không gian rất lớn, cho dù Trần Mặc bọn người đứng lên trên, cũng còn có rảnh rỗi còn lại. Theo rổ treo chậm rãi hạ xuống, bốn phía dần dần trở nên lờ mờ, lòng của mọi người cũng theo đó chậm rãi chìm xuống dưới. Cùng những người khác bất đồng chính là, Trần Mặc đổ ẩn ẩn có chút kích động. Bởi vì chính mình càng ngày càng tiếp cận Vân gia tộc trưởng, chương 211, Triệu Lôi. Chương 211, Triệu Lôi. Chương trước mục đích sau. Rổ treo tốc độ rơi xuống cũng không nhanh, thậm chí còn giữa đường dừng lại hai lần, nhưng căn cứ vào Trần Mặc tính ra, cũng đã giảm xuống có trăm trượng khoảng cách. Bây giờ bốn phía, ngoại trừ trên vách tường điểm điểm ánh sáng, không còn gì khác, yên tĩnh để người sợ. Trần Mặc phát hiện hoàn cảnh nơi này hình như có chút cổ quái, thân thức của mình vậy mà bị quấy rầy rồi, chẳng những không cách nào kéo dài nơi xa, phạm vi cảm ứng bên trong sự vật cũng không phải rất rõ ràng, xem ra nơi này có che đậy thần thức đồ vật, muốn dựa vào thần thức điều tra tình huống, có chút khó khăn. Trần Mặc nội tâm có chút ngưng trọng. Hắn trong lúc đang suy tư, rổ treo chợt chấn động, sau đó ngừng lại. Ngươi, còn có ngươi. Theo thủ vệ tiếng quát trách, một đám người bị đuổi xuống rổ treo. Rổ treo phía trên, chỉ còn dư rải rác mấy người. Trần Mặc cũng thuộc về bị đuổi xuống mà người một trong, đi theo đám người chậm rãi hướng về phía trước. Hắn phát hiện, bị đuổi xuống rổ treo mà tu sĩ, tu vi tất cả tại luyện khí 7 tầng đến 9 tầng, mà lưu lại trên rổ treo, nhưng là trúc cơ kỳ trở lên. Hơn nữa đem bọn hắn sau khi để xuống, rổ treo nhưng là tiếp tục hạ xuống. Nhớ tới chiếm được chợ đen tin tức, Trần Mặc ngờ tới càng hướng xuống, giam giữ mà tu sĩ tu vi càng cao chỉ tiếp giá hỏa này tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng, bằng không ta ngược lại thật ra có thể hướng xuống lại đi. Trần Mặc có chút buồn bực. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước là từng bước, đằng sau lại nghĩ biện pháp xuống. Xuyên qua một đường thật dài con đường bằng đá, phía trước rộng rãi sáng sủa, đây là một cái cực lớn hang đá, nhìn không thấy cuối. Cách đó không xa trên vách đá, có không thiếu hình tổ ong hang động, thỉnh thoảng liền có người ra vào nhà, lại tới người mới. Nhìn số lượng này còn không ít, vẫn còn có mấy nữ nhân. Như thế nào, lao ly đầu ngươi có ý tưởng? Trần Mặc đám người đến lập tức hấp dẫn ánh mắt không ít người, nhao nhao xuống tới. Cái này một số người không chỉ có không chút kiêng kỵ bình phán lấy Trần Mặc bọn hắn, càng là không có hảo ý nhìn chằm chằm mấy nữ kia tu sĩ tu vi đều là luyện khí 7 tầng đến 9 tầng, cùng ta ngờ tới không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn khí tức vì cái gì đều có cố táo bạo chi ý đâu. Hơn nữa trên mặt cũng có chút thường hồng. Trần Mặc đang lúc nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy có một tí nóng bỏng khí tức chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn liền cảm thấy kinh mạch truyền đến một hồi quặn đau, mặc dù rất nhỏ, rất ngắn, nhưng đó là chân thực tồn tại hoạt động. Trần Mặc lúc này nghĩ tới Vân Hải đã nói với hắn mà nói, tại lòng đất này sẽ có đông đảo khí độc vần quanh, thời gian lâu dài, cả người tu vi chẳng những sẽ phải chịu ảnh hưởng, càng là sẽ nguy hiểm cho đến tính mệnh. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trực tiếp vận chuyển linh khí, đem xâm nhập bên trong cơ thể cái này ti hỏa độc cho thanh trừ hết. Chỉ là để cho Trần Mặc không hiểu là, rõ ràng có thể rất dễ dàng mà thanh trừ hỏa độc, nhưng vì cái gì xông tới đám người kia, nhìn qua bên trong hỏa độc rất sâu đâu? Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền lấy được giải đáp. Nơi xa chậm rãi đi tới mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu mà là cái khí tức hùng hồn trong đất nguyên nhân, tại Trần Mặc trong cảm ứng, rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ mà tu vi. Nhìn thấy người tới, đám người kia đều là cung kính hô, gặp qua đại nhân. Trung niên nhân nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, trực tiếp đi tới Trần Mặc bọn người trước mặt, nghiêm nghị nói, đều nghe kỹ cho ta. Đây là hỏa nhai khoáng mạch tầng thứ 3, nếu đã tới ở đây, liền cho ta nghe thật hay lời nói. Đầu tiên, đây là không có thiên địa chi khí, đừng vọng tưởng lấy tu luyện chạy đi. Trần Mặc không khỏi chấn động. Không có thiên địa chi khí. Hắn vội vàng cảm ứng một chút, chính xác như trung niên nhân nói tới, hoàn toàn không cảm ứng được. Ở đây chẳng những che đậy thần thức, ngay cả thiên địa chi khí cũng không có, coi là thật quỷ dị. Thứ hai, các ngươi phải làm chính là xâm nhập khoáng mạch tìm kiếm trong đó thiên tài địa bảo, dùng cái này tới trao đổi bắt buộc thức ăn nước uống. Đương nhiên, nếu là khai quật đến đồ vật phẩm chất không tệ hoặc số lượng nhiều, cũng có thể đổi lấy những vật khác, tỉ như hồi phục đan các loại. Trung niên nhân mà nói, để cho Trần Mặc ý thức được nơi này tàn khốc. Rất rõ ràng, vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, các tu sĩ khó tránh khỏi sẽ phát sinh tranh đấu, một khi rơi vào hạ phòng, liền có thể không cách nào thu hoạch đến đầy đủ đồ ăn, mà không có đồ ăn địa chi chống đỡ, khai quật hiệu suất khẳng định có sở hạ hàng, tuần hoàn ác tính như thế, tình cảnh nhất định vô cùng gian nan. Khó trách đám người kia không thanh trừ thể nội hỏa độc, bởi vì đem so sánh với hỏa độc lạc hậu tính chất tổn thương, sống sót thì càng khẩn cấp hơn. Mà đợi đến chính mình sống sót được bảo đảm sau, hỏa độc đã xâm nhập thể nội, muốn lại thanh trừ đã không dễ dàng. Nên nói cũng đã nói, đều cho ta siêng năng làm việc, nếu là biểu hiện tốt, ly khai nơi này cũng không phải là không thể được. Trung niên nhân lại răn dạy vài câu, vừa mới mang người rời đi. Mà trung niên nhân vừa đi, vừa rồi đám người kia lại lần nữa xuống tới, xem ra có mưu đồ. Trần Mặc không có hứng thú chút nào, trực tiếp rời khỏi. Căn cứ vào lấy được tình báo, Vân Vô Nhai bị giam tại tầng thấp nhất, chính mình việc cấp bách là tìm được tiếp tầng dưới chốt phương pháp, đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản vốn không tồn tại. Dù sao mình đã là trúc cơ tu sĩ, tích cốc hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là động vật quá lớn, bốn phía cũng không thiếu đường rẽ, ngược lại để Trần Mặc có chút buồn rầu. Chính mình đối với nơi này không phải quá quen, có lẽ tìm người hỏi một chút khá hơn một chút. Đúng lúc này, Trần Mặc nghe được một đạo quát chói tai âm thanh triệu lôi, hôm nay năm viên tinh nguyên thạch đầu. Nơi xa, một cái cao lớn vạm vỡ trung niên tu sĩ đang giẫm ở một cái gầy yếu tu sĩ trẻ tuổi trên thân, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ. Phương, Phương ca, ta hôm nay vận khí không tốt. Không có, không có. Được xưng là triệu lôi mà tu sĩ trẻ tuổi còn chưa nói xong, liền bị đối phương cắt đứt, không có. Đã như vậy, liền đem ngươi túi chữ vật giao cho ta a. Nói xong, trung niên tu sĩ đoạt lấy bên hông đối phương túi chữ vật, âm tàn cười, Phương ca, không cần a. Triệu Lôi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phàn nàn cầu khẩn nói, ta đã hai ngày không ăn không uống, nếu là hôm nay đổi lại không đến ăn, liền. Vậy ngươi liền đi chết đi. Được xưng là Phương ca trung niên tu sĩ không chút nào quản đối phương cầu khẩn, quay người liền đi. Đúng lúc này, một cái tràn ngập sức mạnh nắm đấm trong mắt hắn cực tốc phóng đại, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Bành! Trung niên tu sĩ trực tiếp bị một quyền đập vào xa xa trên vách đá, khắc ở phía trên ta rõ ràng không cần bao lớn lực a. Nhìn xem không nhúc nhích trung niên nhân, Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút, người tiểu tử này áp bản thạch có chút không nói âm thanh truyền ra, ngươi cũng không nghĩ một chút thiết cốt cảnh lực lượng cơ thể cường đại cỡ nào, liền xem như trúc cơ tu sĩ đều khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là đối phương chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, mà lại là tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới. Tốt ta, xem ra ta còn không có hoàn toàn nắm giữ thiết cốt cảnh lực đạo, phải luyện nhiều một chút. Trần Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đi lên trước đem đối phương đoạt lấy đi túi chữ vật cầm đi, đây là ngươi a. Trần Mặc đem túi chữ vật đưa cho mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Triệu Lôi, mỉm cười nói. Chương 212 giải quyết phệ tâm hàn trùng. Chương 212 giải quyết phệ tâm hàn trùng. Hảo phiến khắc sau, Triệu Lôi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút nơm nớp lo sợ nói, phía trước tiền bối là ta. Thậm chí cũng không dám nhìn hướng Trần Mặc, rõ ràng vừa rồi một quyền kia quả thực cho hắn quá lớn rung động, vậy làm sao không cầm đâu. Trần Mặc vẫn như cũ mỉm cười nói, a. Triệu Lôi khẽ giật mình, vội vàng đưa tay tiếp nhận, sau đó lại bồi thêm một câu, đa tạ tiền bối. Rõ ràng đối với Trần Mặc việc thiện, hắn còn có chút không thích ứng. Dù sao tại lòng đất này, hắn chưa từng gặp được giống Trần Mặc dạng này tu sĩ. Ngươi tới nơi này bao lâu? Chờ tâm tình đối phương hơi có chút ổn định sau, Trần Mặc hỏi, bẩm tiền bối, 5 năm. Triệu Lôi đem túi chữ vật cất kỹ, vội vàng mở miệng, 5 năm. Tại loại này tối tăm không ánh mặt trời lòng đất ngốc 5 năm, không chỉ có vì sinh tồn mà dãy rủa, còn muốn thời khắc chịu đựng hỏa độc căn mòn, suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Trần Mặc không khỏi vì ở đây tu sĩ cảm thấy một hồi bi ai, sau đó nói cho ta một chút tình huống nơi này a. Theo Triệu Lôi mà tự thuật, Trần Mặc đối với phiến động quật có nhận thức sâu hơn. Hỏa nhai khoáng mạch tầng 3, giam giữ mà cũng là luyện khí 7 tầng đến 9 tầng tu sĩ, mỗi cái tiến vào người mới đều sẽ bị phóng thích tu vi. Đây cũng không phải bởi vì lôi ra thiện tâm, mà là có tu vi, các tu sĩ mới có thể khai quật đến càng nhiều tốt hơn thiên tài địa bảo. Đến nỗi các tu sĩ sẽ hay không vụng trộm ăn khai quật đến thiên tài địa bảo, hoặc là trốn hướng về động quật chỗ sâu, lôi ra ngược lại là không có chút nào lo lắng. Phàm là lớn lên ở chỗ này thiên tài địa bảo, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hỏa độc, căn bản là không có cách trực tiếp phục dụng. Trừ phi thông qua luyện đan thuật khứ trừ trong đó hỏa độc thừa số, nhưng mỗi tên tu sĩ đi vào phía trước đều bị lấy đi túi chữ vật, căn bản không có cơ hội luyện đan. Cũng may Trần Mặc đem đồ trọng yếu đều đặt ở huyền nguyên trong nạp giới, túi chữ vật bị lấy đi cũng không có gì thiệt hại. Mà ở trong đó động quật thông đạo tựa như mê cung đồng dạng rắc rối phức tạp, nghĩ muốn trốn khỏi khó như lên trời, lại thêm chỗ sâu thỉnh thoảng liền sẽ có dưới mặt đất tan chảy qua, hỏa độc càng lớn, thời gian dài ở bên trong không khác tự tìm đường chết. Căn cứ vào Triệu Lôi nói tới, hắn liền từng tại khai quật thiên tài địa bảo mà quá trình bên trong phát hiện qua thi thể, tử trạng tương đương thê thảm. Theo ngươi nói như vậy, liền không có chạy trốn ra ngoài đường. Chẳng lẽ ngươi cam tâm một mực sống ở đây? Trần Mặc không hiểu hỏi, chạy đi. Triệu Lôi đau thương nở nụ cười, trong miệng tràn đầy khổ tâm, sao căn bản không cách nào trốn? Hơn nữa một khi bị bắt được, liền sẽ bị xử tử, nghe nói chết kiểu này rất tàn nhẫn. Hơn nữa trong cơ thể của chúng ta phệ tâm hàn trùng vượt qua 3 ngày không có đặc chế giải dược, liền sẽ bộc phát, đến lúc đó càng là sống không bằng chết. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Tình huống như thế xem ra, bị giam giữ ở chỗ này tu sĩ muốn trốn ra ngoài, hy vọng xa vời. Cùng Triệu Lôi lại hàn huyên vài câu, Trần Mặc vừa mới rời đi, trực tiếp thẳng hướng lấy động quật chỗ sâu đi đến sư phụ, xem ra cần phải mau chóng giải quyết thể nội vệ tâm hàn trùng vấn đề. Trần Mặc đi ở gồ ghề nhấp nhô trong thông đạo, hơi có vẻ ngưng trọng nói không nghĩ tới phía dưới này lại là một dung nham địa quật, ngược lại là bất đi không ý chuyện. Áp bản thạch ngạc nhiên âm thanh truyền ra, trước tiên tìm một chỗ dung nham nhiều chỗ, ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào. Dung nham nhiều chỗ. Trần Mặc vừa đi vừa tìm kiếm lấy. Thông đạo hẹp dài tĩnh mịch, có lẽ là không gian tương đối bế tắc, ở đây càng nóng bỏng, hỏa độc càng là hung hăng mà hướng trong thân thể vào tới, Trần Mặc không thể không kéo dài vận chuyển linh khí tiêu trừ hỏa độc. Cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa, cố gắng đào xới. Cho dù ở đây hỏa độc nồng đậm, cũng không có ngăn cản bọn hắn một chút, Trần Mặc thậm chí phát hiện, có ít người đã bị hỏa độc xâm nhập rất nặng, mắt thấy là sống không được bao lâu đối với cái này, Trần Mặc không khỏi một hồi cảm thán. Bọn hắn thà bị ở đây kéo dài hơi tàn, làm trâu làm ngựa, cũng không nguyện ý đi giành được cái kia chạy trốn ra ngoài một tia hy vọng, thực sự là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Theo Trần Mặc xâm nhập, bốn phía dần dần không có bóng người đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái tấm bảng gỗ hậu phương nguy hiểm, chớ tiến vào. Xem ra đến nơi này, đã không tại Lôi ra bảo hộ trong phạm vi. Trần Mặc không nhìn thẳng cảnh cáo, nhanh chân hướng về phía trước. Bởi vì hắn đã cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, phía trước khẳng định có dung nham tồn tại. Quả nhiên, đi không bao lâu, Trần Mặc trước mắt liền xuất hiện một mảnh dung nham hình thành dung nham hồ. Quần quần nhiệt khí đập vào mặt, còn chưa đến gần liền đã là mồ hôi đầm địa, làn da đều ẩn ẩn đau nhức. Dùng linh khí bao trùm quanh thân, tiếp đó nhảy vào đi. Ngay tại Trần Mặc sợ hai thán phục thời điểm, áp bản thạch thanh âm truyền ra, sư phụ, ngài không có nói đùa chớ. Trần Mặc có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Nhảy vào đi. Cái này dung nham hồ địa nhiệt độ đơn giản khó mà đánh giá, mặc dù có linh khí hộ thân, Trần Mặc cũng không dám dễ dàng nếm thử. Một cái sơ sẩy trực tiếp liền sẽ bị đốt không còn. Không có nói đùa, lấy ngươi tu vi trước mắt, tuyệt đối không có vấn đề. Áp bản thạch khẳng định nói. Trần Mặc nhìn về phía trước không ngừng sôi trào nhấp nhô dung nham hồ, do dự một lát sau, trung quy là cắn răng một cái nhảy vào. So vừa rồi còn muốn nóng bỏng gấp mấy lần, nhiệt khí trực tiếp tràn hướng Trần Mặc, để cho hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải đốt đồng dạng. Rất tốt, bảo trì lại loại trạng thái này, kế tiếp ta sẽ chuyển cho ngươi một đoạn đơn giản khẩu quyết, không cần bao lâu là có thể đem phệ tâm hàn trùng tiêu diệt. Áp bản thạch nói xong, một cỗ tin tức liền tràn vào Trần Mặc não hải hỏa hóa quyết, lấy tự thân linh khí làm dẫn. Hóa thành viêm dương chi lực, chu phục thể thân. Trần Mặc đã hiểu, phệ tâm hàn trùng tính hàn, mà khẩu quyết này nhưng là lấy tự thân linh khí hóa thành viêm dương chi lực, thông qua thuộc tính tương khắc nguyên lý tới diện sát đối phương. Lại thêm nơi đây hỏa tính nồng đậm, Trần Mặc có thể mượn cái này thiên địa chi lực vào thân, hiệu quả tốt hơn, cũng có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Tại áp bản thạch giảng giải, Trần Mặc rất nhanh liền nắm giữ trong đó yếu nghĩa, bắt đầu tu luyện. Một chút xíu mắt Trần có thể thấy màu đỏ nhạt sương mù, theo công pháp vận chuyển, chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể của Trần Mặc. Ở trong quá trình này, trong cơ thể của Trần Mặc nhiệt độ kịch liệt lên cao, đem da của hắn đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Cùng ngoại giới kinh khủng nhiệt độ cao khác biệt, do hỏa hóa quyết chuyển hóa nhiệt độ cao cũng không có đối với Trần Mặc tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đối với phệ tâm hàn trùng tới nói, lại là chí mạng. Bởi vì giờ khắc này Trần Mặc tựa như một cái lò luyện to lớn, tản ra sáng rực sóng nhiệt, vô luận phệ tâm hàn trùng chạy trốn tới nơi nào, đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể yên lặng chịu được lấy. Liên như vậy đi qua 5 ngày thiêu đốt, phệ tâm hàn trùng cuối cùng bị hỏa hóa quyết diệt sát. Cái đồ chơi này thực sự là ương ngạnh, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Trần Mặc ra khỏi trạng thái tu luyện, cảm khái không thôi. Nếu không có sư phụ giáo phương pháp này, mình muốn diệt sát phệ tâm hàn trùng, căn bản không có khả năng. Trần Mặc vừa muốn rời đi dung nham hồ, lại đột nhiên cảm giác toàn bộ mặt hồ một hồi lắc lư, lập tức một đạo trùng thiên dung nham trụ phóng lên trời. Chương 213. Ba đầu hỏa linh thú. Chương 213. Ba đầu hỏa linh thú, ba đầu hỏa linh thú. Dung nham chậm rãi rơi xuống, lộ ra bên trong bóng người to lớn. Đây là một cái sinh ra ba cái đầu người hỏa hồng sắc yêu thú, quanh thân dung nham vần quanh, phản phất ngọn lửa đang tiêu đốt vẫn là chỉ sẽ phải đột phá nhị giai ba đầu hỏa linh thú, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Áp bản thạch mang theo âm thanh khiếp sợ cũng là chậm rãi truyền đến. Nuốt nước miếng một cái, đem trong lòng rung động đè phía dưới, Trần Mặc tâm niệm khẽ động, Thiên Huyễn kiếm lúc này chở hắn hướng ra phía ngoài bay đi. Nói đùa, yêu thú cường đại như thế, mình cũng không muốn cùng với chiến đấu. Nhưng mà ba đầu hỏa linh thú nhưng không nghĩ như thế, đối với cái này xâm nhập nó trong lãnh địa đồng thời quấy rầy nó ngủ say nhân loại, ba đầu hỏa linh thú là tức giận dị thường. Miệng rộng chợt một tấm, một đạo cường tráng dung nham trụ liền đối với Trần Mặc bắn qua. Còn chưa cẩn thân, Trần Mặc liền đã cảm thấy từng trận nóng bỏng thống khổ, cho dù lấy hắn thiết cốt cảnh chi nhục thể, đều không thể tiếp nhận. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Mặc đành phải thay đổi phi kiếm, hướng bên cạnh tránh đi. Nhất kích không trúng, ba đầu hỏa linh thú phát ra một đạo chói tai tiếng giống, ba con miệng cùng dừng ra, mấy đạo dung nham trụ chính là phun tới đang chết. Trần Mặc giận mắng một tiếng, tốc độ gió quyết lập tức thi triển mà ra, trên không trung bốn phía né tránh lấy. Nhưng mà mảnh này dung nham hồ không gian cũng không lớn, ba đầu hỏa linh thú công kích cũng càng thêm thường xuyên, Trần Mặc có đến vài lần đều suýt nữa bị đánh trúng không thể còn như vậy trốn ở đó. Hiểm mà lại hiểm mà tránh thoát một đạo gặp thoáng qua mà dung nham trụ, Trần Mặc chịu đựng đầu vai địa thứ cảm rất đau, hai tay không ngừng biến đổi linh quyết. Dưới chân thiên huyễn kiếm giống như nhận lấy chỉ dẫn, lúc này có bộ phận thật nhỏ phi kiếm thoát ly mà ra, tại Trần Mặc trước người không ngừng xoay quanh, tạo thành mấy cái cực lớn vòng tròn. Kỳ dị sự tình xảy ra. Dung nham trụ tại tiếp xúc đến vòng tròn mà trong nháy mắt, không gian giống như là bị bóp méo, càng là cong mấy cái đường cong, hướng về phía những phương hướng khác vào tới. Đây chính là thiên huyễn kiếm đông đảo biến chiêu một trong, đối phó ba đầu hỏa linh thú dung nham trụ cực kỳ hữu hiệu. Trần Mặc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mình tại trên đi tới Vân Mộng Sơn trang địa lộ, rút sạch tu tập thiên huyễn kiếm đồ trong giấy địa bộ phân biến chiêu, bằng không lúc này cũng sẽ không dễ dàng như thế. Vô luận ba đầu hỏa linh thú phun ra bao nhiêu dung nham trụ, tại trước mặt Trần Mặc phía dưới những viên hoàn vật bèo này, tất cả đều bị cải biến phương hướng, không cách nào làm bị thương hắn một chút. Mà toàn bộ động quật, tại những này dung nham trụ hòa tan phía dưới, trở nên mấp mô, đá vụn bay loạn. Ngươi là không dây dưa hơn hắn. Áp bản thạch ngưng trọng âm thanh đột nhiên truyền đến, nó có mảnh này dung nham hồ làm hậu thuẫn, năng lượng có thể nói là vô cùng vô tận, ngươi dạng này xuống sớm muộn bị thua. Trần Mặc tự nhiên hiểu đạo lý này, lập tức linh quyết lại biến, tất cả phi kiếm nhanh chóng trọng chỉnh. Mà bên kia, ba đầu hỏa linh thú càng là gầm thét liên tục, rõ ràng đối với lâu như vậy cũng không có làm bị thương Trần Mặc rất là táo bạo. Ngay sau đó, toàn bộ dung nham hồ bắt đầu chấn động kịch liệt, mấy đạo to bằng vại nước dung nham trụ phóng lên trời, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau đó là. Trần Mặc nhìn xem trên không trung không ngừng phồng lớn dung nham cầu, sắc mặt một hồi khó coi. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cực lớn dung nham cầu bên trong ẩn chứa lấy năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể tiếp nhận. Tận lực ngăn cản a, thực sự không được ta sẽ ra tay. Áp bản thạch cũng biết lấy Trần Mặc tu vi thực sự quá miễn cưỡng, không khỏi lên tiếng an ủi cũng chỉ có thể dạng này. Trần Mặc nắm chặt tâm thần, bắt đầu toàn lực thi pháp. Tại linh quyết biến dưới sự chỉ dẫn, tất cả phi kiếm đầu đôi đụng vào nhau, tạo thành một cái càng thêm cực lớn vòng tròn, cuồn cuộn linh khí tràn ngập ở giữa. Giống ba. Theo ba đầu hỏa linh thú gầm lên giận dữ, trên không đã biến thành màu lam dung nham cầu, nhanh như thiểm điện giống như bắn về phía Trần Mặc. Còn chưa cẩn thận, Trần Mặc liền đã cảm giác cơ thể truyền đến từng trận phỏng, phản phất muốn hòa tan đồng dạng. Lập tức không khỏi hung hăng uống một ngụm linh dịch, lần nữa gia tăng linh khí đưa vào. Vòng tròn uy thế lập tức đại thịnh, phóng ra tia sáng vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, dung nham cầu bắn vào vòng tròn bên trong, tựa như đá chìm biển rộng, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Một màn quỷ dị này, lập tức để cho xa xa ba đầu hỏa linh thú ngây ngẩn cả người. Chính mình mạnh mẽ như vậy nhất kích, vậy mà liền như thế vô thanh vô tức biến mất. Nhưng sau một khắc, Trần Mặc thân thể đột nhiên run rẩy dữ dội, kèm theo càng ngày càng khó coi nhíu chặt sắc mặt. Chỉ có chính hắn biết, vừa mới xảy ra cái gì đạo này vòng tròn là Thiên Huyễn kiếm một cái khác biến chiêu, có thể đem tất cả công kích đều hấp thu, sau đó tại bắn ngược trở về, quả nhiên là một cái không tệ sát chiêu. Nhưng viên này dung nham cầu năng lượng quá mức khổng lồ, cho dù Trần Mặc liều mạng điều động linh khí, cũng căn bản không cách nào đều hấp thu. Mà hậu quả, chính là dung nham cầu năng lượng không ngừng bộc phát, dần dần đem viên hoàn hình thành không gian làm hỏng. Một khi đột phá viên hoàn gò bó, dung nham cầu khoảng cách gần nổ tung, tuyệt đối sẽ đem Trần Mặc cả người bắn cho mà ngay cả cặn cũng không còn. Đáng chết. Trần Mặc cảm giác đã có chút không khống chế nổi, vừa định để cho sư phụ hỗ trợ, trong đầu đột nhiên thoáng qua một vòng linh quang. Ngươi đang làm gì? Nhìn đến Trần Mặc linh quyết đột nhiên biến hóa, Áp Bản Thạch vội vàng lên tiếng hỏi thăm sư phụ, ta nghĩ nghĩ, ngài tốt nhất vẫn là đừng ra tay, phong hiểm quá lớn. Nói xong, Trần Mặc hoàn thành cái cuối cùng thủ ấn. Đang tại run rẩy dữ dội vòng tròn trận bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức một cỗ cường hãn năng lượng từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ ba đầu hỏa linh thú. Cùng lúc đó, đã mất đi vòng tròn giam cầm mà dung nham cầu năng lượng, trong nháy mắt bộc phát. Mà Trần Mặc sớm đã có cách đối phó, tâm niệm khẽ động, chính là tiến nhập hóa trong linh châu bộ tiểu tử ngươi, thực sự là gan lớn. Đi theo tiến vào Áp Bản Thạch cũng là xem hiểu Trần Mặc cách làm, không khỏi cảm khái nói đây không phải không muốn để cho ngài bại lộ đi, nếu là bị thế lực kia truy xét đến, ta phía sau thời gian nhưng là không dễ chịu lắm. Trần Mặc bất đắc dĩ trả lời. Vừa rồi, hắn binh đi nước cờ hiểm, lấy từ bỏ giam cầm dung nham cầu làm đại giá, bán ngược bộ phận năng lượng ra ngoài, tại dung nham cầu bạo liệt mà trong nháy mắt trốn vào hóa linh châu. Không thể không nói, làm như vậy dị thường nguy hiểm, một khi cái nào chỉnh tự xảy ra vấn đề, chờ đợi Trần Mặc mà đều sẽ là một con đường chết. Nghe vậy, Áp Bản Thạch thở dài một hơi, hắn có thể hiểu được Trần Mặc dạng này mà cách làm, đổi lại chính mình cũng biết lựa chọn như vậy. Dù sao thế lực kia cương đại để cho người ta tuyệt vọng, cái này dung nham cầu ý lực cũng thực quá kinh khủng. Cứ việc chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, nhưng Trần Mặc vẫn là bị rung động. Toàn bộ động vật tại dung nham cầu năng lượng công kích đến, bắt đầu kịch liệt lắc lư, khối lớn khối đá lớn nhao nhao rơi xuống, dung nham hồ càng là kịch liệt sôi trào, chảy ra không ít dung nham. Mà cái kia ba đầu hỏa linh thú nhưng là gào thét liên tục, nghe vào vừa phẫn nộ vừa thống khổ. Bởi vì chịu vừa rồi cái kia bắn ngược nhất kích, trong đó một cái đầu người càng là trực tiếp bị đánh nát, máu thịt bé bét. Trần Mặc đang tự suy xét đối sách kế tiếp, lại cảm thấy hóa linh châu một hồi nhấp nô, càng là rơi vào dung nham hồ. Chương 214 cảnh hiểm nguy. Chương 214 cảnh hiểm nguy. Cái này Trần Mặc trợn tròn mắt, hóa linh châu rơi vào dung nham hồ mang ý nghĩa chính mình đi ra lúc cũng biết thân ở dung nham hồ, thậm chí có thể là tận cùng dưới đáy. Bên trong nhiệt độ cao căn bản không thể nào phỏng đoán, vô cùng có khả năng chính mình mới vừa xuất hiện liền sẽ bị hòa tan thành hư vô. Xem ra trời không toại lòng người a. Áp Bản Thạch rõ ràng cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, có chút bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi hạt châu này tại nhiệt độ cao như thế phía dưới cũng không có mảy may tổn thương, khi chân thần dị có thể chính như ngài nói tới, đây là tiên gia chi vật a. Trần Mặc vừa nói vừa quan sát tình huống chung quanh, sư phụ, ta xem đã trầm xuống rất lâu, chung quanh cũng rất an tĩnh, có hay không có thể nếm thử đi ra. Một mực chờ tại hóa trong linh châu cũng không phải chuyện gì, hơn nữa hóa linh châu càng trầm càng sâu, chung quanh dung nham cũng đã bắt đầu hiện ra màu lam, nếu không đi ra liền thật sự không ra được ân, hẳn không có vấn đề. Cái kia ba đầu hỏa linh thú nhìn qua cũng không đổi tới. Nghe vậy, Trần Mặc lúc này ngậm một miệng lớn linh dịch ở trong miệng, tiếp đó vận chuyển linh khí đem toàn thân bao khỏa mà cực kỳ chặt chẽ, vừa mới chuẩn bị rời đi hóa linh châu, lại cảm giác hóa linh châu hạ xuống tốc độ chợt tăng tốc. Gì tình huống? Trần Mặc sắc mặt đột biến, vội vàng tinh tế cảm ứng đó là. Trần Mặc phát hiện, tại hóa linh châu phải phía dưới vị trí, xuất hiện một cái đen như mực cửa hang, từng trận mạnh mẽ mà hấp lực đem phụ cận dung nham đều là hút vào. Mà hóa linh châu đang ở tại trong cái phạm vi này. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Gặp Trần Mặc có hành động, Áp Bản Thạch vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, ngươi bây giờ ra ngoài, không phải sáng không cách nào ngăn cản cố lực hút này, ngược lại sẽ để cho chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Thế nhưng là, Trần Mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận đồng áp bản thạch thuyết pháp. Rất nhanh, Hóa Linh Châu liền bị hút vào trong lỗ đen. 4. Cùng lúc đó, Dung Nham Hồ, ba đầu hỏa linh thú chậm chạp không có tìm được Trần Mặc bóng dáng, tức giận đến liên thanh gầm thét, càng là hướng về bên ngoài phóng đi. Nguyên bản bởi vì Trần Mặc cùng ba đầu hỏa linh thú chiến đấu mà bị phá hư nghiêm trọng thông đạo, càng là rách nát không chịu nổi, mà sớm đã nhận được tin tức Lôi Gia Tử Đệ vừa mới đi vào thông đạo, liền cùng ba đầu hỏa linh thú đụng phải. Phản phất như tìm được chỗ tháo nước, ba đầu hỏa linh thú hướng về phía những thứ này Lôi Gia Tử Đệ chính là một hồi thu phát, lập tức đã dẫn phát từng trận tiếng hét thảm. Nhanh, nhanh đi thông chi Lôi Bố đại nhân. May mắn còn sống Lôi Gia đệ tử kinh hoàng hô. Rất nhanh, phía trước giáo huấn Trần Mặc đám người người trung niên kia đến nơi này đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện yêu thú cường đại như thế? Lôi Bố sắc mặt một hồi khó coi, cái này tại toàn bộ Hỏa Nhai khoáng mạch sử thượng cũng chưa từng xuất hiện qua. Bất quá bây giờ đã không phải là khiếp sợ thời điểm, Lôi Bố lúc này quát, tất cả Lôi Gia đệ tử nghe lệnh, kết trận đối địch. Hắn tự hiểu không phải ba đầu hỏa linh thú đối thủ, đành phải trước hết nghĩ biện pháp vây khốn đối phương, lại tìm những biện pháp khác. Toàn bộ tầng 3 động quật lập tức lâm vào cực lớn trong hỗn loạn. Tất cả bị giam giữ ở chỗ này tu sĩ nội tâm vừa sợ hãi, lại có vẻ mong đợi. Nếu là con yêu thú này có thể đem cái này Hỏa Nhai khoáng mạch làm hỏng, bọn hắn không phải liền có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Đến nỗi vệ tâm hàn trùng vấn đề, luôn sẽ có biện pháp. Trần Mặc tự nhiên không biết cử động của hắn đưa tới tầng 3 động quật lớn như vậy chấn động, bây giờ hắn đang khẩn trương cảm ứng đến tình huống xung quanh. Hóa Linh Châu theo hắc động, một đường hướng phía dưới, phản phất vĩnh viễn không phần cuối. Hơn nữa ở trong quá trình này, Trần Mặc thỉnh thoảng liền sẽ cảm ứng được một chút kỳ dị khí tức, nhưng căn bản là không có cách kết luận là cái gì. Không biết, mới là làm người ta sợ hãi nhất. Tuy nói còn có sư phụ tầng này dựa dẫm, nhưng Trần Mặc vẫn như cũ không cách nào kềm chế nội tâm sốt ruột bất an. Đúng lúc này, Hóa Linh Châu rơi xuống chi thế đột nhiên một trận, sau đó liền không còn động xem bộ dáng là chấm dứt. Trần Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại cảm ứng được ngoại giới không có khác thường sau, tâm niệm khẽ động liền ra Hóa Linh Châu. Nhiệt độ kinh khủng lập tức vào tới, Trần Mặc bố trí linh khí phòng ngự suýt nữa buôn hội. Doa đến hắn vội vàng nuốt xuống trong miệng linh dịch, lần nữa điều động linh khí ổn định phòng ngự nhiệt độ của nơi này đã phi thường khủng bố, cho dù ngươi có linh dịch bổ sung cũng kiên trì không được bao lâu, nhanh chóng hướng thượng du a. Áp bản thạch liên thanh thúc dục. Trần Mặc cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức không lại trì hoãn, lập tức hướng thượng du đi. Nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác có đồ vật gì tại dắt chân của mình. Trần Mặc hoảng hốt, vội vàng hướng sau nhìn lại. Mơ hồ trong đó, tại trong lại màu tím mà dung nham, có không ít trong suốt sinh vật đang tại cắn xé bị hắn linh khí bao khỏa hai chân. Đó là cái gì? Tại bọn này trong suốt sinh vật cắn xé phía dưới, Trần Mặc phát hiện mình quanh thân địa linh khí đang nhanh chóng tiêu tan. Đây là dung nham ngư nhân. Áp bản thạch đột nhiên thất thanh sợ hãi kêu. Ngay vậy, Trần Mặc sắc mặt cũng là đại biến, đây là một loại sinh hoạt tại dung nham dịch bên trong tinh quái, chuẩn xác mà nói bọn chúng là đạn sinh tại dung nham dịch, lấy dung nham làm thức ăn trưởng thành, tương tự ngư nhân, cho nên đặt tên dung nham ngư nhân. Tuy nói thực lực của bọn nó cũng liền trên dưới nhất giai, nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ, vẹn vẹn một hồi như vậy, Trần Mặc liền phát hiện mình đã bị bao vây. Trần Mặc quyết định thật nhanh, lần nữa tiến nhập Hóa Linh Châu bên trong. Chỉ là tránh được nhất thời, lại không tránh được một thế. Những cái kia dung nham ngư nhân điên cuồng nhào vào Hóa Linh Châu phía trên, nhiều không đem nó gặm ăn hầu như không còn không bỏ qua dáng vẻ, không nghĩ tới cái này dung nham bên trong vậy mà sinh ra dung nham ngư nhân, lần này có thể khó làm. Dung nham ngư nhân vốn cũng không dễ đối phó, lại thêm dung nham hồ cái này nhiệt độ kinh khủng cùng với không cách nào khôi phục linh khí cùng tinh khí hạn chế. Cho dù là áp bản thạch, bây giờ cũng không dám dễ dàng nói có thể dây an toàn Trần Mặc rời khỏi nơi này không thể đợi thêm nữa. Áp bản thạch trầm giọng nói, chờ một lúc ta sẽ động thủ bảo vệ ngươi, ngươi cứ lên trên trốn, càng nhanh càng tốt. Cảm nhận được sư phụ trong lời nói ngưng trọng, Trần Mặc kiên định gật đầu một cái. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào sư phụ, bằng không chính mình phải cả một đời bị vây ở chỗ này độc thủ. Theo áp bản thạch tiếng nói rơi xuống, Trần Mặc xuất hiện lần nữa ở dung nham trong hồ. Lần này, hắn cũng không có cảm thấy nhiệt độ cao lâm thể, rõ ràng sư phụ thực lực viễn siêu chính mình. Không còn nỗi lo về sau, Trần Mặc lúc này lấy linh khí hóa kiếm, hướng về phía trên mở con đường. Không có cách nào, loại này nhiệt độ kinh khủng trong hoàn cảnh, hắn căn bản không dám lấy ra thiên huyết kiếm, nếu là bị hòa tan liền được không bù mất. Chương 215. Dung nham hồ truyền thừa. Chương 215. Dung nham hồ truyền thừa. Trần Mặc cầm trong tay linh khí trường kiếm, tại dung nham trong hồ ra sức trùng sát. Những nơi đi qua, dung nham ngư nhân tất cả đều bị chém giết. Nhưng những thứ này dung nham ngư nhân số lượng phảng phất vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Liều chết xung phong hảo phiến khắc, Trần Mặc cũng mới đi tới một đoạn khoảng cách ngắn sư phụ, làm sao bây giờ? Trần Mặc không khỏi cầu viện áp bản thạch, cứ theo tốc độ này, lúc đó mới có thể rời đi mảnh này dung nham hồ. Tiếp tục xông đi lên a. Áp bản thạch nhìn qua cũng không có biện pháp tốt hơn, còn tốt áp lực so bên trong tưởng tượng ta nhỏ hơn, hẳn là có thể kiên trì không thiếu thời gian. Vậy làm phiền sư phụ. Trần Mặc hít sâu một hơi, thần sắc kiên định nhìn về phía trên, lần nữa trùng sát. Dung nham hồ, chỗ sâu. Nơi này dung nham hiện ra một loại đặc biệt lam tử sắc, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, phản phất tuyên cổ như thế. Một đoạn thời khắc, một đạo cương mãnh linh khí từ phía dưới sông thẳng mà lên, đem phiến khu vực này yên tĩnh cho phá vỡ. Ngay sau đó một bóng người nhanh chóng lao tới, ở chung quanh hắn còn có không ít lớn chừng bàn tay ngư dạng sinh vật theo đuổi không bỏ, đương nhiên đó là nghĩ muốn trốn khỏi chỗ này dung nham hồ Trần Mặc cùng với sinh hoạt tại bên trong dung nham ngư nhân. Thời khắc này Trần Mặc thần sắc nghiêm trọng, vẻ mệt mỏi ẩn hiện. Hắn đã không nhớ rõ chính mình liều chết xung phong bao lâu, tiêu hao bao nhiêu linh dịch, nhưng vẫn không có nhìn thấy chạy trốn ra ngoài hy vọng sư phụ ngài như thế nào. Huy kiếm đem sông lên dung nham ngư nhân chém giết, Trần Mặc quan tâm hỏi còn tốt, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Áp bản thạch lời nói không phải sáng không có để cho Trần Mặc yên tâm, ngược lại sông lên một cô bất an. Bởi vì thanh âm của sư phụ nghe vào rất là mỏi mệt, cảm giác giống như là tại giáng chống đỡ. Trần Mặc miệng giật giật, chung quy là không nói gì. Hắn vốn là muốn để cho sư phụ cùng mình tiến vào Hóa Linh Châu, nhưng nghĩ tới hao phí năng lượng nhiều như vậy mới tới ở đây, một khi tiến vào Hóa Linh Châu, lại sẽ lần nữa chìm xuống phía dưới đi, cố gắng trước đó có thể nói hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa chính mình, linh dịch cũng còn thừa không nhiều lắm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, thực sự không được chỉ có thể trốn Hóa Linh Châu, cũng tốt hơn bây giờ bị giết chết đến nỗi phải chăng cả một đời đều muốn bị nhốt ở bên trong, thì nhìn thiên mệnh. Trần Mặc vừa định cầm kiếm trúng sát, lại phát hiện phải phía trước tựa như xuất hiện một điểm quang hiện ra ánh sáng. Tại cái này ám trầm không ánh sáng dung nham trong hồ ở lâu, Trần Mặc chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này, lập tức không khỏi hiếu kỳ bơi đi. Cách rất gần, Trần Mặc phát hiện đó là một mảnh bị tia sáng bao khỏa khu vực, bốn phía dung nham căn bản là không có cách tới gần. Thậm chí, Trần Mặc phát hiện nguyên bản một mực dây dưa chính mình dung nham ngư nhân, lại đều tránh được xa xa. "Sư phụ, đây là..." Trần Mặc không có hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi không rõ ràng, bất quá mảnh này tia sáng ẩn chứa năng lượng cường đại, ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Áp bản thạch ngưng trọng nói. Nếu không phải hắn bây giờ tinh khí tiêu hao quá nhiều, ngược lại cũng không đến mức cẩn thận như vậy ân, ta. Còn chưa nói xong, Trần Mặc liền cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực từ tia sáng bên trong truyền ra, trực tiếp đem hắn kéo vào. Trần Mặc hoảng hốt, toàn thân lúc này căng cứng, thể nội linh khí càng là điên cuồng phun trào, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện biến đổi lớn. Nhưng mà, chờ đợi hảo phiến khắc, cũng không có mảy may khác thường. Nhưng Trần Mặc không dám buông lòng chút nào, vẫn như cũ duy trì cảnh giác, thẳng đến một đạo trong uy nghiêm mang chút này thanh âm tang thương vang lên, "Người hữu duyên, ngươi đã đến." "Ai?" Trần Mặc nghiêm nghị quát hỏi, "Ta là ai?" Thanh âm tang thương có vẻ như lâm vào trễ ngừng lại, thở dài một tiếng nói, "Quá xa xưa, ta đã quên ta là ai." Ngay sau đó, Trần Mặc trước mặt chậm rãi sáng lên, một bóng người dần dần hiện ra, đạo bào màu trắng, phiêu giật râu dài, mang một đỉnh cao quan, hảo một bộ tiên phong đạo cốt. Nhìn không hình dáng tướng mạo, để cho người ta không khỏi phát lên thân cận chi ý, nhưng Trần Mặc cũng không dám khinh thường chút nào. Có thể xuất hiện ở nơi này tu sĩ, đây tuyệt đối là nhân vật cực kỳ mạnh. Nhất là từ đối phương trong giọng nói, Trần Mặc có thể cảm giác được hắn người đã ở mảnh này dung nham hồ thời gian rất lâu, càng là biểu lộ hắn thực lực cường đại tiền bối, xin hỏi ngài là. Cho dù đối phương chỉ là nói qua ảnh, Trần Mặc cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cung kính hỏi, ta ở chỗ này chờ mấy trăm năm, cuối cùng chờ đến một cái nhân loại tu sĩ, thực sự là trời có mắt rồi à. Nói xong, quang ảnh trên thân phóng ra từng đạo quang huy, trực tiếp xông về phía Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt nhất thời lại biến. Từng có bị đoạt xá kinh nghiệm mà hắn, lúc này muốn chống cự, nhưng những thứ này quang huy phảng phất là loại kỳ dị vật chất, trực tiếp xuyên thấu Trần Mặc trọng trọng phòng ngự, đem hắn cho bao trùm. "Đừng dãy rủa." Áp bản thạch đột nhiên lên tiếng nói, hắn hẳn là đối với ngươi không có ác ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có sư phụ an ủi, Trần Mặc nội tâm lúc này yên tâm không thiếu, tùy ý những thứ này quang huy xông vào trong cơ thể của hắn trúc cơ hậu kỳ, thiết cốt sơ kỳ, huyền cảnh trung kỳ thần hồn. Theo bóng người mà nhỉ non thì thầm, Trần Mặc thực lực bị hắn nắm giữ nhất thanh nhị sở. Nhưng những lời này rơi vào Trần Mặc trong lỗ tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang giống như rung động. Chính mình pháp thể song tu thực lực bị hắn phát hiện cũng coi như, lại còn có thể cảm giác được cường độ thần hồn của mình. Người này, đến cùng là dạng gì tồn tại? Không tệ không tệ, có thể miễn cưỡng tiếp nhận truyền thừa của ta. Một lát sau, quang huy lần nữa về tới bóng người trên thân truyền thừa. Nghe được hai chữ cuối cùng, Trần Mặc kém chút cho là mình nghe lầm. Có thể bị gọi truyền thừa đồ vật, đối với tu sĩ đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Bất quá thoáng qua hắn liền thanh tỉnh lại, chính mình hai người vốn không có biết, đối phương dựa vào cái gì muốn đem truyền thừa lưu cho hắn. Phản phất như nhìn ra Trần Mặc nội tâm nghi hoặc, bóng người lần nữa mở miệng, "Người hữu duyên, không cần lo ngại, ta vẹn vẹn chỉ là một tia còn sót lại ý thức. Lưu thủ ở đây, chính là vì đem truyền thừa giao cho người hữu duyên." Nói xong, không cần Trần Mặc có phản ứng, bóng người trên thân lần nữa phóng ra quang mang mấy liệt, cùng lúc đó, phiến khu vực này năng lượng cũng là nhao nhao tuôn hướng bóng người. Thời gian dần qua, một đạo mịt mù ánh sáng năm màu tại bóng người bên cạnh xuất hiện, lộ ra huyền ảo khó lường khí tức. Theo bóng người ngón tay điểm nhẹ, ánh sáng năm màu tựa như tia chớp tiến nhập Trần Mặc náo hải. Mà bóng người cũng phảng phất như tiêu hao hết một tia năng lượng cuối cùng, chậm rãi tiêu tan. Chương 216, tấn cấp thất bại. Chương 216, tấn cấp thất bại. Ánh sáng năm màu vừa mới vào náo hải, Trần Mặc tựa như bị sét đánh, cơ thể không chỗ ở run rẩy. Cái này đoàn ánh sáng năm màu, năng lượng ẩn chứa cùng tin tức quá mức khổng lồ, Trần Mặc trong lúc nhất thời căn bản là không có cách toàn bộ tiếp thu thiên hành chân nhân phong hoa thành chẩm ma. Huyết nguyệt thành lui yêu. Từng màn quang ảnh từ Trần Mặc trong đầu thoáng qua, chắp vá lên bộ phận lẻ tẻ tin tức. Nhưng thời khắc này Trần Mặc căn bản không thể nào tiếp thu được những ký ức này, tại tinh thần cùng thân thể song trọng bị hành hạ, hắn gần như sụp đổ. Ổn định tâm thần, vận chuyển pháp quyết, không cần loạn. Áp bản thạch tựa như tiếng sấm đồng dạng tại Trần Mặc bên tai vang lên, để cho hắn lập tức thanh tỉnh không thiếu ấn quyết trong tay chậm rãi ngưng tụ thành, Trần Mặc cố nén trong đầu chuyển ra từng trận nhói nhói, bắt đầu vận chuyển lôi ảnh quyết hấp thu luyện hóa những năng lượng này. Năng lượng cực kỳ tinh thuần, Trần Mặc căn bản không cần quá nhiều chuyển hóa liền có thể đặt vào đan điền, nhưng những này năng lượng quá mức khổng lồ, cho dù Trần Mặc toàn lực hấp thu, cũng căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hấp thu xong. Mà dư thừa năng lượng không chỗ phóng thích, lại bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể phóng đi, cuối cùng tại Trần Mặc quanh thân tạo thành một vòng tản ra hừng hực tia sáng vòng bảo hộ. Theo luyện hóa năng lượng điên cuồng tràn vào đan điền, Trần Mặc tu vi cũng tại liên tục tăng lên, từ trúc cơ hậu kỳ tu vi đi tới trúc cơ đỉnh phong. Đúng lúc này, Trần Mặc gặp khó khăn. Bây giờ hắn có hai lựa chọn. Một là lợi dụng cái này còn lại năng lượng nếm thử xung kích kết đan kỳ, tuy nói không có ngưng kim đan phụ trợ, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Hai là đổi bá thể quyết, tiếp tục cường hóa luyện thể tu vi sư phụ, ngài cảm thấy loại phương thức nào tốt hơn? Trần Mặc có chút khó mà quyết đoán, đành phải cầu viện áp bản thạch, ta không có trải qua những thứ này, không cách nào cho ngươi đáp án chuẩn xác. Áp bản thạch cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, bất quá, ta càng có khuynh hướng ngươi nếm thử đột phá trúc cơ kỳ. Áp Bản Thạch trả lời để cho Trần Mặc thở dài một hơi, bởi vì tại nội tâm của hắn cũng là có ý như vậy. Dù sao nếu là mình tấn nhập kết đan kỳ, ít nhất tại gặp phải Thánh Thiên vực kết đan cường giả lúc, cũng có thể có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Trần Mặc không do dự nữa, tay bắt tấn quyết, bắt đầu nếm thử đột phá. Nay đã bị tràn đầy đan điền, tại tiếp thụ đến kéo dài rót vào linh khí sau, bắt đầu chuyển ra trận trận nói nói. Loại cảm giác này, Trần Mặc không thể quen thuộc hơn được. Trước kia đột phá luyện khí kỳ lúc đã từng xuất hiện qua, chỉ là cũng không có mãnh liệt như vậy mà thôi. Cùng lúc đó, bên trong đan điền những cái kia thể lỏng linh khí tại công pháp dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Nhưng quá trình này càng gian khổ. Cương đại lực bài xích từ ngay từ đầu liền xuất hiện, càng về sau càng mãnh liệt. Mà theo tiến vào đan điền linh khí càng ngày càng nhiều, cỗ này lực bài xích càng là mạnh gấp mấy lần, vô luận Trần Mặc như thế nào để ép ngưng kết, cũng không có ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc không hiểu. Dưới tình huống bình thường, ngưng kết linh dịch là sẽ gặp phải trở ngại, lại căn cứ vào tu sĩ khác nhau tình huống tu luyện sẽ có khác biệt trình độ, nhưng chỉ cần có đầy đủ bên ngoài linh khí tham gia, loại tình huống này đều sẽ có hóa giải. Nhưng mình loại tình huống này, như thế nào ngược lại càng ngày càng tao đầu? Chẳng lẽ là linh khí không đủ nhiều? Trần Mặc không chần chờ nữa, lập tức luyện hóa nhiều linh khí hơn tiến vào đan điền. Có thể để Trần Mặc khiếp sợ là, lực bài xích không phải sáng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt, thậm chí ẩn ẩn có bạo liệt xu thế. Ngay tại Trần Mặc có chút không biết làm thế nào mà thời điểm, đột nhiên cảm thấy bị áp xúc linh dịch có chút dị động, tâm thần không khỏi căng thẳng, vội vàng dừng lại pháp quyết vận chuyển. Nhưng nói ra, đã có chút chậm. Vô song linh khí lập tức trong đan điền bạo phát ra, bao phủ bốn phía. Giờ khắc này, Trần Mặc kinh hãi muốn chết. Nếu là tùy ý những linh khí này trong đan điền tùy ý làm vậy, tu vi của mình khả năng cao sẽ bị hủy đi, thậm chí có thể uy hiếp được tính mệnh. Trần Mặc cái khó lo cái khôn, cấp tốc luyện hóa số lớn linh khí tràn vào đan điền, ngăn cản lấy trận này linh khí bạo loạn. Trong đan điền, linh khí cùng linh khí va chạm kéo dài một lúc lâu, vừa mới dần dần lắng lại. Không biết là Trần Mặc phát hiện kịp thời, hay là hắn vận khí rất tốt, cứ việc gặp không nhỏ trọng thương, nhưng Trần Mặc tu vi lại không có bao lớn tổn thương, vẫn như cũ duy trì tại trúc cơ đỉnh phong trình độ. Chỉ là để cho hắn tiếc hận là, chẳng những không có tấn cấp thành công, còn lãng phí nhiều như vậy chuyển thừa năng lượng chớ suy nghĩ quá nhiều, dựa vào thực lực bản thân tấn cấp thành công tu sĩ ít càng thêm ít, huống chi ngươi tình huống tu luyện cùng người khác biệt, chờ có ngưng kim đan lại nếm thử a. Áp Bản Thạch hợp thời an ủi. Bất quá đối với trong cơ thể của Trần Mặc khác thường, hắn cũng không cách nào giảng giải, đành phải quy về Trần Mặc thể chất khác hẳn với người thường cũng chỉ có thể dạng này. Có lần này kinh nghiệm, Trần Mặc biết mình muốn không dựa vào ngưng kim đan tấn nhập kết đăng kỳ, cơ hội là không thể nào, ngươi vừa rồi tiêu hao không thiếu năng lượng, ta đề nghị ngươi cũng không cần lãng phí nữa, lợi dụng bọn chúng ly khai nơi này a. Trần Mặc vốn định lợi dụng còn lại năng lượng cường hóa thân thể của mình, nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt, vẫn bỏ qua. Sư phụ nói rất đúng, chỉ cần ly khai nơi này, về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng nếu như bị một mực vây ở chỗ này, liền thật sự không có cơ hội. Lập tức không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng về phía trên phóng đi. Không giống với sư phụ vòng bảo hộ chỉ có thể phòng ngự, tầng này chuyển thừa năng lượng đông lại vòng bảo hộ bá đạo cương mãnh, Trần Mặc thậm chí đều không cần tự mình động thủ, vô luận là dung nham dịch vẫn là dung nham ngư nhân, đều anh mở. Thời gian dần qua, trung quanh dung nham màu sắc xuất hiện biến hóa, mang tới một chút màu đỏ. Trần Mặc tinh thần không khỏi chấn động, dung nham màu sắc biến hóa mang ý nghĩa chính mình về khoảng cách phương càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Áp Bản Thạch lo lắng âm thanh truyền ra, "Chờ đã, mau dừng lại." Cứ việc không hiểu dụng ý của sư phụ, nhưng Trần Mặc vẫn là nghe lời ngừng lại hướng về bên phải đi một điểm. Nơi đó giống như có cái gì. Áp Bản Thạch thúc giục nói. Có cái gì? Trần Mặc phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Dù sao hắn đã bị dung nham ngư nhân cho dày vò sợ, nếu là lại mang tới tương tự, mình muốn chạy trốn khó khăn đừng hoảng hốt, không phải đồ vật nguy hiểm gì, ta chỉ là lòng có cảm giác, mau chóng tới xem. Tại sư phụ lần nữa thúc giục phía dưới, Trần Mặc đành phải phía bên phải bên cạnh bơi đi. Thời gian dần qua, Trần Mặc cũng cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ. Có chút ngọt lại có chút mặn, giống như là một loại sinh vật nào đó tản mát ra, ta cảm ứng quả nhiên không tệ, thật là dung nham kim hoa, hơn nữa còn là một cực phẩm. Áp Bản Thạch hưng phấn mở miệng. Dung nham kim hoa. Trần Mặc sắc mặt rung mạnh, vội vàng nhìn lại ở phía trước hắn cách đó không xa, có một gốc theo dung nham chậm chậm lưu động lớn cỡ bàn tay thực vật, người đỏ thẫm, tản ra kim quang nhàn nhạt. Sư phụ, may mắn có ngài tại, bằng không ta còn thực sự bỏ lỡ gốc cây này cực phẩm dung nham kim hoa. Trần Mặc gắt gao nhìn chằm chằm dung nham kim hoa, may mắn nói. Dung nham kim hoa, một loại lớn lên tại nóng bức chi địa linh vật, căn cứ vào nhiệt độ môi trường sẽ sinh ra khác biệt phẩm giai, nhiệt độ càng cao, phẩm chất càng tốt. Rất nhiều đan dược chủ tài đều cần dùng đến nó, ở trong đó liền bao hàm ngưng kim đan. Chương 217 Dung nham ám cơn xoáy. Chương 217, dung nham ám cơn xoáy có chút cổ quái. Ngưng thị phúc chốc, Trần Mặc trên mặt có từng tia ngưng trọng, cái này dung nham trong hồ sinh vật không thiếu, dung nham kim hoa loại này thiên tài địa bảo không có đạo lý sẽ một mực cất ở đây bên trong, hẳn là sớm đã bị nuốt chửng mới đúng. Người nói không sai. Áp Bản Thạch bên trong cũng có chút hướng ngưng trọng, dưới tình huống bình thường loại này thiên tài địa bảo chung quanh đều sẽ có sinh vật hùng mạnh thủ hộ, bây giờ chúng ta không thấy, liền càng thêm khả nghi. Trầm tư phúc chốc, trong tay Trần Mặc chợt vung ra một đạo linh khí, đem xa xa một cái dung nham ngư nhân cho nhiếp đi qua. Sau đó ném về gốc kia dung nham kim hoa. Dung nham ngư nhân kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản là không có cách đào thoát linh khí giam cầm, rất nhanh liền tiếp cận dung nham kim hoa. Cũng liền ở thời điểm này, nó bên người dung nham dịch bắt đầu vặn mèo, tạo thành một cái nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy. Trong chớp mắt, dung nham ngư nhân liền bị hút vào, tiêu thất mà vô tung vô ảnh. Ám cơn xoáy. Áp Bản Thạch chấn kinh lên tiếng ám cơn xoáy, một loại đặc thù hiện tượng tự nhiên, bởi vì tạo thành tương đối quỷ dị lại có cực mạnh sức cắn nuốt mà có tên. Mặc kệ đồ vật gì, một khi lâm vào trong đó, nghĩ muốn trốn khỏi gần như không khả năng. Khó trách cái này dung nham kim hoa có thể ở đây bình yên trưởng thành, thì ra chung quanh có ám cơn xoáy tồn tại. Tuy nói chỉ thấy được một cái ám cơn xoáy, nhưng căn cứ vào Trần Mặc hiểu rõ, ám cơn xoáy bình thường đều giữ nguyên tích tụ ra phát hiện, cái này dung nham kim hoa bên cạnh, chắc chắn còn có càng nhiều ám cơn xoáy, tùy tiện đi vào cực kỳ nguy hiểm lần này phiền toái, ám cơn xoáy sức cắn nuốt cũng không phải đùa giỡn, ta bây giờ trạng thái không tốt, cũng không cách nào hữu hiệu trợ giúp ngươi. Áp bản thạch nói, Trần Mặc đều hiểu. Chính mình bây giờ đi thu lấy dung nham kim hoa, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, tính nguy hiểm cực cao. Nhưng hắn lại không cam lòng. Dung nham kim hoa xem như ngưng kim đan chủ tài một trong, cực kỳ hi hữu, bởi vậy không ít có thực lực luyện đan thuật tại luyện chế ngưng kim đan mà thời điểm, đều biết áp dụng khác dược liệu thay thế dung nham kim hoa, dẫn đến luyện chế ra ngưng kim đan phẩm chất quả thực có chút khiếm khuyết. Mà xem như tự cho là đúng, Trần Mặc tự nhiên hy vọng tự mình luyện chế ra ngưng kim đan phẩm chất càng cao càng tốt, bởi vậy gốc cây này dung nham kim hoa hắn năm chắc phần thắng sư phụ, ta muốn thử xem. Trầm tư hồi lâu, Trần Mặc trầm giọng mở miệng hảo. Áp bản thạch không nói gì nữa, chỉ là âm thầm đã làm xong động thủ chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Trần Mặc chậm rãi bơi về phía trước. Hắn thần sắc ngưng trọng quét mắt bốn phía, thần hồn càng là dốc toàn bộ lực lượng, đem quanh người hoàn toàn bao trùm. Nhưng hắn còn đánh giá thấp ám cơn xoáy quỷ dị, xuất hiện thời cơ căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, vẹn vẹn bơi khoảng một trượng, Trần Mặc liền bị đột nhiên xuất hiện ám cơn xoáy đánh trở tay không kịp. Cường đại thôn vệ chi lực từ ám cơn xoáy bên trong truyền ra, phản phất có vô số cây sợi tơ tại nắm kéo hắn, thậm chí ngay cả linh khí vận chuyển đều trở nên không khoái. Cũng may, quay chung quanh tại hắn quanh người năng lượng phản phất nhận lấy kích động, tự động củng cố này thôn vệ chi lực đối kháng. Cuối cùng, tại tổn thất bộ phận năng lượng sau, Trần Mặc có thể thoát đi ám cơn xoáy phạm vi nguy hiểm thật. Thoát ly chỗ kia ám cơn xoáy, Trần Mặc lòng còn sợ hãi còn tốt người phát hiện kịp thời, bằng không có khả năng dễ dàng như vậy. Áp bản thạch cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi, vừa rồi hắn đều sắp không nhịn nổi ra tay rồi sư phụ, nghĩ không ra những truyền thừa này năng lượng bá đạo như vậy, có bọn chúng che chở, ta có phải hay không thì có hy vọng nhận được dung nham kim hoa. Hẳn là, có thể chứ. Áp bản thạch cũng nói không chính xác, dù sao mình đối với ám cơn xoáy hiểu rõ, giới hạn tại cổ tịch bên trên. Trần Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem gốc kia dung nham kim hoa, lần nữa bơi về phía trước. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, ám cơn xoáy không chỉ một, lại xuất hiện rất là quỷ dị, giống như là vì hắn chuẩn bị tựa như. Cái này khiến Trần Mặc rất là phiền muộn, chẳng lẽ những thứ này ám cơn xoáy chuyên môn đang chờ nó? Dựa vào một chút gần liền hiện ra. Ám cơn xoáy tuy nói xuất hiện không có quy luật, nhưng tiền nhân vẫn có một ít suy đoán, trong đó liền nhắc tới năng lượng xuất hiện sẽ dẫn phát ám cơn xoáy xuất hiện. Áp bản thạch chậm rãi mở miệng, hơn nữa năng lượng càng nồng đậm, càng sẽ tăng lên tình huống như vậy. Thời khắc này Trần Mặc, quanh thân còn có năng lượng cường đại, dựa theo loại thuyết pháp này cũng là phù hợp. Trần Mặc im lặng. Tại cái này kinh khủng dung nham trong hồ, không có năng lượng cường đại hộ thân, làm sao có thể sống nổi? Lập tức cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Tại truyền thừa năng lượng dưới sự giúp đỡ, Trần Mặc cuối cùng tiếp cận dung nham kim hoa. Chỉ thấy hai chân hắn chợt phát lực, tay phải nhanh chóng vươn về trước, chính là bắt lại dung nham kim hoa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ dung nham kim hoa trô đánh tới. Một cái cực lớn ám cơn xoáy chậm rãi xuất hiện, phản phất dương lên miệng rộng muốn đem hắn cho thôn vệ. Truyền thừa năng lượng tại này cổ thôn vệ chi lực phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh tiêu thất lấy. Trần Mặc sắc mặt kỳ biến, trong tay lúc này thoáng qua từng trận linh quang, vài chương phù lục liền bị hắn ném ra ngoài. Mênh mông năng lượng lập tức ở mảnh này khu vực nổ tung, ám cơn xoáy tốc độ xoay tròn không khỏi hơi chậm lại. Mượn cơ hội này, Trần Mặc nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà hắn vừa chạy ra một đoạn khoảng cách ngắn, sau lưng hấp lực lần nữa truyền đến, hơn nữa ẩn ẩn so trước đó còn cường đại hơn. Trần Mặc nội tâm hoảng hốt, đây nếu là lại bị kéo về, liền thật sự xong đời. Cũng may một tầng năng lượng màu xám sấm vòng bảo hộ kịp thời xuất hiện, đem cái kia cố hấp lực cho triệt tiêu không thiếu mau trốn. Áp bản thạch gấp rút âm thanh truyền đến. Trần Mặc không kịp quá nhiều suy nghĩ, ra sức bơi về phía trước. Thẳng đến cái kia cố hấp lực hoàn toàn tiêu thất, Trần Mặc vừa mới như thích phụ trọng, vừa định lên tiếng cảm tạ sư phụ, lại nghe sư phụ lần nữa thúc giục, đi nhanh lên. Thì ra, một mực bồi hồi tại phụ cận những cái kia dung nham ngư nhân càng là lần nữa xuống tới. Đáng chết. Trần Mặc thầm mắng, không thể không lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy. Truyền thừa năng lượng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, bây giờ chính mình chỉ có thể dựa vào sư phụ sức mạnh hộ thân, nhưng từ tình huống trước xem ra, sư phụ đã không chống đỡ được bao lâu, chính mình nhất thiết phải trước lúc này thoát đi chỗ này dung nham hồ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giấu trong lòng ý tưởng như vậy, Trần Mặc cơ hồ là dùng hết tất cả lực lượng thoát đi. Cũng may, mặt hồ cuối cùng sắp tiếp cận. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện màu xám đậm vòng bảo hộ trở nên sáng tối chập chờn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Sư phụ, Trần Mặc hoảng hốt. Sư phụ hiển nhiên đã ở vào mức đèn cạn dầu, làm không cẩn thận sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhanh, trốn. Áp bản thạch hư nhược âm thanh truyền đến, lại kiên định lạ thường. Trần Mặc cũng không muốn sư phụ bởi vì chính mình lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lập tức vừa trốn vừa nói, "Sư phụ, ngài nghỉ ngơi một lát, chúng ta có thể đỡ được." Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Mặc kỳ thực là có chút chột dạ. Hắn vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, lại thêm dung nham ngư nhân uy hiếp, một khi chính mình tự mình đối mặt, vô luận là mức độ nguy hiểm vẫn là thoát đi tốc độ, đều biết chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Rõ ràng áp bản thạch nhìn ra Trần Mặc tình huống, hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng vòng bảo hộ cũng không có triệt tiêu, như cũ tại kiên trì. Biết không khuyên nổi sư phụ, Trần Mặc thầm than một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 218. Dưới mặt đất thạch thất. Chương 218. Dưới mặt đất thạch thất. Bành. Dung nham văng khắp nơi. Một bóng người vọt ra, đương nhiên đó là tại dung nham trong hồ chờ đợi thật lâu Trần Mặc. Hắn giờ phút này, quần áo tả tơi, thần sắc mỏi mệt. Màu xám đậm vòng bảo hộ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có linh khí nhàn nhạt hộ thân, nhìn qua không cần bao lâu liền sẽ tán loạn. Thẳng đến chân chính đạp lên mặt đất, Trần Mặc nội tâm một mực căng thẳng mà dây cùng vừa mới bung ra cuối cùng trốn ra được. Trần Mặc nội tâm kích động, căn bản không thể lời nói. Nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh, trong đó cực khổ chỉ có chính hắn tin tưởng. Nhưng lập tức, Trần Mặc sắc mặt chính là biến đổi, tại nội tâm hô, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Thật lâu, cũng không có đáp lại. Trần Mặc tâm dần dần chìm xuống dưới. Sớm tại sư phụ màu xám đậm vòng bảo hộ biến mất trong chớp mắt ấy, hắn liền có dự cảm, chẳng qua là lúc đó nóng lòng chạy ra dung nham hồ mà không dành bận tâm. Đúng lúc này, một đạo tin tức lưu tràn vào Trần Mặc não hải. Trần Mặc, sư phụ vô năng, chỉ có thể vì ngươi làm đến những thứ này, con đường tiếp theo phải nhờ vào chính ngươi đi. Rõ ràng, đây là sư phụ áp bản thạch rơi vào trạng thái ngủ say phía trước còn để lại tin tức. Sư phụ, cũng là đồ nhi sai, làm hại ngài lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, đồ nhi không nên tham gốc kia dung nham kim hoa, cũng là đồ nhi sai. Trần Mặc khóc không thành tiếng. Bởi vì chính mình, sư phụ hai độ rơi vào trạng thái ngủ say, cái này không chỉ đối hắn khôi phục có ảnh hưởng to lớn, cũng làm cho Trần Mặc nội tâm có nồng nặc cái nấy. Nhưng dù thế nào hối hận cũng vô ích, sư phụ đã lâm vào ngủ say, mà chính mình muốn làm, chính là mau chóng tìm được phương pháp để cho sư phụ tỉnh lại. Sư phụ ngài chờ lấy, đồ nhi nhất định sẽ làm cho ngài mau chóng tỉnh lại. Trần Mặc chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, phục dụng mấy viên đan dược sau, bắt đầu khôi phục tu vi. Muốn tại cái này nguy hiểm trọng trọng lòng đất sống sót, tu vi là chỗ dựa duy nhất, nhất là không có thiên địa chi khí tình huống phía dưới, càng phải đem chính mình bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Cũng may thân là luyện đan sư, Trần Mặc huyền nguyên trong nạp giới tùy thời chuẩn bị đại lượng có thiên địa chi khí cùng linh khí đan dược, vừa vẫn thích hợp thời khắc này hoàn cảnh. Thời gian róc rách mà qua, đợi cho Trần Mặc mở mắt lúc, hắn tình trạng đã khôi phục cũng không biết trôi qua bao lâu, phải mau tìm được Vân Vô Nhai đem đồ vật cho hắn, bằng không hy vọng có thể gặp nguy hiểm. Đi vào Hỏa Nhai khoáng mạch phía trước, Trần Mặc từng cùng hy vọng ước định thời gian một tháng, nếu là mình còn không có từ Hỏa Nhai khoáng mạch đi ra, hắn liền sẽ tiến vào tìm kiếm mình. Mà lấy Trần Mặc đối với đối phương hiểu rõ, hy vọng khả năng cao là xông vào, nhưng ở đây thủ vệ trọng trọng, tu sĩ mạnh mẽ lại càng không thiếu, muốn thành công xâm nhập khó khăn cỡ nào, lại nếu là hy vọng bị thương tổn, chính mình còn thế nào đối mặt thụ nhân cốc đám người. Nghĩ như vậy, Trần Mặc đã đi ra thật dài con đường bằng đá. Lộ ra ở trước mặt hắn, là một cái cự phát vô ngần lòng đất không gian, so trước đó đợi tầng 3 lớn hơn. Ở mảnh này trong không gian, đứng vững không thiếu cao lớn hình vuông thạch thất, cũng không biết có tác dụng gì. Trần Mặc nếm thử nô ra thần thức xem xét, lại phát hiện thần thức tại tiếp xúc đến những cái kia thạch ốc lúc, phản phất như gặp phải trở ngại gì, căn bản là không có cách tham tiến vào. Thật quỷ dị thạch thất. Trần Mặc nghi ngờ nhìn về phía những cái kia thạch thất, không dám coi thường vọng động. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, kèm theo từng trận tiếng người lôi tam nhi, thật âm mộ ngươi không cần đi lý lao quái nơi đó, vương lòng không thiếu. Lôi quần ca, đều không khác mấy, ta đi số 12, lần trước khốn linh khóa xảy ra chút trục trặc, tên kia vọt thẳng trên mặt ta, kém chút không đem ta hủ chết. Nguy hiểm như vậy, xem ra vẫn là lý lao quái nơi đó an toàn một điểm. Bất quá muốn nói thoải mái nhất vẫn là lôi xương tên kia đi số 15, mỗi lần cũng là dễ dàng. Không có cách nào, ai bảo cái kia họ Vân dễ nói chuyện đâu. Trần Mặc trong tầm mắt dần dần xuất hiện hai bóng người, xem bọn hắn mặc trang phục chính là lôi ra người. Từ trong đối thoại của bọn họ, Trần Mặc cũng biết đến một chút tin tức, càng là đối với câu nói sau cùng kia cường điệu lưu ý phía dưới họ Vân. Trần Mặc tự nói phút chốc chậm rãi đi theo, mắt thấy hai người liền muốn mỗi người đi một ngả. Trần Mặc lúc này xuống tới, hai người còn chưa phản ứng lại, liền bị Trần Mặc một quyền một cái cho đánh ngất xỉu. Lấy hắn thiết cốt cảnh luyện thể thực lực đối phó hai cái này luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản vốn không phí chút sức lực đem hai người đưa đến một chỗ nơi hẻo lánh. Trần Mặc đánh thức cái kia được xưng là Lôi Tam Nhi lôi ra nhân ngươi, ngươi là ai? Nhìn thấy Trần Mặc khuôn mặt, Lôi Tam Nhi kinh hoàng hỏi, đồng thời trong mắt loạn chuyển, liền muốn hô to, ngươi nếu là dám kêu ra tiếng, ta sẽ lập tức giết ngươi. Trần Mặc hung hăng uy hiếp nói, vừa tới mép mà nói, lại bị Lôi Tam Nhi nuốt trở về. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu chính mình cùng lôi quần, thực lực tất nhiên ở xa chính mình hai người phía trên, giết mình ngược lại cũng không phải nói ngoa, nói cho ta nghe một chút tình huống nơi này. Trần Mặc nghiêm nghị quát hỏi, đồng thời nói bổ sung, không cần ra vẻ, nếu là ta chờ một lúc hỏi hắn, các ngươi có nói không giống nhau chỗ, cũng đừng trách ta giết người diệt khẩu. Lôi Tam Nhi khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy e ngại, run run rẩy rẩy địa nói, phía trước, tiền bối, đây là Hỏa Nhai khoáng mạch mà tầng thấp nhất, giam giữ mà cũng là chút chút cơ trùng kỳ đến hậu kỳ đại tu sĩ, chúng ta lôi ra. Theo Lôi Tam Nhi đến, Trần Mặc cũng cuối cùng hiểu được tình huống nơi này. Lôi ra đem một chút chút cơ trung kỳ đến hậu kỳ còn có nhất định kỹ năng tu sĩ giam giữ ở đây, thông qua thủ đoạn đặc biệt để cho bọn hắn vì lôi ra hiệu mệnh. Tỷ như Lôi Tam Nhi đi số 12, bên trong tu sĩ khi còn sống là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại tại luyện khí nhất đạo rất có nghiên cứu. Bởi vậy Lôi ra đem giam giữ ở đây, sẽ định kỳ tiễn đưa một chút vật liệu luyện khí để cho hắn luyện chế, một khi luyện chế mà không phù hợp yêu cầu, liền sẽ chịu đến nghiêm khắc trách phạt, có thể nói sống không bằng chết. Nơi này có không có đóng áp lấy một cái gọi Vân Vô Nhai tu sĩ? Trần Mặc tiếp tục truy vấn. Nếu là tầng thấp nhất, cái kia căn cứ chính mình lấy được tình báo, Vân Vô Nhai hẳn là ngay ở chỗ này. Lôi Tam Nhi trong mắt lúc này thoáng qua vẻ kinh hãi, ấp úng nói, cái này, cái kia, vạn bối cũng không có nghe nói. Còn chưa nói xong, liền bị Trần Mặc cắt đứt, nghĩ kỹ lại trả lời. Bịch. Nhiếp Vu Trần Mặc như thế, Lôi Tam Nhi càng là bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống, phàn nàn nói, bẩm tiền bối, đích thật là có, liền bị giam giữ tại thứ 15 hào thạch thất. Trần Mặc khẽ gật đầu. Xem ra hai người bọn họ vừa rồi hàn huyên tới cái kia số 15 thạch thất mà họ Vân tu sĩ, chính là Vân Vô Nhai. Bất quá lý do cẩn thận, Trần Mặc vẫn là đem Lôi Tam Nhi cho đánh ngất xỉu, lần nữa hỏi thăm một lần Lôi Quần. So với Lôi Tam Nhi mềm yếu, Lôi Quần ngay từ đầu ngược lại là có vẻ hơi kiên cường, bất quá tại Trần Mặc cường đại trấn ép, cuối cùng vẫn khuất phục. Thổ lộ nội dung, cùng Lôi Tam Nhi cũng không chênh lệch quá lớn. Sau đó Trần Mặc đem hai người an bài ổn thỏa, liền hướng số 15 thạch thất đi đến. Chương 219, đặt tới giao dịch. Chương 219, đặt tới giao dịch. Số 15 thạch thất ở vào mảnh đất này phía dưới không gian tối phía nam, so với các thạch thất, ngược lại là lớn hơn không thiếu. Trần Mặc vừa mới đến phụ cận, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, còn chưa tới ước định thời gian, tới làm gì? Trần Mặc không có trả lời, mà là nắm tay dính vào trên cửa đá. Vào tay lạnh buốt, trầm trọng. Trần Mặc hơi hơi dùng sức, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Lập tức vận khởi thiết cốt cảnh sức mạnh, cuối cùng là đem cửa đá đẩy ra, đập vào mắt chỗ là một tấm bệ đá, phía trên ngồi xếp bằng một bóng người, đang khắc họa lấy cái gì để cho Trần Mặc để ý là, người này hai tay hai chân bị không biết đến từ đâu xích sắt khóa lại, nhìn qua là bị cầm tù nơi này người chính là Vân Vô Nhai. Trần Mặc nhìn xem tóc thai bù xù bóng người, nhíu mày. Nghe vậy, bóng người chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm mặt mũi già nua. Tuy nói cùng Vân Hải cho mình nhìn bức họa có rất lớn xuất nhập, nhưng Trần Mặc vẫn có thể nhìn ra một tia lộ quách, khả năng cao chính là Vân Vô Nhai. Nhìn thấy Trần Mặc trong nháy mắt, đối phương rõ ràng sững sờ một chút. Bình thường cũng là cái kia lôi ra đệ tử cùng mình bàn bạc, như thế nào hôm nay đổi người rồi? Hơn nữa cửa đá này nặng dị thường, nhất thiết phải sử dụng lôi ra đặc biệt pháp quyết mới có thể mở ra, hắn lại là đẩy cửa tiến vào, chẳng lẽ không phải lôi ra người? Nhưng nơi này là lôi ra trọng địa, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, đối phương nếu không phải lôi ra người, lại là như thế nào tiến vào đâu? Mang tí ti nghi hoặc, Vân Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng, lão phu Vân Vô Nhai, các hạ là ai? Nhìn đối phương cùng trên bức họa một trời một vực bộ dáng, Trần Mặc không khỏi cảm khái một hồi. Từ đã từng cao cao tại thượng Vân gia tộc trưởng, nhưng bây giờ tù nhân, nghĩ đến trong lúc này kinh nghiệm tất nhiên đau khổ khó chịu. Bất quá Trần Mặc cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều, dù sao cái này cùng chính mình cũng không có quan hệ. Lập tức trong tay linh quang lóe lên, quăng cho đối phương một cái mặt dây chuyền, có người nhờ ta đem cái này giao cho ngươi. Vân Vô Nhai trên mặt nghi ngờ sắc càng nặng. Từ đối phương cử động đến xem, không hề giống lôi ra người, nhưng là như thế nào tiến vào, lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lập tức không khỏi giơ lên mặt dây chuyền nhìn lại. Thời gian dần qua, hắn nguyên bản một mực không hề bận tâm sắc mặt, có biến hóa. Nghi hoặc, bừng tỉnh, phẫn nộ, kích động. Các loại cảm xúc tràn ngập ở trên mặt xem ra là cho đúng người. Trần Mặc không chần chờ nữa, quay người liền đi vị đạo hữu này, xin dừng bước. Vân Vô Nhai từ hỗn loạn trong tâm tình của tỉnh táo lại, vội vàng lên tiếng hô, còn có chuyện gì sao? Trần Mặc quay đầu, nhàn nhạt hỏi, thứ này là ai nhường ngươi cho ta? Có lẽ là tâm tình chập trùng quá lớn, Vân Vô Nhai liền âm thanh đều trở nên có chút khàn giọng. Nhìn đối phương kia đáng thương bộ dáng, nhớ tới vị kia kết đan tu sĩ trợ chính mình rời đi hư vô không gian mà tình cảnh, Trần Mặc cuối cùng vẫn là đem hư vô không gian gặp phải một màn kia nói cho đối phương, nghĩ không ra lão tổ vậy mà thật là bị hai cái lao già kia cho mưu hại. Vân Vô Nhai thân thể run không ngừng lấy, lộ ra tức giận dị thường. Từ đối phương trong lời nói, Trần Mặc đại khái đoán được một ít chuyện, bất quá cùng lại có gì quan hệ đâu. Chính mình một không có hứng thú, hai cũng không muốn tham gia trong đó, lập tức quay người chuẩn bị lần nữa rời đi. Nhưng ngay sau đó lần nữa bị Vân Vô Nhai gọi lại, vị đạo hữu này, Vân Mô có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Trần Mặc lần nữa dừng bước. Hắn có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì, nhưng vẫn hỏi, chuyện gì? Giúp ta thoát đi nơi đây. Vân Vô Nhai trịnh trọng mở miệng, ngay sau đó nói bổ sung, Vân gia tất có thâm tạng. Sớm đã lòng như cho ngội Vân Vô Nhai, nếu không phải là vì các tộc nhân không bị lôi hỏa hai nhà tàn sát, hắn làm sao đến mức cam tâm bị giam giữ ở đây làm trâu làm ngựa. Bây giờ hắn chẳng những nhận được lão tổ giao cho mình di nhận, càng là có chạy trốn ra ngoài hy vọng, tự nhiên không muốn từ bỏ cái này cơ hội khó được. Trần Mặc nhìn chăm chú Vân Vô Nhai, trầm giọng nói, Vân tộc dài, ngươi hẳn phải biết, ta nếu là giúp ngươi, vậy liền tương đương đồng thời đắc tội lôi hỏa hai nhà, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Lôi hỏa hai nhà không chỉ có thế lực khổng lồ, càng có kết đan kỳ lão tổ tọa trấn, chính mình cũng không dám tùy ý đắc tội. Chỉ có điều Trần Mặc lý do thoái thác tại Vân Vô Nhai xem ra, chỉ là muốn càng nhiều thù lao mà thôi. Nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đạo hữu xin yên tâm, cái này lôi hỏa hai nhà cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần có thể giúp ta chạy đi, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Đến nỗi thù lao, Vân Mô có thể hứa hẹn, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. A, nói nghe một chút. Vân gia cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, Trần Mặc rất hiếu kỳ đối phương còn có cái gì có thể lấy ra giao dịch. Vân Vô Nhai sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng phun ra bốn chữ, bí cảnh bảo đồ. Trần Mặc sắc mặt đống nhiên lại biến. Bí cảnh bảo đồ. Thứ này đối với mình quả thật rất có lực hấp dẫn, nhưng hắn thật sự có sao? Lập tức không khỏi trầm giọng hỏi, đạo hữu chuyện này là thật? Câu câu là thật, tuyệt vô hương ngôn. Vân Vô Nhai không sợ hai chút nào cùng Trần Mặc đối mặt, không có bất kỳ cái gì biểu hiện chỗ dạng. Thật lâu, Trần Mặc thu hồi ánh mắt, cười cười nói, Vân tộc dài đã có bí cảnh này bảo đồ, vì cái gì lúc đó không tự mình đi tìm, ngược lại lưu đến bây giờ đâu? Nghe vậy, Vân Vô Nhai lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, cái này bảo đồ chỉ có một phần, biểu diễn tin tức quá ít, không cách nào phán định bí cảnh cụ thể địa điểm, bởi vậy Vân Mộ mới một mực giữ lại. Nhưng bây giờ tại hạ đã là bộ dáng như vậy, lại không bất luận cái gì tâm tư nghiên cứu cái này tàn đồ, cùng phung phí của trời, còn không bằng đưa cho đạo hữu, cũng coi như là một phần cơ duyên. Trần Mặc đã hiểu, Vân Vô Nhai đây là đem quyền quyết định cho chính mình, thì nhìn chính mình có nguyện ý hay không liều một phen, có nguyện ý hay không đi tin tưởng cái này một phần cơ duyên. Không thể không nói, Trần Mặc bị đối phương bóp trúng mạnh mạnh. Bí cảnh tàn đồ loại vật này, thuộc về có thể gặp không thể cầu bà bối, một phần tàn đồ có lẽ đã động không được người khác, nhưng đối với Trần Mặc cái này đã chiếm được hai phần bí cảnh tàn đồ mà nói, nhưng lại có cám dỗ chí mạng, nhất là đối phương cái kia một tấm vạn nhất có thể cùng chính mình lấy được tụ cùng một chỗ, đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Trần Mặc mở miệng lần nữa, ta muốn nhìn cái kia tấm tàn đồ. Nói mà không có bằng chứng mà nói, Trần Mặc tự nhiên không tin. Vân Vô Nhai bờ môi giật giật, vừa định nói chuyện liền bị Trần Mặc cắt đứt, đừng nói ngươi bây giờ không có, bằng không ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Vân Vô Nhai sắc mặt một hồi biến ảo, sau đó giống như là hạ quyết tâm, hảo, cho ngươi. Nói xong, Vân Vô Nhai tay cầm mặt dây chuyền, bóp mấy cái kỳ quái ấn quyết, thì thấy mặt dây chuyền hào quang tỏa sáng, tựa như thái dương đồng dạng lóa mắt. Trong đó, chậm rãi bay ra khỏi một tờ giấy. Vân Vô Nhai ấn quyết lại biến, tờ giấy kia trương tiện bay về phía Trần Mặc đạo hữu lần này nên tin tưởng a. Thu hồi mặt dây chuyền, Vân Vô Nhai trầm giọng hỏi. Nội tâm của hắn có một tí thấp thỏm. Dù sao Trần Mặc làm người hắn không rõ ràng, vạn nhất thu bí cảnh tàn đổ chạy, chính mình cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mình bây giờ thân ở dưới mái hiên, ngoại trừ giao ra kế hoạch của mình, cũng không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể đánh cược, thành công mới có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chương 220. Thương lượng thoát đi. Chương 220. Thương lượng thoát đi. Bắt tay trong chớp mắt ấy, Trần Mặc liền biết đây đúng là bí cảnh tàn đồ. Bởi vì, xúc cảm cùng mình lấy được cái kia hai tấm giống nhau như lúc. Trần Mặc trực tiếp vận khởi linh khí, hướng về phía tàn đồ dũng manh lao tới. Tàn đồ lúc này phóng ra vạn trượng tia sáng, từng đạo hình ảnh dần dần hiện lên. Sóng biết dạo dược, ngư dược chim bay lượn, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nghe được từng trận tiếng sóng vang vọng. Theo hình ảnh bày ra, càng nhiều nội dung lộ ra tại trước mặt Trần Mặc. Nơi xa, ẩn ẩn có một cái cao lớn uy nga cái bóng đứng vững vàng, nhìn không rõ ràng. Bóng người phía trên, phản phất có một đoàn sương mù bao phủ, sấn thác cái bóng thần bí quỷ dị. Trần Mặc đang chờ nhìn kỹ lại lúc, hình ảnh lại là đột nhiên đình chỉ, tia sáng cũng là chậm rãi tiêu tan. Không còn. Trần Mặc vẫn chưa thỏa mãn. Chậm rãi thu hồi tàn đồ, Trần Mặc nhìn chăm chú Vân Vô Nhai nói, cái này tàn đồ, hẳn còn có cái khác bộ phận a. Phần này tàn đồ, so với chính mình lấy được cái kia hai phần, nội dung ít nhất thiếu đi có một nửa, bởi vậy Trần Mặc hoài nghi Vân Vô Nhai còn có những bộ phận khác. Vân Vô Nhai khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, đạo hưu nói đùa, có thể được đến bí cảnh này tàn đồ đã là thiên đại khí vận, ta làm sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều bộ phận. Vậy chúng ta giao dịch, đến đây thì thôi. Trần Mặc cũng không quay đầu lại rời đi. Ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng thấy được Vân Vô Nhai trong ánh mắt mà một tia chấn kinh cùng bối rối, kết hợp với phần này tàn đồ nội dung, hắn kết luận Vân Vô Nhai chắc chắn tư tàng. Đạo hưu dừng bước. Vân Vô Nhai vội vàng xông lên trước, lại bởi vì khóa nguyên nhân không cách nào ngăn lại Trần Mặc. Gặp Trần Mặc vẫn như cũ lờ đi chính mình, Vân Vô Nhai chúng quy là hạ quyết tâm nói, chính xác còn có một bộ phận. Trần Mặc cước bộ không khỏi dừng lại, yên tĩnh chờ đợi đối phương, nhưng mà bộ phận kia cũng không tại ta chỗ này, mà là bị lôi ra cướp đi. Nói xong lời cuối cùng, Vân Vô Nhai hơi có chút nghiến răng nghiến lợi lôi ra. Trần Mặc quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không tin, đạo hữu nếu không tin, cũng có thể điều tra thân ta, nhìn ta có hay không nói dối. Vân Vô Nhai ngược lại là lộ ra rất thản nhiên, bất đắc dĩ mở miệng, bị giam giữ tại lòng đất này mà tu sĩ, túi trữ vật đã sớm bị lấy đi, căn bản không có chỗ ẩn nút bất kỳ vật gì. Điểm này Trần Mặc ngược lại là tin tưởng hắn đối phương, dù sao mình cũng trải qua. Nhưng mình tu vi này mà tu sĩ đều có thể có huyền nguyên nạp giới dạng này đạo cụ chữ vật, hắn một cái nắm giữ kết đan kỳ lao tổ mà gia tộc tộc trưởng, có thể không có dạng này đạo cụ. Phản phất như nhìn ra Trần Mặc trong mắt không hiểu, Vân Vô Nhai lắc lắc đầu nói, đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta không giống với phía trên những cái kia tu vi không cao, là không nổi cái gì sóng lớn, có thể có túi chữ vật cũng không tệ rồi. Mà chúng ta những thứ này trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, một khi phải thoát, đây chính là sẽ nhấc lên phiền toái không nhỏ, bởi vậy tại đi vào phía trước đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh điều tra qua, ngay cả bộ quần áo này cũng là mặc lôi ra đặc chế. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, lôi ra liền sẽ có trúc cơ tu sĩ tiến vào mỗi thạch thất tiến hành kiểm tra, một khi phát hiện có tư tàng đưa vào tài liệu, liền sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc, ngươi cảm thấy một bộ phận kia tàn đồ ta có thể giấu ở nơi nào? Lời nói của đối phương cũng là hợp tình hợp lý, ít nhất thần thức mình đảo qua đối phương, cũng không có phát hiện gì thường gì. Nếu thật theo đối phương nói tới, chính mình nói không thể liền phải cùng lôi ra là địch. Bây giờ không có sư phụ ở bên, cùng như thế một cái quái vật khổng lồ là địch, cứ việc Trần Mặc thực lực cường đại, cũng cảm thấy có chút chần chờ, huống chi đối phương kết đan kỳ lao tổ còn không biết là có hay không không cách nào lại chiến. Gặp Trần Mặc sắc mặt âm tình bất định, Vân Vô Nhai lần nữa nói, đạo hưu chỉ cần giúp ta ly khai nơi này liền có thể, nếu là muốn nhận được vậy còn dư lại bí cảnh tàn đồ, ta Vân gia nhất định hết sức giúp đỡ. Nghe vậy, Trần Mặc cười như không cười nhìn xem Vân Vô Nhai, đáy mắt chỗ sâu có một vệt lãnh ý, hắn tại sao không biết tâm tư của đối phương, đơn giản là muốn chính mình giúp hắn chạy ra lòng đất này mà thôi, đến nỗi trợ giúp chính mình đi cùng lôi ra cướp đoạt bí cảnh tàn đồ, Trần Mặc cũng không quá tin tưởng. Bất quá này ngược lại là nhắc nhở Trần Mặc, có thể mình có thể thông qua thủ đoạn khác bảo đảm Vân Vô Nhai trợ giúp chính mình, tỉ như Trần Mặc chợt động thủ, đem Vân Vô Nhai trong tay mặt dây chuyển cho đoạt lại Vân tộc dài, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là chúng ta mới quen, có một số việc vẫn là làm chút bảo đảm tốt hơn. Ta đáp ứng giúp ngươi chạy ra ở đây, nhưng ngươi cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn giúp ta nhận được còn lại bí cảnh tàn đồ, đến lúc đó ta tự sẽ đem cái này mặt dây chuyển trả cho ngươi. Vân Vô Nhai sắc mặt một hồi khó coi. Hắn không nghĩ tới Trần Mặc vậy mà lấy loại phương thức này áp chế chính mình, cho dù chính mình bây giờ thân là tù nhân, nhiều lắm là bị lôi ra nhục nhã, chưa từng bị một cái kẻ ngoại lai cho dùng thế lực bắt ép như thế. Các hạ cử động lần này hơi bị quá mức. Vân Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong mắt tràn đầy hàn ý. Trần Mặc đổ không để bụng, mà là hỏi ngược lại, Vân Vô Nhai là cảm thấy nội tâm cảm thụ trọng yếu, vẫn là cái này chạy ra ở đây tái tạo Vân gia quan trọng hơn? Ngươi? Vân Vô Nhai cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, hảo, theo ý ngươi lời nói. Trần Mặc cũng không nói nhảm, ngay sau đó hỏi, như thế nào mới có thể giúp ngươi chạy đi? Mặc dù có rất nhiều khó chịu, dính đến chính sự, Vân Vô Nhai vẫn là trịnh trọng nói, cái này 4 ngày xiềng xích cực kỳ cứng cỏi, bằng vào ta thực lực căn bản không tránh thoát được, cần hỗ trợ của ngươi. Trần Mặc lập tức vận chuyển linh khí, chém về phía xiềng xích. Chỉ thấy trên xích sắt thoáng qua một vòng nhàn nhạt quang hoa, liền đem linh khí trả lại, phản phất cái gì cũng không phát sinh qua, mặt trên còn có trận pháp. Trần Mặc kinh ngạc lên tiếng ân, hai ta cùng nhau độc thủ, xem có hay không hy vọng. Thạch thất nội lập tức bị linh khí bao trùm, nhưng cho dù hai người dùng sức toàn lực, cũng không có động được xiềng xích một chút. Làm sao bây giờ? Trần Mặc lấp mấy cái đan dược tiến vào trong miệng, chậm rãi khôi phục linh khí. Vân Vô Nhai không nghĩ tới hợp hai người chi lực đều không thể làm gì những xiềng xích này, trong mắt dần dần hiện lên tuyệt vọng, xem ra, ta chú định. Vân Vô Nhai còn chưa nói xong, liền kinh ngạc phát hiện Trần Mặc lấy ra một cây trường thương, nhìn qua thần dị lạ thường, đây là Trần Mặc nghĩ tới biện pháp duy nhất, mượn nhờ cái này uy lực của linh bảo tới chặt đứt xiềng xích. Nếu vẫn không làm gì được những xiềng xích này, hắn cũng liền thật sự không cách nào. Chương 221, nhu đồ đám người. Chương 221, nhu đồ đám người. Linh khí tại Trần Mặc vận chuyển phía dưới, điên cuồng tuôn hướng trường thương, đến mức cả gian thạch thất đều bị năng lượng cuồng bạo tràn ngập. Bất quá căn này thạch thất nhìn qua là từ đặc thù chất liệu xây thành, năng lượng bị đều khốn tại bên trong, cũng không có tán giật ra ngoài. Vân Vô Nhai cảm thụ được cỗ này cường đại năng lượng ba động, khắp khuôn mặt là rung động. Cái này trường thương chỗ phóng thích mà năng lượng ba động, viễn siêu tưởng tượng của hắn, cho dù lấy thực lực của hắn cũng không dám nói có thể tiếp được ra hỏa này. Đối với Trần Mặc, Vân Vô Nhai không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Cảm giác không sai biệt lắm, Trần Mặc cầm trong tay trường thương, trực tiếp hướng về phía xiềng xích đâm tới. Rầm rầm. Xiềng xích run rẩy dữ dội, bên trên sáng lên ánh sáng chói mắt, ngăn cản trường thương công kích. Thấy vậy tình huống, Trần Mặc đột nhiên phát lực, trường thương thế công càng kịch. Thời gian dần qua, trên xiềng xích tia sáng phai nhạt xuống, tùy theo mà đến là từng trận răng rắc thanh âm. Vô số đạo khe hở xuất hiện ở trên mặt ống khóa, tại Vân Vô Nhai ngạc nhiên ánh mắt bên trong, chậm rãi đứt gãy. "Đạo hữu, nhanh." Vân Vô Nhai hưng phấn mà nói, "Cái này bốn cái xích sắt là nhất thể, chỉ cần trong đó một cái phá, còn lại liền sẽ dễ dàng rất nhiều." Quả nhiên như Vân Vô Nhai nói tới, Trần Mặc không có phí bao lớn lực liền đem còn lại ba đầu xiềng xích cho chặt đứt, ha ha ha. Vân Vô Nhai nhảy lên một cái, cất tiếng cười to. Bị khốn ở căn này thạch thất mấy năm, một chiêu phải thoát, nội tâm kích động căn bản không thể lời nói. Trần Mặc thu hồi trường thương, thần sắc bình thản nhìn xem một màn này Vân tộc dài, ngươi còn chưa thoát ly hiểm cảnh, có phần cao hứng quá sớm đi. Nghe vậy, Vân Vô Nhai lúc này thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, đạo hữu nói rất đúng, ngược lại là Vân Mỗ người loạn tâm. Trần Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, kế tiếp Vân tộc chiều dài gì dự định? Đối với lòng đất này động vật, đối phương khẳng định so với chính mình quen, cuối cùng vẫn là phải nghe một chút đối phương ý kiến. Trầm ngâm chốc lát, Vân Vô Nhai mới chậm rãi mở miệng, cái này Hỏa Nhai khoáng mạch tuy nói là lôi ra trọng yếu chi địa, nhưng loại này khoáng mạch gia tộc bọn họ cũng không chỉ một chỗ, bởi vậy phân phối ở đây trông coi tu sĩ cũng không nhiều. Theo ta được biết, cũng liền hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại lối vào nắm tay lấy, dựa vào chúng ta thực lực đối phó bọn hắn hẳn là dư xài. Nhưng mà, Vân Vô Nhai ngay sau đó cho mày, có chút không xác định địa nói, là có hay không chỉ có cái kia hai cái tu sĩ, nói thật ta là có chút hoài nghi. Trần Mặc cũng cảm thấy gật đầu một cái. Vân Vô Nhai mà lo nghĩ là có đạo lý, có thể âm thầm có ẩn tàng lôi ra cường giả cũng nói không chừng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vân Vô Nhai không có trả lời, mà là đi ra căn này thạch thất, ngẩng đầu nhìn lồi lõm địa quật đỉnh chót, thật lâu cũng không có nói gì. Thật lâu, vừa mới trầm giọng mở miệng, Vân Mộ có một cái ý nghĩ, nhưng mà cần đạo hữu tương trợ. Theo Vân Vô Nhai kể rõ, Trần Mặc dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này, lại là muốn đem ở đây tất cả bị giam giữ mà tu sĩ đem thả đi ra. Cái này nếu là có thể trở thành sự thật, cho dù là kết đan tu sĩ đều biết cảm thấy khó giải quyết ta. Nhưng mà ở đây không có thiên địa chi khí, chỉ dựa vào hai người chúng ta tu vi, muốn đánh nát tất cả nhà đá xiềng xích cũng không phải chuyện dễ dàng. Vẹn vẹn mấy tức, Trần Mặc liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Chính mình vì cứu ra Vân Vô Nhai thế nhưng là hao phí không ít linh khí, mặc dù có đan dược chèo chống, cũng không muốn vì những người kia sử dụng. Vân Vô Nhai chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, đạo hữu quá lo lắng. Nói xong, hắn từ trên túi áo bên trong lấy ra mấy viên màu đỏ đan dược, đây là lôi ra luyện chế khôi phục linh khí đan dược huyết linh đan, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới một bình, để cho chúng ta bổ sung linh khí tiếp tục hiệu lực. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu thạch thất bên trong những tên kia giao ra những đan dược này để đền bù tiêu hao, huống hồ chúng ta chỉ cần đánh nát một cây khốn linh khóa liền có thể, còn lại cũng có thể giao cho chính bọn hắn xử lý. Cái chủ ý này nghe vào cũng không tệ. Một khi những cái kia bị vây ở chỗ này trúc cơ tu sĩ đều thu được tự do, cái này Hỏa Nhai khoáng mạch tất nhiên sẽ trở nên hỗn loạn dị thường, cũng có lợi cho mình cùng Vân Vô Nhai thoát đi. Vậy liền theo Vân tộc dài lời nói, trước tiên tìm một gian thạch thất nếm thử thí. Lập tức hai người liền chọn chúng cách đó không xa số 16 thạch thất. Trần Mặc vừa đẩy cửa ra, một cái hiện ra lạnh lẽo dùng mình phi kiếm liền bắn qua. Dưới tình thế cấp bách, Trần Mặc vội vàng phóng xuất ra một đạo linh khí che chắn tiến hành phòng ngự đáng chết lôi ra, lão tử Lâm Khiếu cho dù chết cũng sẽ không lại bị các ngươi nô dịch như vậy. Theo một đạo tiếng giống, càng nhiều phi kiếm bắn qua. Đạo hữu mau dừng tay, chúng ta là tới cứu ngươi. Vân Vô Nhai vội vàng lên tiếng ngăn lại, đây nếu là đánh nhau, vậy thì quá không đáng làm. Nhanh chóng bắn mà đến phi kiếm bỗng dưng ngừng, Lâm Khiếu nhìn xem xa lạ Trần Mặc hai người không khỏi giật mình, đây là cái tình huống gì? Mượn cơ hội này, Vân Vô Nhai liền vội vàng giải thích, đạo hữu đừng đợi, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Thật lâu, Lâm Khiếu mới có hơi không thể tin hỏi, các ngươi quả nhiên là tới cứu ta. Tuyệt vô hương luôn. Vân Vô Nhai nghiêm mặt nói, nhưng mà cần đạo hữu cung cấp huyết linh đan, dù sao chặt đứt khốn linh khóa quá hao phí linh khí. Trần Mặc vốn cho rằng đối phương sẽ chất vấn một phen, không nghĩ tới hắn càng là trực tiếp móc ra chứa huyết linh đan bình ngọc ném tới động thủ. Vân Vô Nhai nói một tiếng, lúc này hướng về phía khốn linh khóa công tới, bốn. Liên như vậy, bất quá mấy canh giờ, Trần Mặc hai người liền đem tất cả thạch thất cho đi toàn bộ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt đã không có sức chiến đấu cùng huyết linh đan tu sĩ, những người khác đều bị phóng ra, bình thường ở đây cũng là không người tuần tra sao. Trần Mặc trốn ở phía trước tiến vào động quật con đường bằng đá bên trong, không hiểu hỏi ngoại trừ cách mỗi một tháng sẽ có lôi gia tộc người tiến vào thạch thất kiểm tra cùng nghiệm thu, bình thường cũng là không có ai, dù sao ở đây không có thiên địa chi khí, ai cũng không muốn ở lại đây. Vân Vô Nhai chậm rãi từ trong tu luyện ra khỏi, giải thích nói. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu, cũng là đạo lý này. Bất quá cũng chính vì lôi gia xem như vậy, để cho chính mình cùng Vân Vô Nhai có thời cơ lợi dụng. Nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ đưa tới bạo động, đầy đủ bọn hắn uống một bầu, thậm chí hủy chỗ này Hỏa Nhai khoáng mạch cũng có khả năng. Xem ra Lôi gia đã có phản ứng, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời đào tẩu. Trần Mặc đã có thể cảm ứng được nơi xa truyền đến từng trận năng lượng ba động, hiển nhiên là song phương tại giao chiến hy vọng bọn họ huyên náo càng lớn càng tốt, như vậy chúng ta liền có thể lại càng dễ mà chạy đi. Lần nữa ăn vào một viên huyết linh đan, Vân Vô Nhai tiếp tục khôi phục lấy tu vi. Tuy nói có những thứ này chúc cơ kỳ tu sĩ ở phía trước xung phong, lại tu vi của bọn hắn cũng không yếu, nhưng Trần Mặc nội tâm từ đầu đến cuối có cố lo nghĩ. Hắn quyết định đi ra xem một chút. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ tiền phương nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt liền đem toàn bộ động quật bao phủ. Chương 222, giả đan cảnh giới. Chương 222, giả đan cảnh giới kết đan kỳ cường giả. Trần Mặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hãi nhiên nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ nhà bọn hắn mà lao tổ không có chết? Vân Vô Nhai cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy mà không thể tin xem ra chúng ta. Trần Mặc còn chưa nói xong, liền nghe được nơi xa truyền đến một đạo lạnh lùng âm thanh, xem ra ta Lôi ra vẫn là quá mức nhân tử, vốn cho rằng lưu tính mạng các ngươi nơi này sẽ đối với ta Lôi ra mang ơn, nghĩ không ra càng là nuôi một đám bạch nhãn lang. Lôi Thiên Kiệt. Vân Vô Nhai trên mặt lần nữa thoáng qua khiếp sợ thần sắc. Lôi Thiên Kiệt. Lôi ra lão tổ. Không phải. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm nơi xa, trong mắt tràn đầy không hiểu, hắn là Lôi ra tộc trưởng, mấy năm trước vừa mới tấn nhập trúc cơ hậu kỳ, như thế nào bây giờ chính là kết đăng kỳ? Mấy năm thời gian liền từ trúc cơ hậu kỳ tấn nhập kết đăng kỳ, bực này tốc độ tu luyện, coi là thật dọa người. Trần Mặc nội tâm đối với Tử Lôi ra trong tay đoạt được còn lại bộ phận kia bí cảnh tàn đồ, dần dần đã mất đi lòng tin không đúng, nhưng ngay sau đó, hắn liền chau mày, cố khí tức này. Mặc dù cố khí tức này cảm giác gáp bách rất mạnh, nhưng đối với gặp qua nhiều lần kết đan tu sĩ đồng thời cùng với chiến đấu qua Trần Mặc tới nói, nhưng có chút dị thường thế nào, Trần đạo hữu? Gặp Trần Mặc thần sắc khác thường, Vân Vô Nhai liền vội vàng hỏi. Một lát sau, Trần Mặc vừa mới trầm giọng nói, cái này Lôi Thiên Kiệt cũng không có tấn nhập kết đan kỳ, mà là xuất phát từ giả đan trạng thái. Giả đan trạng thái? Vân Vô Nhai khẽ giật mình, sau đó có chút mừng rỡ hỏi, đạo hữu xác định? Nếu đối phương chỉ là giả đàn trạng thái, cái kia uy hiếp không thể nghi ngờ thấp xuống quá nhiều, chính mình vô luận là chạy khỏi nơi này vẫn là sau đó trọng trấn Vân ra, áp lực cũng sẽ không quá lớn hơn. Trần Mặc khẳng định gật gật đầu, nhưng mà có thể tại trong vòng mấy năm tấn nhập giả đàn trạng thái, người này cũng rất là giỏi. Đổi lại chính mình chắc chắn không làm được đến mức này, đương nhiên, nếu là có thể gặp phải cơ duyên to lớn liền nói khác, cái kia chưa hẳn. Vân Vô Nhai lại không cho là như vậy, hắn nhìn chăm chú nơi xa nói, có lẽ gia tộc bọn họ lao tổ vì hắn làm áo cưới, cũng chưa chắc không thể có thể. Rõ ràng Vân Vô Nhai cũng không tin tưởng Lôi Thiên Kiệt là dựa vào năng lực của mình tấn nhập giả đan cảnh giới, bất kể như thế nào, hắn là thật sự mà giả đan cảnh giới, cho dù không phải chân chính kết đan cảnh giới, đối phó người ta cũng là dư xài, kế tiếp chỉ có thể hy vọng những cái kia chạy đi mà ra hỏa có thể tiêu hao nhiều hơn hắn một chút. Tình thế đột nhiên chuyển biến, để cho Trần Mặc nội tâm áp lực đột ngột tăng cũng chỉ có thể như thế. Hai người cũng không còn tâm tư trốn ở chỗ này, bắt đầu vụng trộm hơn ngàn quan sát hình thế. Thời khắc này động quật cửa vào, bầu không khí rất gấp gáp, đối mặt đột nhiên xuất hiện mà giả đan cảnh Lôi Thiên Kiệt, vừa trùng hoạch tự do không ngay tại chỗ đám người. Nội tâm lần nữa bị kín vẻ lo lắng. Ngắn ngủi yên lặng sau, có người lúc này đứng dậy, nghiêm nghị quát, đại gia đừng hoảng hốt, một cái giả đan cảnh mà thôi, cũng không phải chân chính kết đan tu sĩ, chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Nói chuyện, đương nhiên đó là bị Trần Mặc bọn hắn đầu tiên cứu ra mà Lâm Thiếu. Chịu hắn của Vũ, đám người cũng giống như ý thức được tình huống cũng không có biết bát như vậy, liên tục phụ họa vị đạo hữu này nói chính xác không tệ, chúng ta hiếm thấy trùng hoạch tự do, chẳng lẽ ca nguyện bị lần nữa giam lại làm trâu làm ngựa sao? Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại lao tử chịu đủ rồi loại kia bị nô dịch thời gian. Cho dù chết ta cũng sẽ không lại khu phục. Nghe lời của mọi người, Lôi Thiên Kiệt tràn đầy hung tợn trên mặt tràn ngập sát ý, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa ra, một thanh khổng lồ trường kiếm liền trống rông xuất hiện, tản ra từng trận khí tức cường đại. Linh Bảo. Có người lúc này nhận ra hai cái trường kiếm mà lai lịch, La Thất Thanh đây không phải Lôi Kình Thương Linh Bảo sao? Như thế nào đến hắn ở đây? Chẳng lẽ là Lôi Kình Thương đem Linh Bảo truyền cho hắn? Chư vị, bất kể là Linh Bảo của ai, đó đều là địch nhân của chúng ta, lấy ra bản lĩnh thật sự à, bằng không hôm nay mơ tưởng chạy đi. Lâm Khiếu hét lớn một tiếng, bắt đầu toàn lực ngăn địch, đám người không lại trì hoãn, cũng nhao nhao thi triển ra bản thân bản lĩnh sở trường, một đám lính tôn tướng cua. Lôi Thiên Kiệt khinh thường mở miệng, trường kiếm tại hắn điều khiển, toát ra vạn đạo tia sáng. Từng trận mắt trần có thể thấy năng lượng ba động dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phía tràn đi chạm. Theo Lôi Thiên Kiệt một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong nháy mắt chém rụng. Còn chưa cẩn thân, bốn phía liền đã là đá vụn bay loạn, phân loạn không chịu nổi. Oeng! Trường kiếm cuốn lấy vô song năng lượng, chém vào đám người phòng ngự phía trên. Hai phe năng lượng lẫn nhau ăn mòn, trong lúc nhất thời càng là tạo thành cục diện giằng co. Đây đối với nghĩ muốn trốn khỏi nơi này mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Kết đan tu sĩ, không, giả đan tu sĩ cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng ngay sau đó, một cỗ mênh mông vô song mà năng lượng đột nhiên thêm tại trên trường kiếm. Chịu đòn nghiêm trọng này, tất cả mọi người phòng ngự tất cả đều sụp đổ, còn lại năng lượng đều đánh vào trên người của bọn hắn. A, tay của ta, chân của ta. Từng trận tiếng hét thảm bên tai không dứt, tất cả mọi người đều dưới một kích này bị trọng thương. Lôi Thiên Kiệt lạnh lùng thu hồi trường kiếm, quay người hướng về phía bên cạnh mấy cái Lôi gia trúc cơ tu sĩ nói, còn lại liền giao cho các ngươi. Tiếng nói vừa ra, đâm nghiêng bên trong một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Lôi Thiên Kiệt. Lôi Thiên Kiệt sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này trường thương xuất hiện mà không hề có điểm báo trước, lấy hắn giả đan cảnh giới thực lực vậy mà đều không có phát giác. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ tới kịp đem thân thể hướng bên cạnh chuẩn một điểm, liền bị trường thương xuyên vai mà qua. Trường thương bên trên mang theo kinh khí lập tức xâm nhập trong cơ thể của hắn, trắng trợn phá hư. Lôi Thiên Kiệt vừa định vận chuyển linh khí đánh nát cỗ này kinh khí, một bóng người chính là nhanh chóng bắn mà đến. trong chớp mắt liền đụng vào trên người hắn. Lôi Thiên Kiệt lập tức như gặp phải trọng kích, cả người liền là bay ra ngoài tộc trưởng. Đột nhiên biến cố để cho còn lại cái kia vài tên Lôi gia trúc cơ tu sĩ ngây ngẩn cả người, đợi cho bọn hắn kịp phản ứng lúc, phía trước đã bị một cái giản mua tu sĩ cản lại. Mà người này cũng là không nói hai lời, liền đối với bọn hắn triển khai lăng lệ công kích, ngươi là ai? Lôi Thiên Kiệt chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú Trần Mặc quát lên ở trước mặt của hắn, có một đạo quang thuẫn hiện lên, chính là sự xuất hiện của nó trở ngại Trần Mặc tiếp tục đuổi giết đáng tiếc. Trần Mặc một hồi lắc đầu thở dài. Vốn nghĩ thừa dịp đối phương vung lòng cảnh giác thời điểm đánh lén đối phương, không nghĩ tới mới tiến hành đến một nửa liền xuất hiện biến cố, đạo ánh sáng này là chắn xuất hiện cực kỳ cấp tốc lại năng lượng cường đại, căn cứ vào Trần Mặc ngờ tới, hẳn là từ một loại phù bảo hình thành. Lấy chính mình thực lực trước mắt, muốn cưỡng ép phá vỡ có chút không thực tế, chỉ có thể chờ đợi khả năng lượng chậm rãi tiêu tan. Gặp Trần Mặc không đáp lời nói, Lôi Thiên Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi. Vừa rồi hắn vì đem đám kia trúc cơ tu sĩ cho mau chóng áp chế, không tiết hao phí đan khí, dẫn đến thực lực mình có chỗ hạ xuống, bây giờ lại bị gia hỏa này đánh lén bị thương không nhẹ, nếu là không mau chóng chữa thương, vô cùng có khả năng dẫn đến thực lực trên diện rộng ngã xuống, thậm chí ngã xuống giả đàn cảnh giới. Chương 223. Hai người liên thủ. Chương 223. Hai người liên thủ. Mà cái này cũng chính là Trần Mặc có can đảm ném đánh lén đối phương nguyên nhân. Giả đàn cảnh giới vốn là cùng kết đan cảnh giới chênh lệch rất xa, hơn nữa đối với phương lúc trước tiêu hao lớn như vậy, Trần Mặc dựa vào thể pháp song tu mà ưu thế, mới có lúc trước một màn kia. Trần Mặc tính toán mà thời điểm, Lôi Thiên Kiệt cũng không nhàn rỗi. Hắn cấp tốc móc ra một chút khôi phục linh khí đan dược căn bảo, thừa dịp quang thuẫn vẫn như cũ che chở cơ hội của mình, đem thể nội cái kia cố tán loạn kinh khí tiêu diệt. Nhưng trên nhục thể đau đớn, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Thiết cốt cảnh thực lực đụng vào trên người hắn, để cho toàn thân hắn giống như tan ra thành từng mảnh giống như khó chịu, cho dù là vận chuyển linh khí đều trở nên không khoái ra hòa này, thật cổ quái. Thời khắc này Lôi Thiên Kiệt, cho dù là đối mặt trúc cơ đỉnh phong Trần Mặc, cũng không dám nói chắc chắn có thể giết đối phương, chỉ có thể bên cạnh chậm rãi khôi phục vừa nghĩ đối sách. Ngoại trừ Vân Vô Nhai chỗ kia, trang diện càng là đột nhiên yên tĩnh lại. Trần Mặc trầm tư phút chốc, quyết định không còn chờ. Hắn đột nhiên quay người, hướng về phía Vân Vô Nhai chỗ kia phóng đi. Cùng ở chỗ này chờ, còn không bằng đi trước giúp Vân Vô Nhai giải quyết những cái kia Lôi gia tu sĩ, sẽ cùng nhau đối phó Lôi Thiên Kiệt. Vân Vô Nhai chỗ kia, cho dù đối mặt vài tên trúc cơ tu sĩ, Vân Vô Nhai vẫn như cũ ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Mà Trần Mặc gia nhập vào, trực tiếp đem thế cục đã biến thành thiên về một bên. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ trực tiếp bị Trần Mặc lấn tiến thân bên cạnh, một quyền đánh bay ra ngoài, té nằm nơi xà kêu thảm vậy mà. Mạnh như vậy, Trần Mặc nhìn xem bị một quyền của mình đánh phế địa Lôi gia tu sĩ, mặt mũi tràn đầy mà không thể tin. Hắn biết luyện thể tu sĩ cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà cường đại đến trực tiếp vượt qua giai chiến đấu đều không có áp lực chút nào. Tuy nói nơi này có đối phương không chút nào phòng bị cùng với khinh thị hắn nguyên nhân, nhưng vẫn cho Trần Mặc cùng những người khác rung động thật lớn. Vân Vô Nhai chính là một trong số đó gia hỏa này, chẳng lẽ là pháp thể song tu? Lấy Vân Vô Nhai mà nhận thức, rất nhanh liền nghĩ đến loại khả năng này. Pháp thể song tu, còn có linh bảo bản thân, vẹn vẹn từ Trần Mặc triển lộ ra mà thực lực, Vân Vô Nhai tự nghĩ mình không phải là đối thủ của đối phương, chớ nói chi là đối phương là còn có hay không khác các chủ bài. Giờ khắc này, Vân Vô Nhai thu hồi đối với Trần Mặc một chút tâm tư, bắt đầu suy xét tại sao cùng đối phương tốt hơn hợp tác. Trần Mặc tự nhiên không biết hắn triển lộ thực lực để cho Vân Vô Nhai điệu tâm tưởng nhớ sản sinh biến hóa, giải quyết một cái, hắn nhanh chóng phóng tới một tên khác Lôi gia tu sĩ. Có vết xe trước, tên này Lôi gia tu sĩ cũng không dám để cho Trần Mặc cận thân, vội vàng thi triển thuật pháp kéo dài khoảng cách, đồng thời thi triển thuật pháp ngăn trở Trần Mặc tới gần. Trần Mặc thần sắc lạnh lẽo, phóng tới đối phương đồng thời, Thiên Huyễn kiếm cũng là mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành vô số thật nhỏ phi kiếm phóng tới đối phương. Trúc cơ đỉnh phong luyện khí tu vi tăng thêm thiết cốt cảnh luyện thể tu vi, tên này Lôi gia tu sĩ rất nhanh liền ngã ở thủ hạ của hắn. Mà bên kia, áp lực giảm bớt mà Vân Vô Nhai cũng không ngừng phát lực, đánh bại ngoài ra Lôi gia tu sĩ. Không giống với Trần Mặc chỉ là đem những cái kia Lôi gia tu sĩ trọng thương, Vân Vô Nhai là trực tiếp hạ tử thủ, những cái kia Lôi gia tu sĩ mắt thấy không có một cái có thể sống sót. Xem ra đối phương đối với Lôi gia hận ý, đó là đạt đến đỉnh điểm đạo hữu thực lực cường đại, Vân Mộ bội phục. Giải quyết những thứ này Lôi gia tu sĩ, Vân Vô Nhai đi tới Trần Mặc phụ cận chắp tay cười nói Vân tộc dài đồng dạng thực lực phi phàm, tại hạ theo không kịp. Trần Mặc cũng là chắp tay trả lời, sau đó nhìn về phía Lôi Thiên Kiệt bên kia, cùng một chỗ. Tự nhiên, Vân Vô Nhai không chút do dự. Tấn nhập giả đang cảnh giới Lôi Thiên Kiệt, tuyệt đối là hắn sau này trùng kiến Vân gia lớn nhất chướng ngại, dù sao lấy thực lực của mình còn đánh bất quá đối phương. Nhưng bây giờ có Trần Mặc từ bên cạnh hiệp trợ, hai người liên thủ đối phó trạng thái không tốt Lôi Thiên Kiệt, vẫn rất có hy vọng. Chỉ cần Lôi Thiên Kiệt chết, Lôi gia thực lực tuyệt đối sẽ bị trên diện rộng suy yếu, đến lúc đó áp lực của mình sẽ nhỏ rất nhiều. Trần đạo hữu, chờ một lúc nếu là có thể bắt hắn, có thể hay không đem hắn giao cho ta? Vân Vô Nhai nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, còn lại bí cảnh tàn đồ ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Vân Vô Nhai lại bổ sung một câu. Trần Mặc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vẫn là chờ trước tiên bắt hắn rồi nói sau. Cũng không phải Trần Mặc không muốn giao cho Vân Vô Nhai xử trí, mà là nội tâm của hắn ẩn ẩn có cố bất an, có thể hai người bọn họ liên thủ, đều không chắc chắn có thể cầm xuống Lôi Thiên Kiệt. Nói xong, Trần Mặc lấy ra linh bảo trường thương, bắt đầu thi pháp. Lại tiếp tục xuống, một khi Lôi Thiên Kiệt trạng thái trở lại tới, chính mình hai người liền thật sự không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Vân Vô Nhai cũng sẽ không nói nhiều, ấn quyết trong tay tung bay, bắt đầu thi triển cường lực thuật pháp đáng chết. Đang toàn lực khôi phục Lôi Thiên Kiệt trong lòng thầm mắng. Vốn nghĩ gia tộc mình mấy vị kia trúc cơ tộc nhân có thể khiêng một hồi, vì chính mình tranh thủ nhiều một chút thời gian, ai nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh bại. Một cái Trần Mặc liền khó đối phó, lại thêm một cái Vân Vô Nhai, chính mình phần thắng không thể nghi ngờ càng nhỏ hơn. Nghĩ tới đây, Lôi Thiên Kiệt không khỏi lòng sinh thoái ý, xem ra hôm nay cái này hỏa nhai quặng mỏ bạo động là không đè xuống được. Đúng lúc này, Trần Mặc hai người công kích được. Linh Bảo Trường Thương lại một lần nữa cho thấy nó thân là uy lực của Linh Bảo, quần quần năng lượng tựa như một đầu gáo thép tự long, xông thẳng Quang Thuẫn. Vâng. Trường Thương năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào Quang Thuẫn phía trên, gây nên từng trận gợn sóng năng lượng. Tại này cổ năng lượng cường đại trùng kích vào, trên mặt đất xuất hiện đông đảo khe nước to lớn, phía trên hang động càng là tựa như rơi ra đá vụ mưa, toàn bộ động quật đều đang lắc lư, cái này đều không phá. Trần Mặc nhìn xem vẫn như cũ ương ngạnh đứng vững vàng Quang Thuẫn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 224. Vân Mộng Cư dị biến. Chương 224. Vân Mộng Cư dị biến. Ngay sau đó, Vân Vô Nhai mà công kích được đó là một đạo cực kỳ ánh sáng long ánh tuyến, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đụng vào Quang Thuẫn phía trên. Giang giác. Giang giác. Nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên, lấy tia sáng đánh trúng khu vực làm trung tâm, vô số đạo tựa như mạng nhện vết dạn xuất hiện. Sau đó Quang Thuẫn tại Lôi Thiên Kiệt cực kỳ khó coi mà trong sắc mặt tầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tan trên không trung. Cùng lúc đó, Trần Mặc động. Có phần hơn phía trước giao hấn, Lôi Thiên Kiệt cũng không còn dám để cho Trần Mặc cận thân, trong tay linh quyết liên tục biến hóa, dưới mặt đất tiếp nhị liền tam dâng lên từng cây cột đá to lớn, chẳng những đem Trần Mặc đi tới con đường cho ngăn trở, càng là đem hắn vây quanh ở bên trong. Sau đó Lôi Thiên Kiệt ngự sử phía trước đánh bại đông đảo trúc cơ tu sĩ mà trường kiếm, trực tiếp đánh tới Vân Vô Nhai. Mục đích của hắn rất rõ ràng, trước tiên vây khốn Trần Mặc, lại lợi dụng trong khoảng thời gian này đánh giết Vân Vô Nhai, như thế áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Trần Mặc thực lực, cho dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng Trần Mặc đan điền so sánh với phổ thông tu sĩ lớn mấy lần, cũng không lâu lắm liền đột phá thạch trụ vây quanh, lần nữa xông về Lôi Thiên Kiệt đang chết. Lôi Thiên Kiệt đã đem Vân Vô Nhai dồn đến tuyệt cảnh, chỉ cần lại cho hắn mấy tức thời gian liền có thể đánh giết đối phương, nhưng nếu là làm như vậy, ác sẽ bị Trần Mặc lấn tiến thân phía trước thậm chí đánh trọng thương, nói như vậy tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, Lôi Thiên Kiệt quả quyết từ bỏ đánh giết Vân Vô Nhai, trong tay linh quyết biến đổi, thân hình liền trốn xa mở ra Vân Vô Nhai, còn có ngươi. Lôi Thiên Kiệt ngón tay chỉ lấy hai người, lạnh giọng nói, hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi hai người, lần sau định đánh chết ngươi nhóm. Sau đó liền ngự kiếm rời đi. Trần Mặc muốn đuổi theo đi, nhưng cân nhắc đến tự mình một người rất khó đánh giết đối phương, hơn nữa vạn nhất đối phương còn có viện quân, chính mình liền giữ nhiều lành ít Vân tộc giải, ngươi như thế nào? Trần Mặc đi tới Vân Vô Nhai trước mặt, quan tâm hỏi. Cho dù hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, nhưng ít ra trước mắt vẫn có địch nhân chung, cần lẫn nhau mượn nhờ. Vân Vô Nhai tựa ở bên tường, thở phào nói, còn tốt, chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn, bị thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, vạn nhất lôi ra những cường giả khác đuổi tới, chúng ta sẽ rất khó đào thoát. Trần Mặc gật gật đầu, đỡ lấy đối phương lên Thiên Huyết kiếm, liền muốn rời đi chờ đã. Vân Vô Nhai đột nhiên kêu hắn lại. Trần Mặc không hiểu nhìn về phía hắn, không phải phải nhanh rời đi sao? Tại sao lại hâu ngừng phía dưới? Trần đạo hữu, không biết có thể cho ta mượn một chút chữa thương đan dược, Vân Mộ sau này sẽ làm báo đáp. Nhìn đối phương trịnh trọng sắc mặt, Trần Mặc lại mắt liếc nơi xa những cái kia vẫn như cũ rú thảm không chỉ đám người, trong lòng liền hiểu rồi ý đồ của đối phương. Bất quá hắn cũng không có nói phá, mà là gật đầu đáp ứng. Vân Vô Nhai đem những đan dược này phân phát cho những cái kia thụ thương trúc cơ tu sĩ, sau đó nói, các vị, tương kiến là duyên phận, sau này nếu là có cơ hội, còn xin tới ta Vân gia làm khách. Đám người nhìn nhau, đều là trả lời, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nào đó giống như có thể chạy ra cái này hỏa nhai khoáng mạch, nhất định tự mình đến nhà bái tạ Vân tộc giải. Nghe vậy, Vân Vô Nhai khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, chư vị, vậy thì sau này gặp lại, bốn. Chúc mừng Vân tộc giải chiêu mộ được một nhóm cường lực minh hữu. Ngự kiếm bay lên trên quá trình bên trong, Trần Mặc nhàn nhạt mở miệng đối phương chỉ dựa vào mấy viên đan dược, liền giành được những cái kia trúc cơ tu sĩ địa hảo cảm, cho dù không phải tất cả mọi người đều ăn hắn một bộ này, nhưng tuyệt đối phần lớn nhân vật hậu sẽ trở thành hắn Vân gia một sự giúp đỡ lớn, ít nhất tại đối phó Lôi gia trong chuyện này. Nghe vậy, Vân Vô Nhai ha ha cười nói, Trần đạo hưu nói đùa. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy xem như bị giam giữ trong lòng đất cùng sai người, giữa lẫn nhau có thể tận điểm chút sức mọn cũng là nên. Đương nhiên, cái này còn phải cảm tạ Trần đạo hưu hết sức giúp đỡ. Trần Mặc âm thầm cười lạnh, cũng không có trong vấn đề này tiếp qua dây dưa, mà lại hỏi, Vân tộc dài kế tiếp có tính toán gì không? Trầm ngâm chốc lát, Vân Vô Nhai vừa mới mở miệng, kể từ biết được lao tổ chết tại hư vô không gian sau đó, xem như hậu nhân Vân Mỗ là dị thường bị thương, bởi vậy nghĩ đi trước tế điện một chút lao nhân ra ông ta, lấy kính nhớ lại. Nói xong lời cuối cùng, Vân Vô Nhai thanh âm nghe vào dị thường trầm thấp, đối với Vân Vô Nhai mà loại ý nghĩ này, Trần Mặc chợt nghe xong vẫn tương đối có thể hiểu được, nhưng hắn càng nghĩ không có thích hợp. Nhớ lại lao tổ, đúng là hắn cái này hậu nhân phải làm, nhưng hắn bây giờ vừa chạy ra hỏa nhai quán mạch, nhiệm vụ thiết yếu không phải là nghĩ biện pháp trọng trấn Vân ra sao? Sau này lại mang theo cái này tin chấn phấn lòng người nhớ lại tiên tổ sao? Trần Mặc đang tự nghĩ hoặc, Vân Vô Nhai đã làm mở miệng lần nữa, Trần đạo hữu, ngươi cùng lao tổ cũng coi như hữu duyên, đối với ta Vân gia càng là có cực lớn ân tình, nếu là có thể cùng nhau tiến đến, chắc hẳn lao tổ dưới suối và biết, chắc chắn cao hứng chi gây nên. Còn muốn mang theo chính mình. Trần Mặc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề, hắn lại nói không lên đây. Có lẽ là nhìn ra Trần Mặc do dự, Vân Vô Nhai ha ha cười nói, Trần đạo hữu không cần lo ngại, ngươi nếu là thực sự không muốn đi, có thể đem ta đưa đến nơi đó liền có thể. Lời nói đã đến nước này, Trần Mặc cũng không tốt lại có quá nhiều thuyết pháp, liền gật đầu đáp ứng. Cách Vân Mộng Thành bắc bên cạnh 30 dặm chỗ, có trong một khu rừng rậm rạp trang viên. Dựa theo Vân Vô Nhai mà chỉ dẫn, Trần Mặc ngự kiếm đến nơi này. Thông qua vừa rồi trên trời thoáng nhìn, Trần Mặc biết mảnh này trang viên rất lớn, chỉ là tựa hồ rất lâu không có người ở, rộng lớn trên cửa phòng hiện đầy mạng nện, lờ mờ có thể trông thấy bảng hiệu bên trên ba chữ, Vân Mộng Cư. Hạ phi kiếm, Vân Vô Nhai chậm rãi đi lên trước, trầm thống quát, tử tôn bất tài Vân Vô Nhai, chuyên tới để thăm hỏi lão tổ. Nhìn xem quỷ trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy Vân Vô Nhai, Trần Mặc cuối cùng là buông lòng nội tâm một tia cảnh giác. Vốn cho rằng đối phương sẽ đùa nghịch tâm tư gì, bây giờ xem ra ngược lại là chính mình quá lo lắng. Phía trước đang trên đường tới, Trần Mặc đã cùng đối phương thương lượng xong phía sau kế hoạch, lập tức liền muốn rời đi đi hy vọng nơi đó. Đúng lúc này, toàn bộ trang viên đột nhiên phát sáng lên, càng là có một đạo tia sáng trực tiếp đánh vào trên thân Vân Vô Nhai. Cùng lúc đó, Trần Mặc Huyền Nguyên nạp giới cũng là bộc phát ra một trận quang mang, phía trước bị hắn cướp đi viên kia mặt dây chuyển càng là tự động liền xông ra ngoài, bay về phía Vân Mộc Cư. Mặt dây chuyển rất nhanh liền cùng Vân Vô Nhai hội tụ vào một chỗ, tại tia sáng dẫn dắt phía dưới, chậm rãi tiến nhập trang viên. Giờ khắc này, Trần Mặc rốt cuộc biết đối phương muốn tới nơi này, còn muốn đem chính mình cho mang lên. Chỗ này trang viên khẳng định cùng mặt dây chuyển có liên hệ nào đó, hơn nữa chỉ nhằm vào bọn họ Vân gia nhân. Bởi vì Trần Mặc nếm thử đi thẳng về phía trước, lại bị trang viên cho bài xích ra ngoài, căn bản là không có cách đi vào. Nhìn xem chậm rãi biến mất ở Vân Mộng Cư Vân Vô Nhai, Trần Mặc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ không ra chính mình cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn bị đối phương hại. Chỗ này trong trang viên nhất định là có Vân gia lão tổ lưu cho hậu nhân truyền thừa, thậm chí là tấn nhập kết đan kỳ biện pháp cũng có khả năng. Mà một khi đối phương nắm giữ những thứ này, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, sau này muốn lại cùng đối phương bàn điều kiện liền không dễ dàng. Chương 225, cường đại truyền thừa. Chương 225, cường đại truyền thừa. Cho dù không có cam lòng, Trần Mặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực như vậy. Mắt nhìn lâm vào bình tĩnh Vân Mộng Cư, Trần Mặc quay người rời đi. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Trần Mặc đi một chuyến lúc đó cùng Hy Vọng phân biệt sân động, quả nhiên hắn cùng Vân Hải đều không có ở đây cũng không biết đi nơi nào. Tại Hỏa Nhai khoáng mạch Trần Mặc cũng không có cảm ứng được Hy Vọng dấu vết, nội tâm không khỏi có chút lo nghĩ. Suy xét phút chốc, Trần Mặc quyết định về trước Vân Mộng Thành. Hắn trước tiên đi một chuyến chợ đen, hoa 5 vạn thiên địa dịch sưu tập Hy Vọng tin tức, sau đó liền ở lại. Bất kể như thế nào, còn lại bộ phận kia bí cảnh tàn đồ chính mình hay là muốn lấy được. Như thế nào nhận được, Trần Mặc cũng suy xét qua. Lẻn vào lôi ra chỗ lôi ảnh thành, tìm lôi ra nhân hạ thủ. Nhưng tính nguy hiểm quá cao, không nói trước gia tộc bọn họ có cái giả đàn tu sĩ lôi thiên kiệt, một khi hành tung của mình tại lôi ảnh thành bị phát hiện, vậy liền tương đương với cá trong chậu, rất khó đào thoát. Cùng bước lên nguy hiểm tính mạng, còn không bằng yên tĩnh chờ đợi. Bởi vì hắn có dự cảm, kế tiếp phiến khu vực này nhất định sẽ trở nên hỗn loạn. Lôi, hỏa, mây ba nhà, áp sẽ một lần nữa thanh tẩy. 4. Vân Điên khách sạn. Tại nội Vân Mộng thành này, xem như tương đối cao cấp khách sạn. Vô luận là trang trí trình độ vẫn là bên trong hoàn cảnh, đều để Trần Mặc tương đối hài lòng. Như là đã quyết định ở đây chờ đợi, Trần Mặc tự nhiên muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng cao thực lực. Bất quá trước lúc này, Trần Mặc đem chiếm được dung nham trong hồ phần kia truyền thừa tin tức lưu cho tiêu hóa. Thì ra, bị vây ở bên trong tên tu sĩ kia tự xưng thiên hành chân nhân, cũng là một cái pháp thể song tu tu sĩ. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, bị vây chết ở dung nham trong hồ. Lệnh Trần Mặc rung động là, đối phương không chỉ có đem luyện khí tu luyện tới kết đan đỉnh phong, luyện thể cũng là đạt đến kinh khủng kim thân cảnh. Hắn thực lực, thời kỳ đỉnh phong thậm chí có thể cùng nguyên anh kỳ luyện khí tu sĩ chống lại. Bằng vào kết đan đỉnh phong thực lực cùng nguyên anh tu sĩ chống lại, ở trong đó, luyện thể uy lực không thể bỏ qua công lao kim thân cảnh luyện thể tu sĩ, vậy mà cường đại như vậy. Trần Mặc thấy là nhiệt huyết dâng trào, nếu là mình luyện thể tu vi cũng đạt tới thiết cốt đỉnh phong, phải chăng có thể cùng kết đan tu sĩ chống lại đâu? Vừa vận chính mình luyện khí tu vi đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tại không có ngưng kim đan phụ trợ, không cách nào tăng lên, chính mình hoàn toàn có thể chuyên chú tại luyện thể phía trên. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này thở bình sinh chuyện cũ, trong truyền thừa có giá trị nhất vẫn là đối phương khi còn sống tu luyện đủ loại thuật pháp, so với Trần Mặc trước mắt tu luyện cường đại rất nhiều công pháp, sơn cảnh bốn thức. Địa giai nhất cấp công kích công pháp, công thủ vẹn toàn, cùng chia bốn thức. Thức thứ nhất, hám sơn thức, lấy khí vật thân, giả dích không dứt, tồi sơn nước hải. Thức thứ hai, báo sơn thức, bất động như núi. Công pháp, thuần bộ. Địa giai cấp 2 thân pháp công pháp, có thể tăng lên trên diện rộng luyện thể giả tốc độ di chuyển. Giai đoạn thứ nhất, thuần thiểm. Nhanh như thiểm điện, lao nhanh giống như gió. Giai đoạn thứ hai, trong nháy mắt hư. Những này công pháp, một cái so một cái cường đại, thấy Trần Mặc tâm thần bành trướng. Địa giai công pháp đã vượt qua cao giai công pháp, tiến nhập một tầng khác. Uy lực của nó cường đại, chỉ từ những này công pháp tu luyện yêu cầu vì thiết cốt cảnh trung kỳ liền có thể nhìn thấy một hai. Xem ra muốn tu luyện những thứ này cường đại công pháp, trước tiên cần phải đem ta luyện thể tu vi để cao đến thiết cốt cảnh trung kỳ mới được. Ngoại trừ những này công pháp, còn có một môn luyện thể pháp quyết, so sánh với bá thể quyết không thể nghi ngờ cường đại thâm ảo không thiếu. Hơn nữa chủ nhân cũ cũng là một môn luyện đan sư, có không thiếu luyện đan tâm đắc cùng phương thuốc, đối với Trần Mặc tới nói cũng là vô giới chi bảo. Nhưng mà lệnh Trần Mặc không hiểu là, vô luận công pháp vẫn là tâm pháp, hoặc là luyện đan thuật, đều chỉ có trước mặt một phần nhỏ, phía sau bộ phận đều tựa như bị bao phủ lên một tầng mê vụ, Trần Mặc căn bản là không có cách thấy rõ, chẳng lẽ truyền thừa này không được đầy đủ. Trần Mặc càng nghĩ, cũng chỉ có loại giải thích này. Nhưng loại này không hoàn toàn truyền thừa, để cho người ta rất là khó chịu. Bất quá luyện thể thuật pháp vốn là hi hữu, lại thêm những thứ này thuật pháp cho dù không cách nào tu luyện đến cảnh giới tối cao, cũng so cao giai thuật pháp tương đại, Trần Mặc nội tâm cũng liền thản nhiên. Có suy tính, Trần Mặc bắt đầu luyện thể. Theo hắn tâm niệm khẽ động, cả người liền tiến nhập Hóa Linh Châu. Theo cùng Hóa Linh Châu liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, Trần Mặc đã có thể đại khái cảm nhận được bên trong tốc độ thời gian trôi qua xem ra là vừa tiến vào tốc độ chạy chậm lại giai đoạn. Trần Mặc vội vàng ngồi xếp bằng hảo, vận chuyển bá thể quyết, tiến nhập tu luyện. Vốn là dựa theo sư phụ trước đây dạy bảo, chính mình là hẳn là thông qua ngoại lực kích động tới tiến hành luyện thể địa, dù sao như thế tốc độ tu luyện so đơn thuần hấp thu thiên địa chi khí nhanh. Bất quá Trần Mặc nghĩ tới bị phong ấn đoàn kia nguyên anh chi thể lực lượng, nếu là đem hắn triệt để giải phóng, lợi dụng trong đó tinh khiết năng lượng tiến hành luyện thể, tốc độ tu luyện hẳn là sẽ tăng nhanh. Bất quá làm như vậy có nhất định mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị làm bị thương, thậm chí sinh ra khó mà vãn hồi kết quả. Nhưng Trần Mặc vẫn là quyết định đến thử, bởi vì đối mặt tiếp xuống loạn lạc, chính mình nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Theo phong ấn dần dần giải trừ, năng lượng khổng lồ lập tức tràn đầy mà ra, Trần Mặc không dám chút nào chậm trễ, liều mạng vận chuyển bá thể quyết hấp thu luyện hóa. Ngay từ đầu hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy, cứ việc năng lượng tràn ra vượt qua Trần Mặc dự đoán, nhưng miễn cưỡng khả khống. Nhưng theo phong ấn phá vỡ càng lúc càng lớn, tuôn ra năng lượng càng ngày càng nhiều, Trần Mặc dần dần có chút ăn không tiêu, quả nhiên vẫn là quá mạo hiểm. Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân đều bị năng lượng tràn ngập, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Cái này còn nhờ vào Trần Mặc là tên luyện thể tu sĩ, hơn nữa Hóa Linh Châu cũng ngưng luyện không thiếu năng lượng, đổi lại bình thường tu sĩ sớm bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ mình đã đâm lao phải theo lao, những năng lượng này chính mình là không có năng lực nhét không trở về, cũng không biện pháp thả ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực hấp thu. Theo thời gian trôi qua, thể nội đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Trần Mặc thậm chí có thể cảm giác được chính mình cả người đang bị năng lượng chống biến hình. Không được, ta nhất thiết phải chống đỡ tiếp. Cho dù cả người đã bị dày vò mà lung lay sắp đổ, nhưng nội tâm tín niệm vẫn như cũ để cho Trần Mặc đang kiên trì. Thời gian dần qua, chuyện kỳ dị xảy ra. Chương 226, tăng cao tu vi. Chương 226, tăng cao tu vi. Nguyên bản bị năng lượng cho đè ép mà đau đớn không chịu nổi cơ thể, càng là chậm rãi sinh ra một tia hấp lực, đem bốn phía tán loạn năng lượng cho đều thôn phệ. Vô luận là xương cốt, vẫn là cơ bắp, Trần Mặc toàn bộ thân thể tựa như một mảnh khô khốc hồ nước, điên cuồng hấp thu những năng lượng này, thậm chí đều không cần hắn vận chuyển bá thể quyết. Cái này đột nhiên thay đổi hiện tượng để cho Trần Mặc vừa mừng vừa sợ. Chẳng những giải quyết chính mình bạo thể nguy hiểm, càng là tăng nhanh tiến độ tu luyện. Chỉ là loại này hiện tượng, hắn nhất thời còn không rõ ràng lắm là như thế nào đản sinh, chỉ có thể đổi cho luyện thể tình huống đặc biệt. Có thân thể tự chủ hấp thu, lại thêm bá thể quyết từ bên cạnh hiệp trợ, bị phong ấn năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Không chỉ có như thế, bốn phía thiên địa chi khí cũng giống như nhận lấy dẫn dắt, hướng về phía cơ thể của Trần Mặc vào tới. Thời gian dần qua, năng lượng không đủ dùng. Cũng may thân là luyện đan sư, thứ không thiếu nhất chính là đan dược, Trần Mặc quyết định thật nhanh, lấy ra chứa đựng linh dịch cùng đan dược duy trì lấy loại trạng thái này. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến thể nội loại kia cảm giác đói khát hoàn toàn biến mất, Trần Mặc mới chậm rãi ra khỏi trạng thái tu luyện thiết cốt trung kỳ. Cảm thụ phía dưới so trước đó lại mạnh mẽ một cái cấp bậc lực lượng cơ thể, Trần Mặc thỏa mãn gật đầu một cái. Kế tiếp, nên tu luyện luyện thể công pháp đến nội tu công pháp, Trần Mặc sớm đã có suy tính. Thân pháp công pháp tuấn bộ, công thủ công pháp sơn cảnh bốn thức. Dù sao luyện thể tu sĩ vẫn là lấy cận chiến làm chủ, tuấn bộ có thể làm cho mình lại càng dễ mà tiếp cận địch nhân, sơn cảnh bốn thức có thể công có thể thủ, vừa vẫn thích hợp. Còn có một chút chính là, cái này hai bộ công pháp cấp bậc tương đối khá thấp, mình có thể tại ngắn hơn thời điểm nhập môn. Nhưng muốn tu luyện bọn chúng, tại hóa trong linh châu không thể được, nhất định phải tìm được thích hợp nơi chốn nằm. Vân Mộng Thành đường đi. Dọc theo đường, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm thấy bầu không khí biến khẩn trương, không ít người đều đang đàm luận gần nhất phát sinh đại sự. Tỷ như Lôi Gia liên tục có mấy tòa khoáng mạch bị người tập kích, bọn hắn cũng không động hợp tác, còn có Vân Mộng Thành gần nhất tới không thiếu tu sĩ mạnh mẽ, có người ngờ tới nội thành Lôi Gia đệ tử tử vong cùng bọn hắn có liên quan. Những thứ này dị biến, đều ấn chứng Trần Mặc nửa năm trước mà ngờ tới, báo tố đoán chứng nhanh. Trần Mặc trước tiên đi một chuyến chợ đen, vẫn không có hy vọng mà rơi xuống cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Trần Mặc đầy bụng nghi hoặc, nếu là bị Lôi Gia bắt lại đi, dựa theo chợ đen năng lượng hẳn là có thể tra được, bằng không tu tiên giới lớn như vậy, chính mình nên đi nơi nào tìm hắn đâu. Nghĩ như vậy, Trần Mặc ra Vân Mộng Thành. Hoa nửa ngày thời gian, Trần Mặc rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp khu vực. Vũng bùn địa, thân giống như phù quang, lay động được ảnh, chính là thuấn tiệm chi áo nghĩa. Muốn luyện này công, cần lấy cho nước khó khăn lập chỗ tiến hành rèn luyện. Đem tu luyện yếu nghĩa một mực nhớ kỹ sau đó, Trần Mặc bắt đầu tu luyện. Không giống với luyện khí tu sĩ dựa vào linh khí tiến hành chiến đấu, luyện thể tu sĩ nhục thể chính là công cụ chiến đấu. Nhưng bởi vì đem linh khí đều dùng tại rèn luyện nhục thể, dẫn đến thể nội không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại, ban sơ luyện thể tu sĩ chỉ có thể dựa vào cường đại nhục thể cùng luyện khí tu sĩ chiến đấu. Nhưng không có bất kỳ cái gì công pháp phụ trợ chính bọn họ, thường xuyên bị so với bọn hắn tu vi còn thấp luyện khí tu sĩ khi dễ, thậm chí bởi vì không cách nào phi hành mà tăng thêm trò cười. Cũng may về sau có cường đại luyện thể tu sĩ phát hiện, chính mình đối với thân thể trưởng khống mạnh hơn xa loại hình khác tu sĩ, bởi vậy căn cứ vào đối với cơ thể mỗi vị trí nghiên cứu, cùng với phát lực phương thức khác biệt, khai phá ra đông đảo thích hợp luyện thể tu sĩ cường đại công pháp, lúc này mới khiến cho luyện thể tu sĩ ưu thế bị triệt để phát huy ra, trở thành áp đảo luyện khí tu sĩ thậm chí có thể cùng luyện hồn tu sĩ chống lại cường đại tồn tại. Luyện thể công pháp hoàn toàn khác với luyện khí tu luyện công pháp, đối với Trần Mặc tới nói là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. Nhưng chân chính tu luyện, Trần Mặc vậy mà phát hiện không như trong tưởng tượng khó như vậy, hoàn toàn không có tu luyện luyện khí công pháp loại kia chỉ độn cảm giác. Chẳng lẽ ta tại luyện thể một đạo bên trên có đặc biệt thiên phú? Liên tưởng đến tự mình tu luyện bá thể quyết cũng không phải đặc biệt gian khổ, Trần Mặc chỉ có thể làm phỏng đoán như vậy. Lần này Trần Mặc có lòng tin hơn, tranh thủ ở mảnh này khu vực phát sinh chân chính trước khi đại chiến, hết khả năng tăng cao tu vi bịch. Trần Mặc vừa lại vũng bùn bên trên chạy vội không bao lâu, liền một cái sơ sẩy té ngã trên đất, tung tóe mà hắn đầy người neo tuy nói rất là chật vật, nhưng Trần Mặc trên mặt lại là tràn đầy đủ cười. Dựa theo thuấn tiệm nội dung thuật, bình thường luyện thể tu sĩ chỉ là tại vũng bùn trên mặt đất hành tẩu liền cần tu luyện tốt mấy ngày, mình có thể tại trong một ngày hoàn thành hành tẩu đồng thời bắt đầu chạy, đã là rất tốt bắt đầu. Lập tức Trần Mặc đem trên người vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Không biết ngã xuống bao nhiêu lần, cũng không biết đã ăn bao nhiêu miệng bùn, Trần Mặc hoàn toàn đắm chìm tại thuấn tiệm trong tu luyện. Thời gian dần qua, Trần Mặc đã có thể tại vũng bùn trên mặt đất tự do chạy, thậm chí không tóe lên một tia nước bùn. Mà tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức làm cho không người nào có thể dùng mắt thường phát giác. Loại tình huống này, căn cứ vào thuấn tiệm công pháp miêu tả, đã coi như là sơ bộ nhập môn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn chân chính học được thuấn tiệm, còn muốn càng nhiều luyện tập, thẳng đến tình cảnh chạm đến một cái chớp mắt mà tránh. Không sai biệt lắm. Trần Mặc dừng lại tu luyện bước chân, lần nữa đầu nhập vào sơn cảnh bốn thức hám sơn thức trong tu luyện. Hám sơn thức, căn cứ vào công pháp miêu tả, thuộc về bốn cảnh ở trong công kích pháp môn, kế tiếp tam thức, nhưng là báo sơn thức, phá sơn thức cùng với tàng sơn thức, phân biệt đối ứng khác biệt đặc tính, nhưng bởi vì nguyên nhân không biết tên, Trần Mặc lấy được trong truyền thừa chỉ có hám sơn thức cùng báo sơn thức hai thức, còn lại hai thức thì không có ghi chép. Bất quá đối với bây giờ Trần Mặc tới nói, cái này hai thức cũng đủ rồi. Theo công pháp mà phát lực phương thức, trong cơ thể của Trần Mặc phát ra từng trận kéo kẹt thanh âm, giống như là xương cốt tại lệch vị trí, ngay sau đó, Trần Mặc đấm ra một quyền. Giang giác. Giang giác. Trước người mà đại thụ ứng thanh nổ tung, biến thành vô số gỗ vụn bay về phía bốn phía. Thu hồi nắm đấm, Trần Mặc lắc đầu. Còn chưa đủ, hoặc có lẽ là kém còn rất xa. Một kích này nếu là thi triển làm, hẳn là đem khỏa này đại thụ anh thành bột mịn mới đúng. Mà cái gọi là hám sơn thức, nhưng là muốn làm nhất kích hám sơn, kinh thiên động địa. Bây giờ Trần Mặc còn không có vọng tưởng đạt đến loại cảnh giới đó, hơn nữa lấy thiết cốt cảnh thực lực cũng không khả năng làm đến, có thể có một nửa uy lực liền đã là cực hạn. Thở phào, Trần Mặc tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện. Liền như vậy, nửa tháng sau, một đạo truyền âm phủ bay tới 7 ngày phía trước, hư hư thực thực tại Vân Mộng thành phía Bắc Tinh Thú Sơn mạch xuất hiện qua cùng miêu tả tương xứng người, nhanh đi. Cái tin tức này hiển nhiên là đến từ Vân Mộng thành chợ đen. Có vẻ như bọn hắn tra được hy vọng dấu vết, nhưng Tinh Thú Sơn mạch cách nơi này có mấy trăm dặm, hy vọng làm sao sẽ chạy đến nơi nào đây đâu. Vẫn là nói, thực sự chỉ là một cái người giống nhau. Bất kể như thế nào, tóm lại là đầu manh mối, Trần Mặc suy tư phút chốc, quyết định đi xem một chút. Chương 227, Tinh Thú Sơn mạch. Chương 227, Tinh Thú Sơn mạch. Tinh Thú Sơn mạch, bởi vì tinh quái cùng yêu thú đông đảo mà nổi tiếng. Trong đó địa thế hiểm yếu, rắc rối phức tạp. Trần Mặc ngự kiếm mà đến, xa xa liền nhìn thấy Tinh Thú Sơn mạch phía bắc duy nhất lối vào tràn đầy bóng người. Hắn xa xa rơi xuống, nhanh chóng đi tới gần hỏi thăm tình huống. Tuy nói đã vây đầy người, nhưng căn cứ vào Trần Mặc hiểu rõ tới, cơ hồ tất cả đều là xem náo nhiệt. Chân chính chủ sự là lối vào đám kia người mặc màu vàng đám người Thiên Hoàng Tông. Trần Mặc nhìn vào nơi cửa, nhíu mày vị đạo hữu này, ngươi nghe ta nói. Cùng Trần Mặc nói chuyện chính là một cái mặt vàng hán tử, nhìn qua rất là hay nói đoạn thời gian trước hôm nay Hoàng Tông trưởng môn, không biết đi vận tức chó gì, vậy mà đột phá trúc cơ kỳ, cái này còn có. Bọn hắn làm việc vốn là phách lối vô cùng, bây giờ có kết đan kỳ cường giả tọa trấn, vậy càng là trong mắt không người. Phàm là không nghe theo bọn hắn chỉ huy môn phái, đều trong thời gian cực ngắn bị diệt rồi, quả nhiên là nhân thần cộng phẫn. Vậy thì có biện pháp gì đâu? Nhân ra thế nhưng là có kết đan cường giả, một cái đầu ngón tay liền có thể đẻ chết ngươi. Mặt vàng hán tử bên cạnh đồng bạn chen miệng nói đi một bên. Đi một bên. Mặt vàng hán tử bất mãn quát tay, hán thiên hoàng tông coi như lại mạnh, còn có thể đem chúng ta tán tu đều tiêu diệt hay sao? Đa tạ hai vị đạo hữu cáo chi. Trần Mặc lười nhắc nghe hắn hai người tranh chấp, nói tiếng cảm ơn liền hướng lối vào đi đến. Căn cứ vào mặt vàng hán tử miêu tả, Trần Mặc cơ bản có thể xác định, cái tiêu tiến vào Tinh Thú Sơn mạch bóng người chính là hy vọng, hơn nữa Thiên Hoàng Tông nắm tay ở đây khả năng cao cũng là vì bắt lại hắn. Chỉ là để cho Trần Mặc không hiểu là, hôm nay Hoàng Tông tại sao muốn bắt hy vọng? Chẳng lẽ bọn hắn phía trước sinh ra xung đột? Nghĩ tới đây, Trần Mặc không khỏi bước nhanh hơn dừng lại. Còn chưa tới gần cửa vào, Trần Mặc liền bị hai tên Thiên Hoàng Tông đệ tử cản lại, ở đây bây giờ quy Thiên Hoàng Tông cai quản, người không có phận sự mau chóng rời đi. Việc quan hệ hy vọng an nguy, hơn nữa đối phương vẫn là kẻ cầm đầu, Trần Mặc chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh ra. Hai tên Thiên Hoàng Tông đệ tử còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác một cỗ đại lực tới người, cả người kèm theo cực lớn đau đớn bay ra ngoài mau nhìn mau nhìn. Có người đối với Thiên Hoàng Tông người động thủ. Tên kia ai vậy, dám đối với Thiên Hoàng Tông người động thủ, không sợ bị trả thù sao? Bọn hắn tông môn thế nhưng là có kết đan cường giả a. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, dám đối với Thiên Hoàng Tông hạ thủ, gia hỏa này khẳng định có chỗ dựa dẫm. Mọi người vây xem lập tức tinh thần tỉnh táo, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa vào. Giải quyết hai cái cản đường đệ tử, Trần Mặc vừa muốn nhấc chân, mấy đạo tiếng xé gió chính là đánh tới, kèm theo từng trận tiếng quát, dám đả thương ta Thiên Hoàng Tông đệ tử, tội không thể tha thứ. Trần Mặc lạnh lùng nhìn xem bay tới vài thanh phi kiếm, đùi phải triệt thoái phía sau, thân thể hơi khúc, sau đó đấm ra một quyền. Tên địa quanh thân có bất kỳ sóng linh khí, chẳng lẽ là muốn dùng nhục thể chống cự linh khí? Điên rồi đi. Dùng nhục thể tiếp linh khí, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, trên mặt mọi người chính là lộ ra vẻ kinh hãi. Những cái kia nhanh chóng bắn mà đến phi kiếm, tại đụng tới quả đấm trong nháy mắt, càng là trực tiếp bay ngược mà quay về, có chút phẩm chất kém thậm chí tại chỗ vỡ vụn. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tin khó có thể tin. Một cái luyện khí tu sĩ, làm sao có thể dưới tình huống không khu động linh khí, lấy nục thể chống lại linh khí đâu? Trừ phi hắn là luyện thể giả. Có người đột nhiên kinh hô. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Luyện thể giả, tại bây giờ cái này lấy luyện khí làm chủ đạo tu tiên giới, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà từ hắn có thể một quyền đánh bay những cái kia linh khí xem ra, luyện thể tu vi còn không thấp. Dù sao những cái kia linh khí chủ nhân đều là trúc cơ tu sĩ. Mọi người vây xem đều là thần tình kích động, náo nhiệt như vậy cũng không thấy nhiều. Những cái kia Thiên Hoàng Tông trúc cơ tu sĩ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, không nghĩ tới đối phương lại là một luyện thể giả. Luyện thể giả cường đại bọn hắn thế nhưng là sớm đã có nghe thấy, lập tức nhao nhao ngự kiếm bay lên không trung, muốn cùng Trần Mặc kéo dài khoảng cách đám người này tiểu tâm tư, Trần Mặc tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở. Khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, hai chân hơi hơi rung động, cả người liền là liền xông ra ngoài. Thuấn thiểm, tốc độ nhanh, thậm chí tại chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Bành, bành, bành. Theo mấy đạo tiếng vang trầm nặng, vài tên chưa kịp bay lên không trung trúc cơ tu sĩ trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu đến nỗi bay lên không trung những người kia. Trần Mặc nhưng là lấy ra cây trường thương kia, vận lực hướng về phía một người trong đó ném đi, đồng thời cả người chợt dậm chân một cái, chính là bắn ra lên không trung. Cái kia vài tên Thiên Hoàng Tông tu sĩ sao có thể ngờ tới Trần Mặc còn có thủ đoạn như thế? Dưới hoàng loạn nhao nhao thi triển thuật pháp phòng ngự, nhưng Trần Mặc tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến trước mặt bọn hắn hám sơ thức. Trần Mặc quát lạnh lên tiếng, vành, 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 lại là vài tiếng nhục thể đụng nhau nặng nề âm thanh vang lên, bay lên không trung Thiên Hoàng Tông tu sĩ thi triển mà phòng ngự giống như giấy vỡ vụn, bị nhao nhao bị nện rơi xuống đất. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, mấy tên trúc cơ tu sĩ liền bị Trần Mặc gọn gàng mà đánh bại. Gia hỏa này cũng quá biến thái a, luyện thể tu sĩ cường đại như vậy sao? Hoàn toàn là nghiền ép ngang cấp trúc cơ tu sĩ a. Ta cũng nghĩ cải tu luyện thể, thế nhưng là không có công pháp, ai có thể giúp ta một chút? Tuy nói những ngày này Hoàng Tông tu sĩ cũng là trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, nhưng vẫn như cũng đủ để hiện ra luyện thể tu sĩ cường đại. Trần Mặc thuận tay nắm lên trong đó một tên Thiên Hoàng Tông tu sĩ, liền dẫn hắn đi vào Tinh Thú Sơn Mạch nói. Bọn hắn đi hướng nào? Tinh Thú Sơn Mạch, cây rừng xanh tươi, quái thạch đá lởm chởm, nếu là không có người dẫn đường, Trần Mặc căn bản vốn không biết đi hướng nào. Tên này Thiên Hoàng Tông trúc cơ tu sĩ nhìn qua vẫn còn tương đối ngạch khí, cứ việc bị Trần Mặc chế phục lấy, lại không nói tiếng nào. Trần Mặc sắc mặt biến thành lạnh, lại là một quyền trực tiếp nện ở trên người đối phương. Phúc. Búng máu tươi lớn bị phun ra, Thiên Hoàng Tông tên tu sĩ này sắc mặt một hồi vặn mẹo, kém chút không có bị lần này cho đánh bất tỉnh đi qua nói hay không. Gặp Trần Mặc làm bộ lại xuống ngăn thủ, đối phương trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh hoàng, cuối cùng là khuất phục hướng về, đi bên này. Theo đối phương chỉ dẫn, Trần Mặc nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Tinh Thú Sơn Mạch bên trong. Căn cứ vào đối phương nói tới, tại Thiên Hoàng Tông đóng giữ ở đây phía trước, tên thiếu niên kia đã tiến nhập Tinh Thú Sơn Mạch, đến nỗi truy sát thiếu niên người, đối phương cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là người kia cũng không phải Thiên Hoàng Tông người, bình thường cũng chỉ cùng trưởng môn qua lại. Về sau Thiên Hoàng Tông trưởng môn tự mình dẫn dắt bọn hắn đến nơi này, phân phó nắm tay nổi cửa vào sau đó, liền dẫn hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến vào. Nghe nói muốn đi một cái tên là Huyết Ảnh Sơn chỗ Huyết Ảnh Sơn. Trần Mặc tự lẩm bẩm, dưới chân tốc độ không khỏi lần nữa tăng tốc. Không biết thế nào, hắn có một loại dự cảm, nếu là không nhanh chóng đuổi tới nơi đó, hy vọng có thể liền gặp nguy hiểm. Chương 228, gặp lại cả đường. Chương 228, gặp lại cả đường. Huyết Ảnh Sơn chỗ sâu, hai tòa cao vút trong mây đại sơn ở giữa, có một đạo chật hẹp khe núi, bây giờ đang có một bóng người ẩn nút trong đó. Hắn sắc mặt nhìn qua cũng không quá tốt, quần áo tả tơi, đầy người vết máu, đương nhiên đó là cùng Trần Mặc mất đi liên hệ đã lâu hy vọng. Cũng không biết là thụ thương rất nặng còn là tu luyện cần, bây giờ hy vọng ngoại trừ bộ mặt, khác đều khôi phục trở thành thân cây. Trên thân cây đông đảo sợi rễ tựa như sợi tơ đồng dạng đâm vào khe núi chỗ đông đảo cổ thụ trên thân, mơ hồ có thể thấy được vô số nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục theo sợi rễ tiến nhập hy vọng thể nội. Mà sắc mặt của hắn cũng ở đây trong cả quá trình trở nên chuyển biến tốt. Ngay tại hy vọng hấp thu những thứ này đã có chút đạo hạnh cổ thụ năng lượng trên người thời điểm, hai bóng người từ phía chân trời xa xôi lao nhanh mà đến, mang theo khí thế ngút trời. Nhìn khả năng đủ khống chế độn quang phi hành, hiển nhiên là kết đan cường giả. Đại nhân, căn cứ vào ta lưu lại tiểu tử kia thể nội ấn ký chỉ dẫn, hắn liền giấu ở bên trong Huyết Ảnh Sơn này. Trong đó một tên lão giả râu bạc trắng hướng về phía bên cạnh nam tử cao gầy cung kính nói Huyết Ảnh Sơn. Nam tử cao gầy nhíu mày chính là. Lão giả râu bạc trắng vội vàng đáp, cái này Huyết Ảnh Sơn là Tinh Thú Sơn Mạch một chỗ tương đối cổ quái chi địa, thường xuyên sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện một chút huyết sắc cái bóng, vương đến vô cùng quỷ dị. Phàm là tiến vào bên trong tu sĩ, đều không thể còn sống đi ra. Sợ. Nam tử cao gầy quay đầu thản nhiên nhìn hắn một mắt. Lão giả râu bạc trắng trong lòng giật mình, vội vàng túi đầu trả lời, bẩm đại nhân, không dám có ý tưởng này. Nam tử cao gầy thu hồi ánh mắt, đi đầu bay tới đằng trước các ngươi ở chỗ này chờ đợi, để phòng tên kia trốn ra được. Hướng về phía trong tông môn theo tới hai tên trúc cơ hậu kỳ phân phó một tiếng, lão giả râu bạc trắng cũng đi theo. Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng đang chạy tới Huyết Ảnh Sơn trên đường còn bao lâu. Trần Mặc nội tâm càng ngày càng vội vàng sao động, nhịn không được quát hỏi bị chính mình xách theo Thiên Hoàng Tông tu sĩ nhanh, nhanh. Tên tu sĩ này tại Trần Mặc dọc theo đường đi mà bị hành hạ, sớm đã khổ không thể tả, hữu khí vô lực nói ngươi nếu là dám gạt ta, tất nhiên. Trần Mặc đột nhiên ý miệng, lạnh lùng nhìn về phía trước dồn sư đệ. Ngươi đây là? Phía trước chậm rãi đi tới hai bóng người, tất cả thân mang Thiên Hoàng Tông phục sức. Trần Mặc đoán được, cái này tất nhiên là Thiên Hoàng Tông trưởng môn mang vào hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tất nhiên bọn hắn xuất hiện ở đây, xem ra là thật sự tiếp cận Huyết Ảnh Sơn, ngươi là người phương nào, mau bung ra dồn sư đệ, bằng không đừng trách chúng ta động thủ. Hai người nghiêm nghị quát lên, nhưng không có lập tức động thủ. Bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn thấu Trần Mặc tu vi, hơn nữa đối phương có thể đi vào chắc chắn là xông qua cửa vào ngăn cản, phần thực lực này không thể không khiến bọn hắn cẩn thận đem dồn vung tay ném tới nơi xa. Trần Mặc lạnh lùng hỏi, các ngươi đuổi giết người kia đâu? Thiên Hoàng Tông hai tên tu sĩ liếc nhau, trong nháy mắt hiểu rồi Trần Mặc ý đồ đến. Trong đó một cái cường tráng lão giả đi lên trước, âm thanh lạnh lùng nói, thức thời mà liền cút nhanh lên, nếu không thì đừng trách chúng ta không. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc liền động thủ. Hắn thực sự không muốn cùng đối phương nhiều lời, còn không bằng đem bọn hắn đánh đàng hoàng lại để ra nghi vấn. Cường tráng lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt tế ra một cái cao cỡ nửa người khiên tròn, chắn trước người, cả người tùy theo hướng nơi xa bỏ chạy. Trần Mặc nắm đấm trong chớp mắt liền đụng vào khiên tròn phía trên, cường đại lực đạo đổ xuống mà ra, tê cứng tiếp đem khiên tròn cho đánh bay. May mắn thế nào chính là, khiên tròn bị đánh bay phương hướng, chính là đối phương thoát đi phương hướng. Dưới sự bất đắc dĩ, cường tráng lao giả chỉ có thể thi triển thuật pháp chống cự. Nhưng hắn vừa ngăn lại khiên tròn, Trần Mặc thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. So trước đó một quyền kia lực lượng càng thêm cường đại lập tức đánh vào cường tráng trên người lao giả. Giờ khắc này, lão giả chỉ cảm thấy bị một thanh trọng truy cho đập trúng, toàn thân ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn vỡ tan đồng dạng, trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ phía sau đánh út về phía Trần Mặc. Càng là một tên khác Thiên Hoàng Tông tu sĩ thừa dịp hai người chiến đấu lúc, từ phía sau đánh lén Trần Mặc. Nhìn xem bị năng lượng bao phủ mà Trần Mặc nơi đó, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Coi như ngươi là luyện thể giả lại như thế nào, bị chính mình đạo này cường đại thuật pháp đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Một bóng người chợt tự có thể lượng khu vực nổ vào ra, lao thẳng về phía hắn ở đây. Làm sao có thể? Mặc dù chấn kinh, nhưng phản ứng cũng không chậm, lúc này ngự kiếm bay lên không trung, cùng Trần Mặc kéo dài khoảng cách. Nhưng còn chưa chờ hắn thở một ngụm, Trần Mặc động tác kế tiếp để cho hắn triệt để tuyệt vọng đang chạy băng băng Trần Mặc, đột nhiên triệu hoán ra một thanh phi kiếm, sau đó bay lên bầu trời, dùng tốc độ cực nhanh lần nữa vọt tới. Hắn lúc này mới thực sự hiểu rõ đến, Trần Mặc lại là pháp thể song tu. Cho dù thực lực sai biệt cực lớn, nhưng hắn vẫn không cam tâm liền bị thua như vậy, vung tay phóng xuất ra mấy đạo phù lục, như toàn ngăn cản Trần Mặc. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, bởi vì trong tay Trần Mặc xuất hiện một cây trường thương. Cường đại năng lượng ba động trực tiếp đem tất cả phù lục đều cho vỡ vụn, lập tức tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong đâm trúng hắn. Máu tươi vây xuống bầu trời, đối phương mang không cam lòng mà ánh mắt rơi xuống, mắt thấy là sống không được đánh bại đối phương, Trần Mặc không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi đến cường tráng lão giả chỗ kia nói: "Các ngươi đuổi giết người kia đâu?" Trần Mặc đem đối phương làm tỉnh lại, nghiêm nghị quát hỏi. Nhiếp Vũ Trần Mặc như thế, lão giả cũng cuối cùng đem mình biết đều thổ lộ ra hy vọng vậy mà tiến vào tam giai. Đây vốn là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng Trần Mặc nhưng căn bản cao hứng không nổi, bởi vì truy sát hy vọng là hai tên kết đan sơ kỳ cùng kết đan trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa tại hai người dưới sự liên thủ, hy vọng cũng bị thương không nhẹ, phải mau tìm được hắn, nếu không thì nguy hiểm. Trần Mặc buôn tẩu tại huyết ảnh sơn bên trong, không ngừng tìm kiếm lấy hy vọng dấu vết. Mà ở trong quá trình này, Trần Mặc phát hiện thần thức của mình vậy mà bị quấy rầy rồi, phạm vi bên trong sự vật trở nên cực kỳ không rõ rệt, thực sự là chỗ địa phương của quái. Trần Mặc đang tìm kiếm, lại đột nhiên cảm thấy có nhỏ xíu năng lượng ba động từ tiền phương truyền đến, lập tức nội tâm căng thẳng, vội vàng hướng về chỗ kia bước đi. Chương 229, đánh lén kết đan. Chương 229, đánh lén kết đan. Xuất hiện tại Trần Mặc trước mắt là một đạo trường thụ nhân cao huyết sắc cái bóng, giống như người, nhưng lại mọc ra một khỏa cực lớn hình vuông đầu, bưng đến quái dị. Chỉ thấy thứ nhất một tay chợt vung dậy, bốn phía cây cối tảng đá tất cả đều nát bấy. Nhưng nó mục tiêu rõ ràng không phải những vật này, mà là phía trước trên không hai cái không ngừng tránh né mà bóng người lại là hai tên kết đan tu sĩ. Có thể đối mặt này huyết sắc cái bóng, bọn hắn vậy mà cũng bị đuổi đến trốn đông trốn tây, có thể thấy được uy lực của nó cường đại gào gừ ba. Theo huyết sắc nhân ảnh một tiếng giống to, toàn bộ sơn lâm đều bị chấn động, hắn trong miệng đột nhiên phun ra một đạo huyết sắc của sáng, tốc độ nhanh để cho người ta căn bản không cách nào phản ứng. Cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt liền bị huyết sắc của sáng đánh trúng, nhao nhao rơi xuống không trung đáng chết, cái này huyết ảnh như thế nào lợi hại như vậy? Nam tử cao gầy giọng tức tối nói khụ khụ khụ. Bên cạnh lão giả râu bạc trắng run rẩy cơ thể đứng lên, nhìn qua thụ thường không nhẹ, cái này huyết ảnh kỳ thực chính là huyết ảnh vùng núi một loại tinh quái, theo huyết ảnh núi mà sinh, khó đối phó vô cùng. Còn có truyền thuyết, nó là bất tử chi thân. Phải không? Nam tử cao gầy chậm rãi đứng lên, ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, ta ngược lại muốn nhìn hắn có phải thật vậy hay không không chết. Tiếng nói vừa ra, một vòng hỏa diễm lấy nam tử cao gầy làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết trương đi. Vô luận là Trần Mặc vẫn là huyết ảnh, hoặc là lão giả râu bạc trắng, đều bị tác động đến. Trang ngực. Lão giả râu bạc trắng la thất thanh. Muốn thi triển trang ngực, kết đan phẩm chất thấp nhất chất cũng là ngân đan, cái này khiến lão giả râu bạc trắng không ngừng hâm mộ. Hắn mặc dù cùng là kết đan tu sĩ, nhưng hắn kết đan phẩm chất không cao, không có sinh ra trang ngực, nếu là cùng nắm giữ trang ngực mà kết đan tu sĩ chiến đấu, kiên quyết sẽ bị thua. Thi triển ra trang ngực sau, nam tử cao gầy khí thế đột nhiên kéo lên, hắn hướng về phía lão giả râu bạc trắng nói, ngươi rời khỏi nơi này trước ra ngoài khôi phục, miễn cho đến lúc đó lan đến gần ngươi. Là đại nhân. Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng là trốn ra tràng vực đối phương tràng vực, nhìn qua là hỏa diễm loại hình, thân ở trong đó, Trần Mặc trực giác cảm giác toàn thân đều phải nổi lên đồng dạng. Có tràng vực mà kết đan tu sĩ coi là thật kinh khủng. Trần Mặc một trận hoảng sợ đồng thời cũng là không ngừng hâm mộ, không biết chính mình tấn nhập kết đan kỳ sau có thể hay không may mắn sinh ra tràng vực. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này còn có chút sớm, Trần Mặc đã đem ánh mắt chuyển hướng tên kia lão giả râu bạc trắng. Hắn đại khái đoán được, cái này hai tên kết đan tu sĩ chính là tiến vào huyết ảnh núi truy sát hy vọng, bây giờ một người bị huyết ảnh cuốn lấy, một người bị thương. Chính mình nhất định phải thừa cơ hội này cho hy vọng giảm bớt áp lực. Nghĩ tới đây, Trần Mặc lấy thần thức bao trùm toàn thân, lặng lẽ đi thẳng về phía trước. Trang vực bên trong, tại chỗ vực mà gia trì, nam tử cao gầy năng lực chiến đấu rõ ràng có tăng cao trên diện rộng, hơn nữa thuật pháp của hắn cũng là lại hỏa thuộc tính, uy lực càng lớn. Trần Mặc không dám trì hoãn, nếu là đối phương rảnh tay đối phó chính mình, vậy coi như nguy hiểm. Lập tức hai chân trợn phát lực, thuấn tiệm lúc này thả ra. Không đến khoảng cách hai dặm, trước mắt liền tới. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp kết đan tu sĩ linh quyết, tại đến mà một khắc này, một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng đằng không mà lên, đem lão giả râu bạc trắng bảo hộ ở bên trong. Nắm đấm nện ở phía trên, một cỗ phản lực lúc này Trần Mặc đánh bay. Lão giả râu bạc trắng khinh thường mắt nhìn Trần Mặc, liền tiếp theo khôi phục. Gia hỏa này vậy mà vọng tưởng đánh lén mình, thực sự là ngây thơ. Chỉ là không nghĩ tới còn là một cái luyện thể giả, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một chiêu thất thủ, Trần Mặc nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc, tất nhiên dựa vào luyện thể tu vi không phá được lồng ánh sáng màu vàng, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ luyện khí tu vi. Trần Mặc lần nữa tế ra cái thanh kia linh bảo trường thương, uống xong một ngụm linh dịch, bắt đầu thôi động. Hào quang chói mắt lập tức lập lòe mà ra, cường đại năng lượng ba động tan ra bốn phía. Vì đánh nát mặt kia lồng ánh sáng màu vàng, Trần Mặc lần này chút xuống là tất cả linh khí, đến mức hắn đều nhanh trưởng không được trường thương đi. Theo Trần Mặc hét lớn một tiếng, trường thương như xẹt qua phía chân trời lưu tinh, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Mênh mông năng lượng mãnh liệt tuôn ra, đem phụ cận núi đá tất cả đều hủy diệt, đến mức chỉ để lại lão giả râu bạc trắng cái kia một khối đất bằng phẳng. Năng lượng tán đi, lệnh Trần Mặc khó có thể tin là, lồng ánh sáng màu vàng vẫn như cũ tồn tại. Kết đan tu sĩ coi là thật cường đại như vậy. Trần Mặc tự lẩm bẩm, liền linh bảo trường thương mà uy lực đều không đánh tan được cái này màu vàng lồng ánh sáng, chính mình thật sự không có cách nào. Nhưng sau một khắc, một đạo nhỏ nhẹ tiếng răng rắc truyền vào lỗ tai của hắn. Trần Mặc vội vàng hướng nhìn đằng trước đi. Chỉ thấy lấy vừa rồi trường thương đánh trúng điểm làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện không thiếu nhỏ xíu vết rạn, lại đang tại hướng bốn phía lan tràn. Mặc dù lồng ánh sáng màu vàng cũng không có vỡ tan, nhưng bên trên vết rạn đã nói rõ hắn lực phòng ngự lại không như lúc trước. Trần Mặc nội tâm lần nữa dấy lên lòng tin. Bây giờ hắn đan điền đã khô kiệt, cho dù bổ sung linh dịch cũng không cách nào trong thời gian ngắn lần nữa ngự sử trường thương. Trần Mặc không khỏi thân hình lóe lên, lần nữa lấy ra luyện thể thực lực. Vì mau chóng đánh nát lồng ánh sáng màu vàng, Trần Mặc không tiếc trong thời gian ngắn sử dụng mấy lần hám sơn thức, đến mức song quyền của hắn hai tay đều trở nên đau đớn vô cùng, vận động ở giữa cũng không bằng phía trước linh hoạt. Nhưng kết quả lại là khả quan, tại hắn như vậy điên cuồng công kích đến, lồng ánh sáng màu vàng cuối cùng là vỡ vụn, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lão giả râu bạc trắng. Cứ việc cơ thể truyền đến từng trận đau đớn, nhưng Trần Mặc biết đây là một cái không dễ có cơ hội, không khỏi chịu đựng đau đớn lần nữa vào tới. Bị Trần Mặc cẩn thân, cho dù là thân là kết đan tu sĩ lão giả râu bạc trắng cũng không dám phớt lờ, lúc này thi triển thủ đoạn phòng ngự bảo vệ chính mình. Chương 230. Cứu ra hy vọng. Chương 230, cứu ra hy vọng. Nhưng lão giả râu bạc trắng vốn là đã bị thương không nhẹ, vừa rồi thi triển lồng ánh sáng màu vàng càng là cố gắng hết sức, bây giờ cho dù thi triển thủ đoạn phòng ngự, cũng giống như châu chấu đa xe, đều bị Trần Mặc công kích đánh nát. Mắt thấy Trần Mặc liền muốn vọt tới phụ cận, lão giả râu bạc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, một đạo bàng bạc năng lượng khí tức từ nam tử cao gầy cùng huyết ảnh chỗ vọt tới. Năng lượng mạnh, cho dù là Trần Mặc hai người đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc đành phải từ bỏ công kích, hướng nơi xa bỏ chạy, đến nỗi lão giả râu bạc trắng, hắn thấy coi như không chết cũng muốn lột ra. Hảo phiến khắc sau, giữa sân vừa mới bình tĩnh trở lại. Trần Mặc ngự kiếm nhìn phía dưới, huyết ảnh toàn bộ thân thể rút nhỏ hơn phân nửa, hơn nữa còn đang liều lĩnh đen như mực hơi khói, mắt thấy không cách nào tái chiến đấu. Mà đối diện nam tử cao gầy cũng không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở phì phò, liền phía trước phóng thích mà chàng ngực cũng đã biến mất. Ngay tại Trần Mặc tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, nam tử cao gầy lại là chậm rãi đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, nên đi ra rồi hả? Theo thanh âm hắn rơi xuống, cách đó không xa một đạo khe núi bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người hy vọng. Đạo này đi ra bóng người, chính là hy vọng. Chỉ là hắn tình trạng nhìn qua cực kém, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu chảy xuôi, cả người càng là lung la lung lay, nghĩ không đến ngươi vậy mà có thể khống chế cái này chỉ huyết ảnh, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Nam tử cao gầy lạnh lùng mở miệng, trong mắt có không cầm được sát ý. Vì đánh giết cái này huyết ảnh, chính mình thế nhưng là hao phí rất nhiều, thậm chí không tiếc sử xuất đăng khí, rồi mới đem cái này huyết ảnh đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu, ta cũng không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể đem cái này huyết ảnh đánh bại, ngược lại thật sự là làm người ta giật mình. Hy vọng cũng là đối chọi gay gắt, trong mắt dũng động sát ý như thế nào, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, còn dự định từ dưới tay ta đào tẩu. Nam tử lấp mấy cái đan dược tiến vào trong miệng, cười lạnh nói, hắn trạng thái không tốt, nhưng so hy vọng tốt hơn nhiều, bắt giữ đối phương cũng không có gì khó khăn, ngươi là thánh thiên vực người a? Hy vọng theo dõi hắn, đột nhiên mở miệng hỏi. Nam tử khẽ giật mình, sau đó cười nói, nghĩ không đến ngươi liền cái này đều biết, quả nhiên là ra dự liệu của ta. Không tệ, ta chính là thánh thiên vực người, đuổi bắt ngươi chính là ta nhiệm vụ. Thánh thiên vực. Hy vọng một hồi nghiến răng nghiến lợi đối với cái thế lực này, hắn là vạn phần ghét cay ghét đắng. Bởi vì bọn họ gia nhập vào, mới khiến cho Tây Cốc có can đảm tiến đánh Đông Cốc, thủ gia gia bị thúc ép lên chiến, càng làm cho chính mình rời đi thụ nhân cốc. Hơn nữa có vẻ như còn đối với thụ nhân có một loại nào đó ý đồ, coi là thật đáng giận đến cực điểm. Ngươi là một cái vô cùng có giá trị đối tượng nghiên cứu, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ đem ngươi bắt trở về. Tiếng nói vừa ra, nam tử cao gầy trong tay linh quang lóe lên, một thanh lưỡi búa lớn liền bị hắn vắt ở trên vai. Từ phóng ra ra ba động đến xem, đây là một kiện linh bảo. Hy vọng sắc mặt càng khó coi. Không phải hắn nghĩ ra được, cũng không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là đã trốn bất động. Sử dụng bí pháp khống chế huyết ảnh, cùng mình hình như một thể, đối phương bị tổn thương đồng dạng sẽ phản hồi về tới, chính mình đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng kể cả như thế, hy vọng cũng không muốn bị đối phương trộm tới nghiên cứu, hắn đã báo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Trong lúc suy tư, nam tử cao gầy cũng tại điều động lưỡi búa, xem bộ dáng là không định lại chỉ hoãn. Nếu là lại sinh ra biến cố gì, vậy thì không dễ làm. Hy vọng cắn răng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này, một cây trường thương mang theo cường đại năng lượng ba động hướng về phía nam tử cao gầy đánh tới. Nam tử cao gầy sắc mặt biến đổi lớn. Cỗ năng lượng này mặc dù cường đại, nhưng hắn vẫn còn không sợ, chỉ khi nào cắt đứt chính mình thi pháp, phản phệ năng lượng tuyệt đối sẽ để chính mình bị thương nặng. Cân nhắc liên tục, nam tử cao gầy đành phải triệt hồi thi pháp, ngược lại ngăn cản trường thương công kích. Ngay tại lúc hắn đem trường thương công kích cho chống lại thời điểm, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh xông về hắn, đơn giản giống như là bám vào tại trên trường thương tựa như. Bất quá thân là kết đan tu sĩ, nam tử cao gầy rất nhanh liền phản ứng lại, hai tay đột nhiên phát lực, vốn là đã có chút ảm đạm phòng ngự lần nữa quang mang đại thịnh, tính cả Trần Mặc công kích cùng một chỗ chống đỡ. Trần đại ca. Trần Mặc xuất hiện để cho hy vọng vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ tới tình cảnh trước mắt, lập tức không để ý thương thế trong cơ thể, quả thực là hiệp trợ Trần Mặc tiến hành công kích. Chỉ dựa vào Trần Mặc thực lực, tuyệt đối là không phá nổi đối phương phòng ngự, nhưng có hy vọng tương trợ, chung quy là cưỡng ép đột tiến nam tử cao gầy phụ cận. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cho cùng đối phương một cái trọng kích thời điểm, lại nhìn thấy đối phương khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai, lập tức thầm nghĩ hỏng bét, thân hình vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Tiếp theo hơi thở, một đạo hồ quang thoáng qua, càng là cái thanh kia lưỡi búa chém vào hắn ban đầu vị trí, dù là Trần Mặc chầm nữa bên trên một kia cũng sẽ bị đánh trúng. Uy lực của linh bảo, cho dù Trần Mặc trước mắt là thiết cốt cảnh trùng kỳ tu vi, cũng không dám dễ dàng đo lấy. Bất quá thật vất vả đột tiến trước người đối phương, Trần Mặc cũng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha đối phương. Lập tức hai tay chợt hướng về phía nam tử cao gầy vung lên, lập tức trốn xa mở ra. Hy vọng, chúng ta đi. Trần Mặc nhanh chóng đi tới Hy vọng bên cạnh, lôi kéo hắn thân thể lảo đảo muốn ngã liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đáng chết, đây là vật gì? Bị Trần Mặc vẩy ra sương mù màu xám đánh trúng, nam tử cao gầy lập tức cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, ngay cả linh khí vận chuyển đều trở nên không khoái. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mặc hai người thoát đi, chính mình nhất định phải đem xâm nhập bên trong cơ thể những sương mù này cho thanh trừ hết. 4. Trần đại ca, làm sao ngươi tới đến nơi này? Mặc dù mình đầy thương tích, nhưng thấy đến Trần Mặc, Hy vọng vẫn là vô cùng vui vẻ. Ta căn cứ vào nghe được tin tức mới biết được ngươi đã đến ở đây. Lập tức Trần Mặc đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút, sau đó hỏi, ngươi bây giờ như thế nào? Nghe vậy, Hy vọng sắc mặt lập tức khổ xuống, thật không tốt, đoan chừng phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Ngươi trước tiên ăn vào những đan dược này đơn giản trị liệu xong, kế tiếp ta sẽ nhằm vào tình huống của ngươi nhờ ngươi mau chóng khôi phục. Trần Mặc đưa cho Hy vọng mấy cái đan dược, dưới chân vẫn như cũ không ngừng. Hắn có một loại dự cảm, tên kia nam tử cao gầy còn có thể lần nữa đuổi theo, chính mình nhất định phải mau chóng thoát đi nơi đây. Chương 231. Hy vọng rời đi. Chương 231. Hy vọng rời đi. Trần Mặc dự đoán, quả nhiên thành sự thật. Hắn còn không có chạy ra bao xa, liền cảm ứng được hậu phương truyền đến một đạo khí tức cường đại. Gia hỏa này tốc độ thật là nhanh. Trần Mặc cảm thán cũng không phải đối phương không chế độn quang truy kích tốc độ của hắn, mà là thanh trừ đám mây độc xương mù tốc độ. Vốn cho rằng coi như đối phương là kết đan kỳ tu sĩ, cũng muốn tìm chút thời giờ thanh trừ đám mây độc xương mù, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Mà không có đợi đến Trần Mặc làm bất kỳ chuẩn bị gì, một cái lưỡi búa liền đối với hắn nhanh chóng bắn mà đến. Uy lực của linh bảo cùng tốc độ, để cho Trần Mặc căn bản là không có cách tránh né. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc đem huyền nguyên trong nạp giới tất cả phòng hộ thủ đoạn đều sử ra. Tấm chắn, hộ giáp, phù lục. Tại búa công kích đến, tất cả đều nát bấy. Ken ba. Lưỡi búa cuối cùng chém vào trường thương phía trên, một cỗ đại lực theo trường thương trực tiếp truyền đến trên thân Trần Mặc. Phúc. Phun ra búng máu tươi lớn sau, Trần Mặc cùng Hy vọng rơi xuống khỏi không trung. Chạy a. Như thế nào không chạy? Nam tử cao gầy chậm rãi rơi xuống, dương mắt lạnh lẽo Trần Mặc. Bị một cái trúc cơ tu sĩ làm cho chật vật như thế, nội tâm của hắn rất là tức giận, hận không thể lập tức đem Trần Mặc xé nát. Nhưng nghĩ tới như thế giết đối phương quá mức tiện nghi hắn, nam tử cao gầy quyết định để cho hắn thật tốt thể nghiệm một chút bị dày vò mà tư vị. Nghĩ tới đây, nam tử cao gầy một chỉ điểm ra, một đạo chùm sáng rực rỡ lập tức bắn về phía Trần Mặc. A. Gặp Trần Mặc vẹn vẹn bị đánh lui mấy trượng, nam tử cao gầy hơi kinh ngạc nghĩ không đến ngươi cái này luyện thể còn có chút thành tựu. Nam tử cao gầy nhe răng cười một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, trong tay năng lượng phun trào, xem bộ dáng là chuẩn bị gia tăng lực đạo. Trần Mặc mắt lạnh nhìn đối phương, nội tâm cực tốc vận chuyển. Trước mắt chính mình cùng Hy vọng đều bản thân bị trọng thương, muốn từ đối phương trên tay đào tẩu tuyệt đối không thể. Nhưng nếu là muốn tiếp tục sống, chỉ có trốn vào Hóa Linh Châu một đường. Nhưng dạng này sẽ bị bại lộ chính mình nắm giữ Hóa Linh Châu thứ chí bảo này sự tình, một khi tin tức bị truyền đến tu tiên liên giới, vậy sau này mình đi tới chỗ nào đều biết trở nên vô cùng hung hiểm, thậm chí sẽ dẫn tới những cái kia lâu không xuất thế lao quái vật truy sát. Trừ cái đó ra, Trần Mặc còn có một tầng lo nghĩ, hoặc có lẽ là xoắn xuýt. Nếu là hắn đem Hy vọng mang vào Hóa Linh Châu, vậy liền cần thả ra Tiểu Hắc hoặc sư phụ, hai người này đối với mình đều cực kỳ trọng yếu, hắn là cực không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào trong đó. Nhưng hôm nay sống chết trước mắt, công kích của đối phương đã sắp đánh tới, căn bản không kịp chính mình quá nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, Trần Mặc cắn răng, đưa tay khoác lên huyền nguyên nạp giới phía trên. Đúng lúc này, Trần Mặc hậu phương không gian đột nhiên quỷ dị bóp méo. Ngay sau đó, một cái khô cạn mà bàn tay đưa ra ngoài, đem nam tử cao gầy công kích tất cả đều ngăn trở. Sau đó một cỗ càng tăng mạnh hơn đột nhiên sức mạnh từ trong bàn tay gầy gò bộc phát, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông thẳng nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy một hồi hãi nhiên, cỗ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, lấy hắn bây giờ trạng thái căn bản là không có cách chống cự. Lập tức vung ra một tấm bùa, lập tức cả người liền tại một hồi ánh sáng chói mắt trong đội vàng biến mất. Ai, nếu không phải là lão phu thực lực đại tổn, liền tên mắt con này căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Theo một giọng giản mua vang lên, vặn vẹo trong không gian chậm rãi đi ra một đạo khô gầy bóng người thụ ra. Nhìn ngươi tới, Hy vọng kinh hỉ hô thụ lao tiền bối. Trần Mặc kinh ngạc không thôi. Nơi này cách Tuyết vực đại bình nguyên quá mức xa xôi, đối phương làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa hắn mới vừa nói thực lực bị hao tổn, lại là chuyện gì xảy ra? Còn tốt lão phu tới kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thụ lao đi lên trước kiểm tra một hồi hai người thương thế, không cầm được lắc đầu thụ ra, ngài sao lại tới đây? Tại ngoại địa trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên sẽ tưởng niệm thụ nhân thung lũng sinh hoạt, đó là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt chỗ, một người bên ngoài khó tránh khỏi sẽ cô đơn tịch mịch mang người trở về. Thụ lao đột nhiên nghiêm túc nói, có một số việc cần ngươi trở về tiếp nhận. Hy vọng nhìn về phía thụ lao, lại nhìn một chút Trần Mặc, có chút không rõ ràng cho lắm, có một số việc chờ ngươi trở về tự nhiên biết. Thụ lao không có quá nhiều giảng giải, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, Trần tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố Hy vọng, ta thụ nhân tộc suốt đời khó quên. Thụ lao tiền bối nói quá lời, đây là vãn bối phải làm. Bị đối phương nhìn thấy chính mình hai người cái này bộ dáng chật vật, Trần Mặc quả thực nhận lấy thì ngại. Thụ lao cười cười, giơ tay ném qua đây một khối vỏ cây dạng đồ vật, đây là lao phu bản thể bên trên một khối tinh ra, tiện đưa ngươi. Dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, nó hẳn là một khối không tệ vật liệu luyện khí, có rảnh đem nó dùng a. Trần Mặc tiếp nhận. Vào tay thô giáp, cảm giác giống như là một đoạn tự động rơi xuống vỏ cây, sờ lên thô giáp cờ tay, đoán chừng đem nó ném ở trên đường cũng không có người sẽ nhìn một chút. Bất quá Trần Mặc cũng không dám kinh thường, dù sao đây là một vị tứ giai thực lực, có thể so với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ tinh quái chi vật, khẳng định có phi phạm chỗ, chỉ là lấy chính mình trước mắt tu vi căn bản nhìn không ra manh mối gì đa tạ tiền bối hậu tặng. Trần Mặc vội vàng nói cảm ơn không cần đa lễ như vậy thụ lao khoát qua tay, quay người hướng về phía Hy Vọng nói, đi theo ta đi. Trần đại ca, chúng ta lần sau gặp lại. Đột nhiên cùng Trần Mặc phân biệt, Hy Vọng vẫn còn có chút không thôi. Nhưng việc quan hệ thụ nhân gốc, liền thụ lao đều tự mình đi ra ngoài tìm chính mình, Hy Vọng tự nhiên muốn đi theo trở về sau này còn gặp lại. Trần Mặc chúc phúc một tiếng, nhìn xem một già một trẻ biến mất ở không gian bên trong. Hy Vọng rời đi, để cho Trần Mặc đột nhiên có một tí thất lạc, bất quá hắn rất nhanh liền bình phục loại tâm tình này, bởi vì chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vì phòng ngừa nam tử cao gầy đi mà quay lại, Trần Mặc lập tức rời đi nơi đây năm. 10 ngày sau, Trần Mặc xuất hiện ở Tinh Thu Sơn mạch lối vào. Hắn giờ phút này, tinh thần sung mãn, khí tức hùng hồn, rõ ràng sớm đã khôi phục thực lực, hơn nữa còn có điều tinh tiến. Tinh Thu Sơn mạch cửa vào, đã không có Thiên Hoàng tông người, phía trước người vây xem càng là không còn một ngống. Trần Mặc phân biệt phía dưới hướng, liền ngự kiếm rời đi. Còn không tiếp cận Vân Mộc Thành, Trần Mặc liền cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao từ đằng xa trùng trùng điệp điệp truyền đến cỗ khí tức này. Kết đăng kỳ. Trần Mặc đầu tiên nghĩ tới chính là tên kia truy sát Hy Vọng nam tử cao gầy, nhưng cẩn thận cảm ứng sau một lúc, nhưng lại cảm giác khí tức không đúng. Hơn nữa mục tiêu của đối phương chỉ là Hy Vọng, căn bản không có tới Vân Mộng Thành địa lý tử. Nghĩ tới đây, Trần Mặc lấy thần thức bao trùm chính mình, vụng trộm hướng về phía trước tới gần. Cách rất gần, Trần Mặc đã có thể mơ hồ nhìn thấy tại trên Vân Mộng Thành bên trên phương, có một đạo bóng người đứng vững vàng, rõ ràng cái kia cố kết đăng kỳ khí tức chính là hắn thả ra Vân Mộng Thành xung quanh lúc nào có bực này cực giả. Xa xa lôi ra bất quá một cái giả đàn cảnh giới tu sĩ, mà đồng sự càng là không bằng, Vân gia Vân Vô Nhai vừa trốn ra được thời gian không bao lâu, cũng không khả năng tấn nhập. Nghĩ tới đây, Trần Mặc đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chương 232 đều mang tâm tư. Chương 232, đều mang tâm tư. Trên Vân Mộng Thành khoảng không đạo nhân ảnh kia, lại có chút quen thuộc. Tinh mi kiếm mục, tay cầm trường kiếm, ngoại trừ khuôn mặt giàn mua không ít, càng là cùng Vân Vô Nhai giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hắn là Vân Vô Nhai? Vừa mới qua đi bao lâu, đối phương vậy mà tấn nhập kết đăng kỳ. Hơi bị quá mức kinh khủng. Không đúng. Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới đối phương tiến vào Vân Mộng Sơn trang một màn kia, bên trong lòng có ngờ tới chẳng lẽ bọn hắn lao tổ thật sự ở nơi đó lưu lại để cho hắn tấn nhập kết đan kỳ truyền thừa. Song phương thực lực đột nhiên sinh ra chênh lệch cực lớn, để cho Trần Mặc đối với đó phía trước ước định có một tia không xác định. Lấy đối phương kết đan kỳ tu vi, hoàn toàn có thể tự mình diệt lôi ra thậm chí đồng sự, nếu là mình lại chặn ngang một cước, khó tránh khỏi đối phương sẽ đối với chính mình sinh ra ác ý, không chỉ có vậy còn dư lại bí cảnh tàn đồ không chiếm được, còn có thể ngay cả mình đã tới tay cái này một tấm đều phải phun ra ngoài, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Mặc quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn đối phương bước kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào. Giữa lúc suy nghĩ, phía trên Vân Vô Nhai đã mở miệng, tất cả mọi người nghe. Phàm là có thể tìm ra lôi hỏa hai gia tộc người chỗ ẩn nút hoặc bắt thành công tu sĩ, đều sẽ nhận được ta Vân gia trọng thưởng. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Vân Mộng Thành lập tức rối loạn. Vân gia, cái này trước kia bị lôi hỏa hai nhà tiêu diệt gia tộc, vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa vừa ra tay chính là kết đan kỳ đại tu sĩ. Trong mọi người tâm cũng không khỏi thoáng qua một vòng ý niệm, lôi hỏa hai nhà có phiền toái. Bất quá so sánh cùng nhau, bọn hắn càng nhìn chúng Vân gia trọng thưởng, lúc này có không ít người bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Vân Mộng Thành bốn cái cửa thành, tất cả xuất hiện không thiếu người mặc Vân gia phục sức tu sĩ, đem bao bọc vây quanh cũng không biết hắn từ chỗ nào làm tới những thứ này Vân gia đệ tử, xem ra trước kia Vân gia vẫn có không ít người chạy đi. Trần Mặc nhìn xem đã phát sinh biến đổi lớn Vân Mộng Thành, chậm rãi tự hỏi. Cùng lúc đó, Thiên Lôi Thành, trong thành một chỗ khu vực trung tâm, trang viên nội, một lão giả cước bộ lảo đảo mà chạy ra, thẳng đến đứng tại một chỗ vị lạc. Lão giả sửa sang lại y phục, lao nhanh chậm mấy hơi thở, mới có hơi khàn khàn nói, tộc trưởng, Vân Vô Nhai xuất hiện, hơn nữa, thêm gì nữa?" Bên trong truyền đến Lôi Thiên Kiệt thanh âm hùng hồn hơn nữa tấn nhập kết đăng kỳ. Dừng một chút, lão giả cuối cùng nặn ra câu nói này kết đăng kỳ. Lôi Thiên Kiệt tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là âm tàn cùng không cam lòng, phái người đi thông chi đồng sự, liền nói có chuyện trọng yếu thương nghị. "Bẩm tộc trưởng, căn cứ vào chúng ta phái đi người hồi âm, đồng sự tộc trưởng đang lúc bế quan, bất luận kẻ nào cũng không muốn gặp." "Bế quan?" Lúc này, Lôi Thiên Kiệt trong giọng nói tràn đầy không tin, phải biết hắn Lôi ra cùng đồng sự thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, giờ này khắc này không ra thương thảo đối sách, còn bế cái gì quan? Chẳng lẽ bế quan liền có thể tấn nhập kết đăng kỳ? Nằm mơ đi, lại phái người đi, nói rõ với bọn họ nếu là chúng ta Lôi ra gặp bất chắc, hắn đồng sự cũng không khá hơn chút nào. Là, đáp ứng một tiếng, lão giả bước nhanh rời đi. Ngươi giỏi lắm đồng sự, đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Cùng thời khắc đó, Hòa Viêm Thành, một chỗ dưới mặt đất ám bảo bên trong, vắng vẻ trong gian phòng, chỉ có hai bóng người lão tổ, chúng ta thật sự không cân nhắc cùng Lôi ra liên thủ. Mở miệng chính là một cái cao lớn trung nhân, chính là ban đầu ở chợ đen xuất hiện qua đồng sự tộc trưởng. Đối diện hắn là một tấm ghế nằm, phía trên nằm một cái nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt khô héo lão giả. Thật lâu, lão giả mới mở mắt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, liên thủ có chỗ tốt gì? Bọn hắn một cái giả đan, một cái kết đan, cuối cùng vô luận người nào thắng, đều không phải là ngươi có thể chống đỡ. Đồng sự tộc trưởng thần sắc cứng lại, chậm rãi cúi đầu, lão tổ dạy phải. Đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài khiến cho những tiểu động tác kia ta không biết, ý nghĩ là tốt, nhưng kết quả đây. Vân Vô Nhai là trốn thoát, cũng chính xác như ngươi mong muốn cùng Lôi ra sinh ra xung đột, nhưng ngươi cân nhắc đến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh sao? Lão giả âm thanh mặc dù bình thản, nhưng từng chữ trầm trọng như đá, đập nện tại đồng sự tộc trưởng trên thân, để cho đầu của hắn vùng đất thấp thấp hơn Vân Sơn Hải. A Vân Sơn Hải a, nghĩ không đến ngươi phút cuối cùng còn lưu lại một tay như vậy, quả nhiên là hảo thủ đoạn a. 4. Bất quá mấy ngày, Vân Mộng Thành liền bình tĩnh lại, hoặc có lẽ là đã lần nữa về tới Vân gia trong tay. Trần Mặc cũng không có dám vào thành, bây giờ Vân Mộng Thành, hắn thấy thậm chí so mặt khác hai nhà địa bàn càng thêm nguy hiểm. Tuy nói không có vào thành, nhưng Trần Mặc cũng tại bên ngoài giải được không ít. Tỷ như nội thành phạm là cùng Lôi Hỏa hai nhà có bất kỳ một tia liên hệ người hoặc chuyện, đều bị huyết tinh đến trấn áp. Ngoại trừ Vân Mộng Thành, Vân Vô Nhai còn phái người đi đem phía trước thuộc về Vân gia sản nghiệp toàn thu trở về, ở trong đó liền có Từ Hỏa Nhai khoáng mạch trốn ra được đi nhờ vả hắn Vân gia tu sĩ. Về phần tại sao đối phương không trực tiếp đối với Lôi Hỏa hai nhà chỗ địa bàn động thủ, này ngược lại là có chút ra Trần Mặc dự kiến. Không nên tại đối phương còn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thời điểm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt bọn hắn sao? Vẫn là nói Vân Vô Nhai có trọn vẹn tự tin, tại bất cứ lúc nào động thủ đều được. Mà liên tại Trần Mặc suy xét kế tiếp nên như thế nào hành động thời điểm, hắn từ nội thành đi ra ngoài tu sĩ trong miệng đạt được một cái thật không tốt tin tức. Vân gia vậy mà tại nội thành trương tiếp chân dung của mình cùng tin tức, phàm là cung cấp chính mình đầu mối, liền có thể nhận được phần thưởng giá trị. Trần Mặc đoán không ra ý đồ của đối phương, nhưng xuất phát từ cẩn thận tâm lý, hắn càng thêm có khuynh hướng đây là một cái tin tức xấu. Trần Mặc lúc này rời đi Vân Mộng Thành phụ cận, đi đến Thiên Lôi Thành. Vân gia là không nhờ vả được, muốn có được còn lại bộ phận kia bí cảnh tàn đồ, chỉ có thể dựa vào chính mình đương nhiên, lấy thực lực của mình là không thể nào trực tiếp xâm nhập Lôi gia yêu cầu, cơ hội duy nhất chính là đục nước béo cỏ. Chỉ cần Vân Vô Nhai đối với Lôi gia động thủ, đến lúc đó đại chiến bùng phát, chính mình có lẽ có thời cơ lợi dụng. Quả nhiên, tại Thiên Lôi bên ngoài thành kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, Trần Mặc cuối cùng cảm ứng được một cỗ cường đại khí thế hướng về ở đây mà đến, làm cho lòng người thấy sợ hãi rốt cuộc đã đến. Trần Mặc nhìn chăm chú trên không đạo nhân ảnh kia, trong mắt có sáng rực hào quang lóe lên. Chương 233, Phá Thiên Lôi Thành. Chương 233, Phá Thiên Lôi Thành. Vân Vô Nhai đứng trên không trung, áo bào phiên bay, tự có một bộ cường giả phong phạm. Hắn liền như vậy lặng lặng nhìn phía dưới, không có chút động tác nào. Nhưng từ nội thành truyền ra tiếng ồn ào cùng với hỗn loạn mà đám người xem ra, áp lực có thể tưởng tượng được ra hỏa này, khí tức cảm giác so trước đó mạnh hơn. Ngắn ngủi mấy ngày, Trần Mặc có thể cảm nhận được Vân Vô Nhai khí tức lại tăng trưởng thêm không thiếu, nội tâm vừa hãi vừa sợ đột nhiên, Vân Vô Nhai động. Động tác của hắn rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là tay phải hư đẻ, liền cho người một loại bất lực dung chuyển cảm giác. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ được kết đan tu sĩ mà cường đại, để cho Trần Mặc cực kỳ khát vọng sớm ngày tấn nhập một cái kia cấp độ. Chỉ là hắn biết, khi chưa có thu được ngưng kim đan, chính mình là đừng suy nghĩ. Bất quá càng làm cho Trần Mặc mong đợi là, nếu là mình luyện thể tu vi tiến vào kim thân cảnh, như vậy là bực nào cường đại, có hay không có thể trực tiếp miểu sát Vân Vô Nhai loại này kết đan tu sĩ. Ngay tại Trần Mặc tâm tư mở mịt thời điểm, Vân Vô Nhai đè xuống mà tay đột nhiên dừng lại. Thiên Lôi Thành, chẳng biết lúc nào bao phủ lên một tầng lồng ánh sáng màu trắng, càng là đem Vân Vô Nhai công kích chặn lại. Những thứ này có kết đan tu sĩ gia tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Có thể chống cự kết đan tu sĩ công kích trận pháp, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Còn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận, không có tùy tiện lẻn vào Thiên Lôi Thành đi tìm kiếm Lôi gia, bằng không có thể sớm đã chết ở bên trong đúng lúc này. Trong Thiên Lôi Thành chậm rãi nổi lên một bóng người, đương nhiên đó là lúc trước cùng Trần Mặc từng có chiến đấu mà Lôi gia tộc trưởng, Lôi Thiên Kiệt. Vân Vô Nhai, thật là không có nghĩ đến ngươi vậy mà tấn nhập kết đan kỳ. Lôi Thiên Kiệt một hồi nghiến răng nghiến lợi giả đàn cùng kết đan, mặc dù kém một chữ, thực lực lại có như mây bùn khác biệt. Ngoại trừ trên thực lực mà chênh lệch, trọng yếu nhất chính là song phương tiềm lực. Chính mình cả đời chỉ có thể kẹt ở giả đàn kỳ, mà đối phương lại có thể tiếp tục tu luyện, còn có cơ hội đột phá, cái này khiến Lôi Thiên Kiệt nội tâm lòng đấu kỵ bộc phát, hận không thể bây giờ liền giết Vân Vô Nhai. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Nếu không phải là có lao tổ lưu lại cái này Lôi Thiên trận pháp, có thể phòng ngự kết đan tu sĩ mà công kích, hôm nay Lôi gia nói không chừng liền muốn gặp diệt tộc thai thương. Vân Vô Nhai sừng sững trên không, đem Lôi Thiên Kiệt tất cả biểu lộ thu hết vào mắt, thần sắc một hồi bình tĩnh. Tấn nhập kết đan kỳ sau, hắn thậm chí cảm giác lòng của mình cũng quá trở nên không đồng dạng. Lôi Thiên Kiệt, ngươi cảm thấy trận pháp này có thể ngăn ta lúc nào? Vân Vô Nhai bình thản hỏi phi. Lôi Thiên Kiệt nát một ngụm, hung tợn nói, ta Lôi ra mà trận pháp, há lại là ngươi có thể phá? Vân Vô Nhai càng là bộ thái độ này, càng để cho Lôi Thiên Kiệt nộ khí bốc lên, hắn không thể bây giờ liền xé nát đối phương. Nghe vậy, Vân Vô Nhai cũng không tức giận, không chút hoang mang địa nói, vậy ta ngược lại thử nhìn một chút. Nói xong, tay phải hắn hư nắm, một thanh năng lượng trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Liền như vậy, tùy ý vung xuống. Oanh! Trường kiếm chạm tại trên lồng ánh sáng màu trắng, tạo nên từng trận gợn sóng năng lượng. Rất lâu mới tiêu tán. Lồng ánh sáng màu trắng không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha ha. Lôi Thiên Kiệt cười to, hắn chỉ vào Vân Vô Nhai quát, liền ngươi gà mở nãy kết đan, là không thể nào rách cái này tiên lôi trận pháp. Vân Vô Nhai nhìn hắn một cái, ngoại trừ đạm nhiên, còn có một tia thương hại, ngươi có ý tứ gì? Lôi Thiên Kiệt giống to. Không biết vì cái gì, kể từ khi biết Vân Vô Nhai tấn nhập kết đan kỳ sau, chính mình vẫn tâm thần có chút không tập trung, bây giờ nhìn thấy đối phương, nội tâm càng là phẫn nộ không thôi, rất lâu đều chưa từng có chấn động quá lớn đạo tâm, càng là tại lúc này có dấu hiệu hỏng mất. Vân Vô Nhai không có phản ứng hắn, mà là lại một kiếm vung xuống. Như thế lặp lại, cũng không biết cơ bao nhiêu kiếm, liền xa xa Trần Mặc đều có chút không hiểu rõ ý đồ đối phương thời điểm, một thanh trường kiếm xuất hiện lần nữa ở Vân Vô Nhai trong tay. Lần này, là một thanh chân thực trường kiếm. Sáng lấp lóa, sắc ý lâm nhiên. Linh bảo. Lôi Thiên Kiệt nhìn chằm chằm trường kiếm, hữu tiện hữu tật. Lần nữa nhàn nhạt nhìn lướt qua Lôi Thiên Kiệt, Vân Vô Nhai trường kiếm trong tay chợt phóng ra hào quang lóa mắt, giống như mặt trời lóa mắt. Tất cả Lôi gia tộc người nghe lệnh, nhanh chóng giúp ta. Lôi Thiên Kiệt sắc mặt đột nhiên đại biến, lo lắng hô. Hắn có dự cảm, đối phương một kiếm này, quá sức cường đại. Theo âm thanh rơi xuống, Thiên Lôi Thành các ngõ ngách đột nhiên xuất hiện không thiếu người mặc lôi gia phục sức tộc nhân, tất cả bắt ấn cách làm. Tại các tộc nhân tu vi gia trì, Lôi Thiên Kiệt khí thế cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá trước mắt hắn cực hạn. Sau đó Lôi Thiên Kiệt hai tay tung bay, nhanh chóng đánh ra một đạo vô cùng phức tạp linh quyết, đặt tại Thiên Lôi trận pháp phía trên. Oeng! Cực lớn tiếng gầm vang vọng đất trời. Trường kiếm và Thiên Lôi trận tựa như hai cái quái vật khổng lồ, lẫn nhau cắn xé thôn phệ, đem phiến thiên địa này quấy đến một mảnh hỗn độn. Mặc dù cách không gần, nhưng Trần Mặc vẫn như cũng nhận lấy không nhỏ tác động đến, không thể không thi triển thủ đoạn phòng ngự. Thật lâu, cơn bão năng lượng vừa mới ngừng. Vân Vô Nhai vẫn như cũ sừng sững trên không, nhìn qua không có biến hóa chút nào. Chỉ là từ hắn tay cầm kiếm nhỏ nhẹ run rẩy có thể đoán được, một phát vừa rồi, tiêu hao hắn không ít linh khí. Mà Thiên Lôi trận vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là so với phía trước, tia sáng ảm đạm không thiếu, nhất là Lôi Thiên Kiệt, khóe miệng càng là rịn ra một vệt máu. Vân Vô Nhai, lại đến a. Lao đi vết máu ở khóe miệng, Lôi Thiên Kiệt hùng tận quát lên. Vân Vô Nhai thân hình không động, khóe miệng lại là chậm rãi phun ra một chữ, phá. Lập tức, một đạo tựa như vỏ trứng gà phá toái thanh âm vang lên. Mặc dù rất nhỏ, nhưng ở yên tĩnh này trong hoàn cảnh, lại có vẻ càng tinh tường. Tại trong Lôi Thiên Kiệt chấn kinh mặt sợ hãi sắc, Thiên Lôi trận bên trên dần dần đầy vết rạn, cuối cùng ầm vang phá toái. Gia hỏa này, vậy mà biết trận pháp. Nơi xa Trần Mặc nhìn xem một màn này, đối với Vân Vô Nhai mà kiêng kỵ lại tăng lên mấy phần. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vừa rồi vung vẩy năng lượng trường kiếm không ngừng công kích Thiên Lôi trận địa nguyên nhân, chắc chắn là đang tìm kiếm trận pháp mà bạc nhược điểm hoặc hoa văn xu thế, vì nhất kích mà liền làm chuẩn bị. Thiên Lôi trận vừa phá, Thiên Lôi thành lại không phòng hộ, theo Vân Vô Nhai ra lệnh một tiếng, sớm đã ở ngoài thành chờ lệnh mà Vân gia tộc người cùng với bị đi nhờ và Vân Vô Nhai mà những cái kia trúc cơ tu sĩ, đều là xông về nội thành. Mục tiêu rất đơn giản, đánh giết Lôi gia tộc người. Tại Vân Vô Nhai xem ra, hắn cũng không muốn dẫm vào Lôi gia đối với vết xe đổ của mình, vẫn là giết tiện lợi. Đương nhiên, Lôi Thiên Kiệt còn phải đích thân động thủ. Ngay tại Vân Vô Nhai chuẩn bị có hành động thời điểm, lại hình như có nhận thấy, hướng về Trần Mặc chỗ ẩn thân nhìn sang. Trần Mặc trong lòng lập tức run lên. Chính mình không chỉ có ẩn thân tại một chỗ ẩn bí chi địa, càng là lấy huyền cảnh trung kỳ thần thức bao khỏa quanh thân, đối phương đều có thể có cảm ứng, linh giác coi là thật nhạy cảm. Cũng may Vân Vô Nhai cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại để Trần Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nếu là bị đối phương phát hiện, khó tránh khỏi không có một phen khác phong ba. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ tức giận mà tiếng gầm gừ vang lên, Vân Vô Nhai ba. Lôi Thiên Kiệt mở to máu đỏ hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vô Nhai. Chương 234, Lôi Ưng. Chương 234, Lôi Ưng. Thiên Lôi trận bị phá, Thiên Lôi thành lại không phòng hộ. Các tộc nhân tiếng kêu thảm thiết, Vân Vô Nhai cường đại áp bách, cùng với sự bất lực của mình, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để cho Lôi Thiên Kiệt chính muốn điên cuồng Vân Vô Nhai ba. Lôi Thiên Kiệt lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một vệ sáng xông về Vân Vô Nhai đại chiến, hết sức căng thẳng. Trần Mặc động. Căn cứ vào suy đoán của hắn, bí cảnh tàn đồ nếu quả thật bị Lôi ra được, hoặc là đặt ở cực kỳ trọng yếu chi địa, hoặc là tại trên thân Lôi Thiên Kiệt. Trước mắt Lôi Thiên Kiệt đang cùng Vân Vô Nhai chiến đấu, chính mình căn bản là không có cách đúng tay, chỉ có thể thừa dịp nội thành hỗn loạn tiến vào Lôi ra đi trước điều tra. Thiên Lôi thành đã loạn thành hỗn loạn. Khắp nơi đều là tu sĩ chiến đấu thân ảnh, khắp nơi đều là bén nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết, khói lửa tràn ngập, huyết nhục bay tán loạn, so như nhân gian địa ngục. Trần Mặc một đường tiềm hành ẩn nấp, hướng về Lôi ra khu vực bước đi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy cái mắt không mở, đều bị Trần Mặc trực tiếp đánh ngất xỉu. Rất nhanh, một cái cực lớn đầu cửa liền xuất hiện ở Trần Mặc tầm mắt bên trong. Lôi Trang. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đi vào, thân thức ngoại phóng, cảm ứng đến khả nghi khu vực. Riêng lớn Lôi Trang đã sớm bị phá hư mà không chịu nổi, khắp nơi đều là tiếng hò giết. Thời gian dần qua, Trần Mặc phát hiện một tia không tầm thường. Tại Lôi Trang góc đông bắc, có một phiến khu vực an tĩnh dị thường, phản phất như tất cả mọi người đều không có chú ý tới đồng dạng. Trần Mặc chậm rãi ngang nhiên xông qua, trong tay công kích vận sức chờ phát động. Nhưng mà đến địa điểm sau, hắn lại phát hiện đây là một mảnh đất trống, cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc không hiểu. Tại trong thần thức của mình, ở đây rõ ràng là một mảnh đình viện, chẳng lẽ? Trần Mặc chợt vận chuyển linh khí, hướng phía trước đánh tới. Một cỗ lực phản chấn to lớn lập tức truyền đến, đem Trần Mặc đẩy lui mấy bước lại là trận pháp. Trần Mặc kinh ngạc không thôi. Hơn nữa nhìn trận pháp này, chẳng những cường đại, hơn nữa mang theo mê miễn đặc tính, trừ phi sử dụng thần thức xem xét, mà lại là huyền cảnh trở lên thần thức cường độ, bằng không căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào đây rốt cuộc là địa phương nào. Trần Mặc vây quanh mảnh đất trống này chậm rãi di động tới, không dám coi thường vận động. Căn cứ vào Trần Mặc hiểu rõ, đại gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cấm kỵ thần bí chi địa, chứa đựng gia tộc trọng yếu chi vật. Những địa phương này đều phòng thủ nghiêm mật, nguy hiểm trọng trọng. Ngoại nhân muốn đi vào, khó như lên trời, chẳng lẽ nơi này chính là Lôi ra một chỗ trọng yếu chi địa? Có lẽ bên trong thật cất giấu bí cảnh tàn đồ cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Trần Mặc kích động một hồi run rẩy, nhưng lập tức hắn liền đầy mặt vẻ u sầu. Làm như thế nào đi vào đâu? Trận pháp này nhìn qua uy lực cũng không ít, chính mình chưa hẳn có thể phá, hơn nữa coi như phá vỡ, làm ra động tĩnh cũng sẽ không quá nhỏ, đến lúc đó kinh động đến những người khác, liền khá phiền phức. Suy nghĩ thật lâu, mắt thấy Lôi Trang động tĩnh nhỏ không thiếu, Trần Mặc quyết định động thủ. Không có chút nào sặc sỡ một quyền, trực tiếp đánh ra. Một nguồn năng lượng gợn sóng thoáng qua, Trần Mặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Lắc lắc có chút tê dại tay phải, Trần Mặc nhìn về phía trước dần dần hiện lộ ra trận pháp, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một cái kia, mặc dù không phải mình toàn lực, cũng có 1/6-7 thành, vậy mà không làm gì được trận pháp này một chút, coi là thật kinh khủng. Bất quá càng là như thế, càng để cho Trần Mặc cảm thấy ở đây cất giấu đồ trọng yếu, bằng không Lôi ra sẽ không thiết trí trận pháp mạnh mẽ như vậy. Trần Mặc không lại trì hoãn, lần nữa vận chuyển bay người lên phía trước, sử xuất pháp thể song tu thực lực, toàn lực tiến đánh trận pháp. Tại Trần Mặc kéo dài công kích, trận pháp kia sáng chớp loạn, năng lượng bốn phía, nhưng vẫn không có bể tan cảnh dấu hiệu. Trần Mặc không thể không dừng lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, chính mình tiêu hao nhiều lắm, hơn nữa nơi này ba động đã đưa tới một số người chú ý, ngay tại Trần Mặc vắt hết óc nên làm cái gì thời điểm, trận pháp đột nhiên một hồi run rẩy dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc vừa định nô ra thần thức xem xét, trong trận pháp lại là run run một hồi, kèm theo cường đại năng lượng ba động tràn ra. Trần Mặc không dám thất lễ, trước tiên hướng nơi xa tránh đi, đồng thời thần thức lan tràn hướng trận pháp. Mơ hồ trong đó, Trần Mặc có thể nhìn thấy bên trong sương mù lượn lờ, năng lượng quần quật. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm. Một bóng người từ trời rơi xuống, kèm theo đầy trời vết máu, đương nhiên đó là Lôi Thiên Kiệt. Bành! Lôi Thiên Kiệt rơi ầm ầm trên mặt đất, gây nên đầy trời bụi mù. Trái lại Vân Vô Nhai, vẫn như cũ ngang nhiên đứng ở không trung, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì giả đan vậy mà cùng kết đan chênh lệch lớn như vậy. Trần Mặc âm thầm lưu lưới, đồng thời đem thân hình giấu đi càng thêm ẩn nấp, để phòng bị trên không Vân Vô Nhai phát hiện cụ cụ cụ. Trong bụi đất, Lôi Thiên Kiệt chậm rãi đứng lên, đầy người chật vật. Cứ việc không cam lòng phẫn nộ, nhưng thực lực mà trên lệnh vẫn còn để cho hắn thanh tỉnh không thiếu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tiên chạy khỏi nơi này lại tính toán sau. Còn không chờ hắn có hành động, trên bầu trời đột nhiên vọt tới một đạo năng lượng cường đại. Phúc. Lôi Thiên Kiệt lần nữa bị đánh bay, thế nằm cách đó không xa ta và người không giống nhau, sẽ không cho cùng đối thủ bất cứ cơ hội nào. Âm thanh mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa lạnh lùng sát ý. Vân Vô Nhai chậm rãi đi lên trước, liền muốn huy kiếm chém xuống. Liền tại đây một cái chớp mắt, cái kia phiến trận pháp chỗ đột nhiên tuôn ra một đạo vô cùng cường đại năng lượng, xông thẳng Vân Vô Nhai. Thanh thế chi lớn, liền Vân Vô Nhai mà sắc mặt đều khẽ biến. Dưới sự bất đắc dĩ, Vân Vô Nhai đành phải từ bỏ Lôi Thiên Kiệt, hướng phía sau tránh đi. Oeng! Năng lượng đập nện tại cứng rắn trên tấm đá xanh, đánh ra một cái hố sâu to lớn, làm cho lòng người sợ. Ngay sau đó, một vệt sáng lao đến, qua trong giây lát liền xuất hiện ở Lôi Thiên Kiệt bên cạnh. Dáng người thấp bé, hình dung tiểu tụy, chợt nhìn giống như từ trong đống người chết bỏ ra tới. Nhưng chính là dạng này một đạo nhỏ gầy bóng người, tán phát khí thế lại làm cho nhân tâm kinh run dậy, có thể so với Vân Vô Nhai. Lão, lão tổ. Lôi Thiên Kiệt tới gần, trước hết nhất cảm ứng được đối phương khí tức, sắc mặt một hồi lại biến. Có sợ hãi, có khủng hoảng, còn có một tia may mắn. Nghe vậy, xa xa Vân Vô Nhai sắc mặt lập tức biến đổi, có chút không thể tin nói, Lôi ưng. Lôi ưng. Trần Mặc cũng là khẽ giật mình, đây không phải là Lôi ra đời trước lão tổ sao? Nghe nói cùng đồng sự lão tổ cùng một chỗ đánh lén Vân gia lão tổ mà bị trọng thương, như thế nào bây giờ chẳng những sống sót, tu vi còn có điều khôi phục. Được xưng là Lôi ưng mà bóng người cũng không có lý tới Vân Vô Nhai, mà là một bà nhấc lên Lôi Thiên Kiệt, âm thanh khô khốc điệu nói, Lôi Thiên Kiệt, là nên trả nợ. Chương 235. Đại chiến chỉ. Chương 235. Đại chiến chỉ. Nghe vậy, Lôi Thiên Kiệt sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, thân thể cũng là run không ngừng lấy lão, lão tổ, hoàn, còn xin ngài xem ở ta nhiều năm như vậy vì gia tộc làm nhiều như vậy chuyện phân thượng, tha cho ta đi, tha ta. Còn chưa nói xong, Lôi ưng chính là hất lên, đem hắn hung hăng ném xuống đất tha ngươi. Lôi ưng bị đầu đầy loạn phát che kín khuôn mặt bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo đốt người ánh mắt. Trước kia ngươi thừa dịp lão phu trọng thương lúc đánh lén, như thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đem lão phu cầm tù ở đó tối tăm không ánh mặt trời chỗ, cưỡng ép rút ra lão phu. Theo Lôi ưng không che giấu chút nào mà gầm thét, lôi ra một đoạn không muốn người biết chuyện cũ bị kéo ra. Thì ra, trước kia Lôi ưng cùng đồng sự lão tổ cùng nhau đánh lén Vân gia lão tổ, cuối cùng đem đối phương đưa vào hư vô không gian, bất quá hai người người cũng bị thương nặng, riêng phần mình trốn về gia tộc dưỡng thương. Lấy Lôi ưng mà địa vị, vừa về tới gia tộc liền bị cỡ nào cũng dưỡng, Lôi Thiên Kiệt càng là nghiêng toàn tộc chi lực trợ Lôi ưng khôi phục thương thế. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Trong quá trình chữa thương, Lôi Thiên Kiệt âm thầm gia nhập một loại đặc biệt dược vật, sẽ không ngừng ăn mòn Lôi ưng mà cơ thể, chẳng những sẽ để cho thương thế hắn khôi phục chậm lại, còn có thể gia tốc thọ nguyên trôi qua. Đợi cho Lôi ưng phát giác mà thời điểm, Lôi Thiên Kiệt đã lộ ra cái nanh của hắn. Trong thời gian cực ngắn, đem Lôi ưng suốt đời tu vi tất cả đều bắt đi. Không chỉ có như thế, Lôi Thiên Kiệt còn đem Lôi ưng nhốt ở chỗ kia trận pháp bên trong, ép buộc đối phương không ngừng tu luyện, liên tục không ngừng mà cung cấp cho mình tu vi. Hành vi như thế, coi là thật dọa người. Gia hỏa này, thực sự là đủ phát rồ, ngay cả mình gia tộc lão tổ đều có thể ra tay độc ác như thế. Trần Mặc âm thầm lưu lưỡi, vì Lôi Thiên Kiệt tâm ngoan thủ lạt cảm thấy trái tim băng giá, nhưng hắn lại là như thế nào thoát khốn. Hơn nữa tu vi còn khôi phục nhiều như thế. Thời kỳ đỉnh phong Lôi ưng tu vi đạt đến kết đan trung kỳ, bây giờ tuy lớn không bằng trước, ít nhất cũng có kết đan sơ kỳ tu vi, cho dù là Vân Vô Nhai cũng không dám khinh thường đồng dạng, Lôi Thiên Kiệt cũng đầy bụng nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đem lão tổ khống chế rất tốt, làm sao lại để cho hắn lén lén lút lút khôi phục lại tình cảnh như thế? Chỉ là không đợi hắn đặt câu hỏi, Lôi ưng đã một trường đem hắn kích choáng, hơn nữa thu vào mang bên mình mà một chiếc nhẫn. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Vân Vô Nhai, trong mắt có không che giấu được sát ý, ngươi là ai, vì cái gì tiến đánh ta Lôi ra? Mặc dù bị Lôi Thiên Kiệt nốt nhiều năm như vậy, nhưng mình dù sao cũng là Lôi gia nhân, gia tộc nhận lấy trọng thương như thế, sau này mình còn thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Đối mặt chất vấn, Vân Vô Nhai vẫn như cũ bình tĩnh như thường, chỉ là nắm kiếm tay càng gia tăng hơn thực không nói. Lôi ưng mày nhíu lại phải sâu hơn, lạnh giọng nói, vậy liền để lão phu bắt lại ngươi lại đi khảo vấn a. Nói xong, Lôi ưng đột nhiên phóng tới Vân Vô Nhai, triển khai công kích mãnh liệt. Lần này là chân chính kết đan kỳ tu sĩ giao phong, mỗi một lần đối bính đều thả ra năng lượng to lớn, đem thiên lôi thành phá hư mà cảnh hoang tàn khắp nơi. Vốn cho rằng trong trận pháp ẩn núp mà là Lôi ra trọng yếu chi vật, không nghĩ tới lại là một kết đan sơ kỳ lão tổ. Trần Mặc đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ, nếu là lúc đó chính mình phá vỡ trận pháp vừa lúc bị đối phương phát hiện, chẳng phải là bây giờ đã bị đối phương đánh chết? Xem ra bí cảnh này tàn đồ là không lấy được. Nhìn phía xa như cũ tại đấu hai người, Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Bí cảnh tàn đồ khả năng cao là tại Lôi Thiên Kiệt trong tay, nhưng đối phương đã bị Lôi ưng bắt lại, chính mình là vô luận như thế nào cũng không khả năng từ một cái kết đan tu sĩ sơ kỳ trong tay đoạt được bí cảnh tàn đồ địa. Trần Mặc không khỏi có chút xúi quẩy, rằng có lâu như vậy cái gì đều không nhận được, nếu là mình lúc đó quả quyết mạo hiểm một điểm. Thời gian dần qua, Trần Mặc đột nhiên phát hiện mình suy nghĩ có chút không bị khống chế, tâm cảnh chập trùng không chắc, linh khí càng là dục dịch. Thâm ma, từng có giống kinh nghiệm Trần Mặc lúc này ý thức được loại tình huống này, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều lý trạng thái của mình. Cũng may phát hiện kịp thời, đi qua ngắn ngủi điều tức, Trần Mặc trạng thái đã khôi phục như thường, cái này tâm ma quả thật là đáng sợ, tới vô ảnh đi vô tung, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Mặc quyết định tạm thời thả xuống cố ý niệm này, rời đi Thiên Lôi Thành. Hắn vừa mới chuẩn bị từ chỗ núp lúc rời đi, phía trên đột nhiên vọt tới một hồi kịch liệt năng lượng ba động, lập tức ở trên đỉnh đầu hắn phương nổ tung. Phúc. Trần Mặc trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, trên không trung lưu lại một vòi máu tươi. Cùng lúc đó, trên không trung chiến đấu Lôi Ưng cùng Vân Vô Nhai cũng chia ra thắng bại. Lôi Ưng thân chúng vài kiếm, trong đó một kiếm thậm chí đâm xuyên qua trái tim sở tại chi địa, máu tươi không ngừng tràn ra. Mà Vân Vô Nhai đồng dạng không dễ chịu, chẳng những gãy một cái cánh tay một cái chân, thậm chí ngay cả nửa bên gò má đều tựa như bị ngọn lửa từng đốt đồng dạng, một mảnh đen kịt. Lưỡng bại câu thương, không cam lòng liếc mắt nhìn Lôi Ưng, Vân Vô Nhai quay người rời đi. Thật vất vả tu luyện tới kết đan kỳ, không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn liều mạng. Lôi Ưng nhìn đối phương thoát đi thanh âm, cũng không có đuổi theo. Dù sao hắn thời khắc này trạng thái đã là kém đến cực điểm, cái này thân thể chung quy là bị tàn phá thật lợi hại. Lôi Ưng chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, che ngực tự lẩm bẩm. Nhất Vu hai bọn họ chiến đấu thanh thế, vùng này cơ hồ đều không người. Ngoại trừ cách đó không xa Trần Mặc. Hắn giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, lấy thần thức chặt chẽ bao vây lấy chính mình, để phòng bị Lôi Ưng phát hiện. Nếu không phải vừa rồi cái kia cố năng lượng to lớn đem chính mình đả thương, hắn đều muốn đi đánh lén Lôi Ưng. Không may, chỗ hắn ở chính là trận pháp phụ cận, mà Lôi Ưng địa lộ tuyến chính là đi tới trận pháp chỗ. Tuy nói cùng đối phương vốn không quen biết, nhưng mình lúc này xuất hiện ở đây, chắc chắn để cho người ta sinh nghi, nếu là đối phương đối với tự mình động thủ, kết quả liền khó mà dự liệu. Mắt thấy Lôi Ưng cách mình càng ngày càng gần, Trần Mặc đầu cực tốc vận chuyển, tự hỏi có thể muốn đối mặt tình huống đúng lúc này, một đôi chân vô thanh vô tức xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt. Càng là chẳng biết lúc nào, Lôi Ưng đã tới phụ cận. Khó trách Lao Phu lòng có cảm giác, thì ra thật sự có người trốn ở chỗ này. Lôi Ưng cười như không cười nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường. Mà Trần Mặc cũng hãi nhiên phát hiện, quanh thân vậy mà đều bị tập trung, chính mình căn bản là không có cách chuyển động. Chương 236, Thực hồn trùng. Chương 236, Thực hồn trùng vừa rồi tại bên ngoài hành kích trận pháp đất chính là ngươi đi. Lôi Ưng nhìn chằm chằm Trần Mặc, chậm rãi mở miệng hỏi. Còn không chờ Trần Mặc trả lời, hắn lại phối hợp nói, nếu không phải ngươi giúp ta đem trận pháp cho đánh ra hắn ra, ta còn không có dễ dàng như vậy đi ra đâu, nói cho cùng ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi một tiếng. Lôi Ưng ánh mắt sáng rực, không ngừng tại trên thân Trần Mặc quét mắt hảo một bộ tản ra tinh thần phấn chấn bồng bột nhục thể a, cỡ nào làm cho người hoài niệm a. Bị phong tỏa lại Trần Mặc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lời này nghe như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Cửu lão. Một cái khô gầy bóng người đột nhiên hiện lên ở Trần Mặc náo hải. Lão đầu kia đã từng cũng đối với mình nói qua lời tương tự, kết quả là muốn đoạt xá chính mình. Chẳng lẽ Lôi Ưng cũng nghĩ đoạt xá chính mình? Trần Mặc đột nhiên có chút không hoảng hốt. Dù sao mình thần hồn cường độ thế nhưng là huyền cảnh trung kỳ, càng là ẩn ẩn có đột phá tấn nhập huyền cảnh hậu kỳ trạng thái, bằng Lôi Ưng địa thần hồn cường độ, tuyệt không có khả năng thành công đoạt xá chính mình đương nhiên, không bài trừ đối phương cũng biết luyện hồn chi thuật, cái kia Trần Mặc cũng chỉ có thể nhận mệnh khụ khụ khụ. Đang tự lẩm bẩm Lôi Ưng, lần nữa mãnh liệt ho khan, phun ra không thiếu vết máu màu đen xem ra bộ thân thể này không lâu dài. Lắc đầu, Lôi Ưng một bà nhấc lên Trần Mặc, rời đi Thiên Lôi Thành. Lôi Ưng một đường bay đến, thẳng đến đứng tại một tòa núi cao nguy nga phía trước lao ra hỏa này, đến cùng muốn đem ta làm gì? Trần Mặc vẫn không hiểu, Lôi Ưng đã đánh một cái linh quyết. Phía trước núi cao chợt từ trong nước ra, lộ ra một cái có thể cung cấp một người tiến vào sơn động. Tiện tay đem Trần Mặc ném liền đi sau, Lôi Ưng liền lần nữa rời đi. Trong sơn động bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy món bàn đá ghế đá, phía trên rơi đầy cho bụi, nhìn qua rất lâu không người ở qua. Căn cứ vào Trần Mặc ngờ tới, đây cũng là Lôi Ưng trước kia sử dụng tới động phủ, ngoại trừ đối phương đối với nơi này quen thuộc, thiên địa chi khí cũng là có chút nồng đậm, thích hợp bế quan. Nhưng để cho Trần Mặc không hiểu là, lấy Lôi Ưng bộ kia trạng thái, chắc chắn không chống được bao lâu, nếu là đúng như chính mình ngờ tới mà như vậy, không nên lập tức động thủ sao? Chẳng lẽ còn muốn làm gì chuẩn bị? Rất nhanh, Trần Mặc liền lấy được đáp án. Trong tay Lôi Ưng, nắm lấy một cái dài hơn thực màu đen rắn, tương tự con rết. Thực hồn trùng. Trần Mặc hãi nhiên lên tiếng. Lôi Ưng kinh ngạc mắt nhìn Trần Mặc, tự thiếu phi thiếu nói, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết thứ này, cũng không đơn giản. Thực hồn trùng, một loại đặc thù yêu thú đản sinh tại hồn phách nơi tụ tập, lấy đủ loại sinh vật hồn phách làm thức ăn, thậm chí có thể xâm nhập tu sĩ thức hải tiến hành thôn phệ, bưng đến vô cùng kinh khủng. Cho dù Trần Mặc thần hồn cường đại, nhưng đối mặt loại này thiên nhiên khắc chế thần hồn yêu thú, hắn cũng không khỏi một hồi sợ hãi. Xem ra lão gia hỏa này là không định chính mình đặt mình vào nguy hiểm, mà là thông qua thực hồn trùng trước tiên đem chính mình thần hồn tiêu diệt, sau đó lại tiến hành đoạt xá. Dường như rất lâu không cùng người nói qua nhiều lời như vậy, hoặc là đối với Trần Mặc đã 10 phần chắc chín, Lôi Ưng không gấp tại độc thủ, mà là tiếp tục nói, nếu không phải trước kia trận chiến kia, ta thần hồn rất là bị hao tổn, thì đâu đến nỗi sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn đâu. Nghe Lôi Ưng thẳng thắn nói, Trần Mặc tâm tư lại hoàn toàn không ở phía trên. Chờ lấy đối phương tự chui đầu vào lưới là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể chính mình chủ động đánh ra. Ly hồn pháp. Đây là Trần Mặc hy vọng cuối cùng. Nhưng muốn thành công xâm nhập đối phương thức hải, lại không có dễ dàng như vậy. Một khi bị đối phương phát giác hoặc tránh thoát, chính mình liền lại không cơ hội. Trần Mặc quyết định chờ một chút, bây giờ còn chưa phải lúc, chỉ là Lôi Thiên Kiệt xuất sinh kia, cũng dám đánh lén cầm tù lão phu, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải lão phu trước kia tấn nhập kết đan kỳ ngoài ý muốn ngưng kết ra một cái ẩn đan, thật đúng là bị xuất sinh kia cho cầm tù đến chết. Trần Mặc bừng tỉnh. Tại tu tiên giới, tu sĩ tấn nhập kết đan kỳ thường có cực thấp xác suất sẽ sinh ra vượt qua một cái kim đan, ngoại trừ chân chính dùng làm sức mạnh nơi phát ra chủ đan, ngoài ra đều được xưng ẩn đan không đáng chú ý, bình thường cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có tại chủ đan tiêu thất hoặc sau khi vỡ vụn mới có thể thay thế chủ đan vị trí, khiến cho tu sĩ có thể tiếp tục tu luyện đồng thời duy trì được trước mắt tu vi, bất quá muốn tấn thăng là lại không thể có thể. Ngươi nói, có phải hay không lão tiên gia đều tại chiếu cố ta? Lôi Ưng càng nói càng kích động, sinh ra ẩn đan, để cho ta thoát khỏi Lôi Thiên Kiệt cầm tù, bây giờ lúc sắp chết lại gặp ngươi dạng này hoạt bát nhục thể để cho ta đoạt xá, quả nhiên là trời không quên ta a. Ha ha ha. Hảo phiến khắc sau, Lôi Ưng vừa mới ngừng, sắc mặt lại độ trở nên âm u lạnh lẽo, tốt, nói nhiều như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Nói xong, hắn bóp một cái cổ quái ấn kết, trong tay cái kia thực hồn trùng như bị chỉ dẫn, nhanh như chớp phóng tới Trần Mặc. Trần Mặc không khỏi thầm than một tiếng, đợi lâu như vậy cũng không có đợi đến cơ hội thích hợp, chỉ có thể trốn hóa Linh Châu tạm lánh phong ba. Theo hắn tâm niệm khẽ động, cả người liền từ biến mất tại chỗ. Lôi Ưng ngây ngẩn cả người. Người đâu? Vừa rồi không còn đang trước mắt sao? Như thế nào lập tức liền biến mất? Còn có, tại chỗ hạt châu kia lại là từ đâu tới? Lôi Ưng không dám coi thường vọng động, một màn này quả thực quá mức quỷ dị. Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng tại tỉ mỉ cảm ứng đến biến hóa của ngoại giới. Bại lộ hóa Linh Châu ngoại trừ để cho chính mình thoát đi thực hồn trùng công kích, còn có hấp dẫn đối phương tới dò xét ý nghĩ. Một khi Lôi Ưng tới dò xét, khoảng cách gần như thế, Trần Mặc có lòng tin ly hồn pháp năng thi triển thành công. Chương 237. Ép hỏi tàn đồ. Chương 237. Ép hỏi tàn đồ. Tiên lặng phút chốc, Lôi Ưng cẩn thận nô ra một tia năng lượng, xông về hóa Linh Châu để cho hắn kinh ngạc là, năng lượng tại tiếp xúc đến hóa Linh Châu trong nháy mắt, đột nhiên tiêu thất mà vô tung vô ảnh. Vậy mà có thể thôn vệ năng lượng. Lôi Ưng vây quanh hóa Linh Châu xoay mấy vòng, chung quy là nhịn không được đem nhiếp đi qua. Bực này kỳ vật, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngay tại lúc hóa Linh Châu tiếp cận hắn mặt không đủ một thước thời điểm, trong đó chợt thoáng qua một đạo ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, Trần Mặc thần hồn bộc ra, trong chốc lát liền chui vào Lôi Ưng mà thức hải. Hẹp hỏi, âm u, có cỗ trầm muộn khí tức, đây là Trần Mặc đệ nhất cảm thụ. Tại thức hải trong đất, nổi lơ lửng một cái tản ra hào quang nhỏ yếu thần hồn. Căn cứ vào Trần Mặc phán đoán, cũng liền hoàng cảnh hậu kỳ cường độ. Cái cường độ này, cũng chính là đồng dạng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần hồn cường độ, khó trách Lôi Ưng không dám trực tiếp đoạt xá chính mình. Dù sao song phương thần hồn cường độ tương đương, nếu là một cái sơ sẩy bị chính mình phản sát, vậy thì phía trước giá chẳng xe các ngươi, thần hồn của ngươi sao sẽ như thế cường đại. Tuy nói Trần Mặc cử động quả thực dọa hắn nhảy một cái, nhưng càng làm cho Lôi Ưng kinh hãi là, Trần Mặc thần hồn mạnh hơn xa hắn. Nhưng mà Trần Mặc cũng không có phản ứng đến hắn, ly hồn pháp là có thời hạn, chính mình nhất định phải nhanh chóng giải quyết Lôi Ưng. Trần Mặc không có chút nào giữ lại, toàn bộ thần hồn run rẩy dữ dội, vô số đạo kim sắc lực lượng thần thức giống như đại giang tràn hướng Lôi Ưng. Phô thiên cái địa lực lượng thần thức, để cho Lôi Ưng kinh hãi một chết. Hắn căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, chỉ có thể tại trong thức hải điên cuồng chạy trốn. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn trì hoãn tử vong của hắn, cuối cùng vẫn như cũng bị lực lượng thần thức đuổi theo a ba. Lôi Ưng thần hồn truyền ra trận trận thảm thiết ba động, không ngừng giãy giụa. Bất quá phút chốc, liền đã bị ma diệt hơn phân nửa. Lão phu cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Lúc sắp chết, Lôi Ưng địa thần hồn đột nhiên phát ra một hồi cổ quái ba động, phản phất là tại. Gọi về cái gì? Sau một khắc, một cái dài hơn thực sinh vật màu đen liền xuất hiện ở Lôi Ưng thức hải ăn hồn trùng. Trần Mặc hãi nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới Lôi Ưng lại đem thứ này triệu hoán đến thức hải, xem ra hắn là biết mình không sống được, dự định lợi dụng ăn hồn trùng cũng đem Trần Mặc thần hồn tiêu diệt. Còn chưa chờ Trần Mặc có hành động, ăn hồn trùng tựa như quỷ mị xuất hiện ở thần hồn của hắn phía trước. Vô số đạo khói đen theo nó cái kia mang theo bén nhọn ngao răng trong miệng phun ra, nhanh chóng dính vào Trần Mặc thần hồn. Từng trận tiêu đốt cảm giác lập tức truyền vào thần hồn chỗ sâu, đau Trần Mặc một hồi run rẩy, cùng lúc đó, hắn phát hiện lực lượng thần thức đang lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Thứ này, cũng quá kinh khủng. Trần Mặc dùng sức đủ loại thủ đoạn, rồi mới đem những thứ này khói đen tiêu diệt. Bất quá ngay sau đó, lại có càng nhiều khói đen hướng về hắn ở đây vọt tới, hơn nữa ăn hồn trùng thân ảnh cách hắn càng gần. Trần Mặc hai nhiên, nếu là bị ăn hồn trùng trực tiếp cắn, cái kia hạ chàng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trần Mặc quyết định thật nhanh, cố nén đau đớn cắt bỏ một bộ phận biên giới thần hồn, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà hắn bỏ chạy địa phương chính là Lôi Ưng thần hồn sở tại chi địa. Tất nhiên lão già này đem ăn hồn trùng làm cho tiến vào, cái kia cũng làm cho hắn nếm thử bị gặm ăn tư vị. Đáng chết. Lôi Ưng cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, ăn hồn trùng mặc dù chịu chính mình chỉ huy, nhưng ở đối mặt thần hồn thời điểm, nó căn bản vốn không phân biệt ta, chỉ cần là thần hồn, đều sẽ bị xem như đồ ăn thôn phệ. Muốn chạy trốn. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, thần thức cường đại chi lực lập tức mãnh liệt bắn mà ra, đem Lôi Ưng địa thần hồn cho giam cầm lại, sau đó chợt quăng về phía ăn hồn trùng. A ba, không cần. Lôi Ưng thần hồn trong nháy mắt bị ăn hồn trùng cuốn lấy, phát ra trận trận tiếng kêu thế thảm. Nhân cơ hội này, Trần Mặc lập tức thi triển ly hồn pháp, thoát đi Lôi Ưng mà thức hải. Nếu không có Lôi Ưng thần hồn hấp dẫn lấy ăn hồn trùng chú ý, Trần Mặc là tuyệt đối không dám tùy tiện thoát đi đối phương thức hải. Hơn nữa dù vậy, Trần Mặc cũng cảm giác nguy hiểm và phần. Bởi vì một khi ăn hồn trùng đem Lôi Ưng thần hồn thôn vệ hoàn tất, kế tiếp chính mình nhất định phải nhanh chóng tránh thoát gò bó. Cũng may không còn Lôi Ưng mà áp chế, khóa chặt lại Trần Mặc năng lượng uy lực hạ thấp không ít, hắn cuối cùng là đuổi tại ăn hồn trùng lao ra lúc đột phá phong tỏa. Trong tay linh quang chợt hiện, Thiên Huyễn kiếm lập tức bắn ra, đem ăn hồn trùng chém làm mấy khúc hô đến nước này, Trần Mặc cuối cùng hoàn toàn trầm tĩnh lại đem Lôi Ưng cùng với ăn hồn trùng thi thể thiêu hủy sau, Trần Mặc phá mất Lôi Ưng trên chiếc nhẫn chứa vật cấm, đem Lôi Thiên Kiệt tung ra ngoài một phần khác bí cảnh tàn đồ ở nơi nào. Trần Mặc hướng về phía vẫn có chút ngượng bức địa Lôi Thiên Kiệt quát lên là ngươi. Ngơ ngẩn phút chốc, Lôi Thiên Kiệt mới nhận ra Trần Mặc. Không nghĩ tới ban đầu ở Hỏa Nhai khoáng mạch đánh lén mình ra hỏa, lại lần nữa xuất hiện ở đây, hơn nữa chính mình còn rơi vào trong tay hắn. Không đúng, mình không phải là bị lão tổ bắt sao? Lão tổ đâu? Lôi Thiên Kiệt vội vàng nhìn bốn phía đường tìm, các ngươi lão tổ đã chết. Chết? Lôi Thiên Kiệt hãi nhiên nhìn về phía Trần Mặc, mặt mũi tràn đầy mà không thể tin, ngươi làm như thế nào? Trần Mặc lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi không quay lại đáp vấn đề của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng lúc đó, một áp lực trầm trọng đột nhiên đánh út về phía Lôi Thiên Kiệt. Xem như một cái giả đàn tu sĩ, bị Trần Mặc dạng này trúc cơ tu sĩ làm nhục như vậy, Lôi Thiên Kiệt nội tâm cực kỳ bế quất, nhưng bây giờ bị đối phương nắm, hắn không thể không khuất phục bí cảnh gì tàn đồ. Ta không biết. Không biết. Trần Mặc ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, một bả nhấc lên Lôi Thiên Kiệt, nghiêm nghị nói, có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi giết. Trước lúc này, Trần Mặc đã đem đối phương túi chữ vật tìm một cái lượt, đáng tiếc cũng không có phát hiện bí cảnh tàn đồ mà dấu vết giết ta. Lôi Thiên Kiệt đột nhiên cười lạnh thành tiếng, giết ta ngươi liền vĩnh viễn phải không đến ngươi đồ vật mong muốn. Có nhược điểm nơi tay, Lôi Thiên Kiệt dũng khí đột nhiên đi lên. Trần Mặc hận đến răng trực dương dương, nhưng lại không làm gì được đối phương. Phản phất như nhìn ra Trần Mặc tâm tư, Lôi Thiên Kiệt mở miệng lần nữa, muốn bí cảnh tàn đồ có thể, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chương 238. Tu vi để thăng. Chương 238. Tu vi để thăng. Giao dịch. Trần Mặc nhíu mày, hắn đại khái có thể đoán được đối phương nghĩ muốn điều kiện gì. Quả nhiên, Lôi Thiên Kiệt câu nói tiếp theo liền ấn chứng suy đoán của hắn, thả ta đi, hơn nữa giết Vân Vô Nhai. Trần Mặc cười ha ha ha. Ha ha ha. Cười đến cuối cùng, ngay cả nước mắt đều chảy ra, ngươi có ý tứ gì? Lôi Thiên Kiệt mặt âm trầm hỏi, không có ý gì, chính là cảm thấy. Trần Mặc sắc mặt đột nhiên trở nên ngoan lệ, xích lại gần Lôi Thiên Kiệt nói, ngươi tại người si nói mộng, để cho hắn chạy thoát. Làm sao có thể? Đi đánh giết Vân Vô Nhai, càng không khả năng. Chính mình một cái trúc cơ kỳ, đi đánh giết kết đan kỳ tu sĩ, quả thực là chẳng sống. Chẳng lẽ ngươi không muốn bí cảnh tàn đổ? Lôi Thiên Kiệt không nghĩ tới Trần Mặc cự tuyệt như vậy dứt khoát, có chút ngoài mạnh trong yếu mà quát muốn. Đương nhiên muốn. Trần Mặc một bả nhấc lên Lôi Thiên Kiệt, nghiêm nghị nói, cái ta có chính là thời gian, thì nhìn ngươi có thể hay không chống đến khi đó. Nói xong, Trần Mặc cong ngón đúng ra, một cái màu đỏ sẫm đan dược liền bắn vào trong miệng Lôi Thiên Kiệt. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lôi Thiên Kiệt có chút hoảng sợ hỏi ta nói, cái ta có chính là thời gian của ngươi, thì nhìn mệnh của ngươi có cứng hay không. Trần Mặc không còn lý tới đối phương, chỉnh lý một phen sau, bắt đầu tu luyện. Chính mình cho Lôi Thiên Kiệt ăn chính là một loại độc dược, có thể không ngừng kích động đối phương nhục thể, sinh ra đủ loại đau đớn, thẳng đến đối phương nói ra bí cảnh tàn đồ mới có thể cho hắn giải dược. Mà chỗ này động phủ điều kiện được trời ưu ái, chính mình vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một phen, tranh thủ đem tu vi lại để thăng một cái cấp bậc. Luyện khí tu vi đã không cách nào lại tăng lên, Trần Mặc có thể hoàn toàn chuyên chú vào luyện thể tu luyện. Bất quá trước lúc này, Trần Mặc đem Lôi Thiên Kiệt túi chữ vật vơ vét một phen. Thiên địa thạch cùng thiên địa dịch cũng không phải ít, còn có một số lôi ra tu luyện công pháp cùng thuật pháp, hai môn trận pháp cùng với tạp bảy tê dại tám đồ vật. Trần Mặc thô sơ giản lược nhìn mấy lần trận pháp, liền từ bỏ đối với chưa từng tiếp xúc qua trận pháp tự mình tới nói, quá mức thâm ảo huyền âm hoa. Tại túi đựng đồ xó xỉnh, Trần Mặc phát hiện một gốc bị chứa ở trong bình ngọc màu trắng thực vật, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Cái này huyền âm hoa thế nhưng là luyện chế ngưng kim đan tài liệu chính một trong, Trần Mặc một mực đang lưu ý, nghĩ không ra Lôi Thiên Kiệt lại có cất giữ, quả nhiên là bất đi chính mình không thiếu công phu, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một loại gọi bích huyết thảo tài liệu, hy vọng có thể mau chóng tìm được. Chỉ là bích huyết thảo so với huyền âm hoa, càng thêm hy hữu hiếm thấy, Trần Mặc trong lòng là hoàn toàn không chắc đem mấy thứ đều cất kỹ, mắt nhìn đối với mình trận tròn đôi mắt địa Lôi Thiên Kiệt, Trần Mặc lần nữa cảnh cáo nói, bây giờ nói còn kịp, đừng chờ đến lúc đó dược lực phát tác, nhường ngươi sống không bằng chết thời điểm lại nói. Phi. Lôi Thiên Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, lão tử cho dù chết cũng không khả năng nói cho ngươi tàn đồ tung tích. Hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể mạnh miệng như vậy. Bỏ lại một câu lạnh như băng lời nói, Trần Mặc tiến nhập tu luyện. Lần này, hắn lựa chọn tĩnh tu đầu tiên là không có tìm được thích hợp luyện thể hoàn cảnh, cái thứ hai là muốn tùy thời giám sát Lôi Thiên Kiệt, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Hóa Linh Châu giảm xuống tốc độ thời gian trôi qua mà hiệu quả xuất hiện, chính mình nhất định phải đầy đủ lợi dụng năm. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa đợi cho Hóa trong Linh Châu tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường một khắc này, Trần Mặc vừa mới thối lui ra khỏi tu luyện. Tựa như trong ngủ mê hùng sư thức tỉnh đồng dạng, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể của Trần Mặc lan tràn mà ra, trùng trùng điệp điệp mà trôi hướng phương xa thiết cốt đỉnh phong. Trần Mặc nắm thật chặt nắm đấm, cảm giác thể nội có dùng không hết sức mạnh. Mấy năm khổ tu tăng thêm đông đảo cường thân luyện thể đan dược, cuối cùng đạt đến chính mình kỳ vọng kết quả. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Mặc cũng bất thì giờ đem thuấn thiểm cùng hám sơn tức cường hóa tu luyện một lần, ngự sử phải càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc trong truyền thừa không có giai đoạn tiếp theo pháp quyết tu luyện, để cho Trần Mặc có chút tiếc nuối. Bất quá dù vậy, Trần Mặc tự nghĩ coi như đối mặt Lôi Thiên Kiệt loại kia giả đàn tu sĩ, hắn cũng có thể đánh bại đối phương. Nghĩ đến Lôi Thiên Kiệt, Trần Mặc lúc này rời đi Hóa Linh Châu. Cách đó không xa cửa hang, nằm ngửa một thân ảnh. Nếu không phải đối phương lồng ngực còn có yếu ớt chập trùng, ngược lại thật sự là giống một cỗ thi thể. Trần Mặc đi tới gần, nhìn đối phương đã bị dày vò đến không thành hình người dáng vẻ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ đã lâu như vậy, đối phương vậy mà quả thực là cũng không nói đến bí cảnh tàn đồ tung tích. Ngay tại Trần Mặc suy xét những phương thức khác thời điểm, Lôi Thiên Kiệt dường như cảm ứng được hắn tồn tại, càng là chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, chết." Cái ý niệm này a, lão phu là không thể nào. Nói, âm thanh khô khốc khàn khàn, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở hảo, rất tốt. Trần Mặc ức chế lấy thể nội nộ khí, trầm giọng mở miệng. Trải qua phía trước kém chút bị tâm ma xâm lấn sự kiện kia, Trần Mặc nội tâm càng là dần dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ đây chính là số mạng của mình, chú định không chiếm được cái này còn lại bí cảnh tàn đồ đem Lôi Thiên Kiệt thu vào chiếm được Lôi Gia lão tổ mà chiếc nhẫn kia bên trong, Trần Mặc rời đi động phủ. Căn cứ vào hắn lấy được tin tức, Thiên Lôi Thành đã bị Vân Gia hoàn toàn chiếm lĩnh, Lôi Gia đã tan thành mây khói. Mà đổi thành một gia tộc đồng sự, càng là cả tộc quy hàng, thậm chí không tiếc đem bọn hắn lao tổ cho hiến đi ra, để bày tỏ thành ý. Cái này đồng sự vì sống sót, cũng là thực sự là cam lòng. Cảm khái một tiếng, Trần Mặc hướng về Thiên Lôi Thành phương hướng ngược nhau bay đi. Chuyện chỗ này, cũng không còn lưu lại tất yếu. Trần Mặc đã quyết định tìm kiếm gần nhất siêu quang truyền tống trận, rời đi Thiên Bắc Đại Lục, hồi Thiên Nam Đại Lục. Có ít người, có một số việc là nên làm kết thúc. Chương 239 Phong Hoa Thành. Chương 239 Phong Hoa Thành. Trần Mặc một đường hướng bắc, trên đường đi qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc đã tới có siêu quang truyền tống trận thành thị. Phong Hoa Thành. Đây là một tòa chiếm diện tích phạm vi cực lớn thành trì, là Trần Mặc cho đến trước mắt nhìn thấy mà lớn nhất một tòa. Ngoại trừ cung cấp phàm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ ra vào cửa thành, thậm chí còn có chuyên vị trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ chuẩn bị phi hành thông đạo, miễn đi xếp hàng vào thành mà phiền não. Thông qua mở ra phi hành thông đạo, Trần Mặc nhanh chóng tiến nhập nội thành, ở trong thành thu xếp tốt sau đó, Trần Mặc liền đối với trong thành đi đến. Phong Hoa Thành, Trần Mặc là có chi nhớ. Vị kia truyền thừa cho hắn thiên hành chân nhân, từng tại ở đây chém qua vô số ma đạo yêu nhân, chấn nhiếp lâu đến trăm năm. Cuối cùng để cho Phong Hoa Thành dần dần phục hưng, đạt đến bây giờ quy mô như vậy. Mà vì kỷ niệm vị này có thể nói là lần nữa cấp cho Phong Hoa Thành sinh mệnh cường giả, mọi người tự phát vì đó trong thành xây dựng một tòa pho tượng to lớn, lấy cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. Mà chính mình tất nhiên lấy được đối phương truyền thừa, nói thế nào cũng coi như là nửa cái truyền nhân. Tự nhiên là muốn đi tế bái một phen. Chỉ là Trần Mặc còn chưa tiếp cận, liền bị đám người chen lấn chặn lại, hôm nay tiến vào vé vào cửa đã bán sạch, các vị ngày mai lại đến đây đi. Một đạo âm thanh vang dội đột nhiên từ quảng trường chỗ truyền tới a. Nhanh như vậy liền đã bán hết. Thiệt thòi ta còn đẩy lâu như vậy đội ngũ, thực sự là im lặng. Cái này Khương gia thật không phải là đồ vật, trước đó cũng là mọi người tùy ý học hỏi, bây giờ nói là vì bảo hộ pho tượng làm cái gì hạn chế dòng người, còn muốn thu thiên địa dịch. Xuyệt. Người không muốn sống. Bị bọn hắn nghe được có người chịu được. Trần Mặc nhưng là nghe sửng sốt một chút địa, vẫn còn có quy định này. Hắn không cam tâm, vội vàng chen lên tiến đến. Xa xa, có thể nhìn đến một tòa cực lớn hình người pho tượng đứng sừng sững lấy, chỉ là cách quá nhìn xa không rõ ràng dừng lại. Còn chưa đến gần, một đạo tiếng quát liền truyền tới. Phía trước, hai tên người mặc có thêu khương chữ phục sức tu sĩ trẻ tuổi đem hắn ngăn cản hai vị đạo hữu, ta. Trần Mặc vừa muốn mở miệng, đối phương liền không kiên nhẫn cắt đứt hắn hôm nay không có vị trí, muốn quan sát ngày mai sớm tới. Trần Mặc bờ môi giật giật, chung quy là không nói gì nữa. Phong Hoa Thành nội tàng long hoa hổ, nghe nói cái này Khương gia càng là cao thủ nhiều như mây. Thậm chí có kết đan kỳ tu sĩ tọa chấn, chính mình căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Nhưng không có rời đi bao lâu, đâm nghiêng bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người, hướng về phía Trần Mặc nhỏ giọng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi là muốn đi vào quan sát thiên hành chân nhân pho tượng. Nhìn đối phương tặc mi thử nhãn bộ dáng, Trần Mặc đại khái đoán được một chút, lập tức nói thẳng, có biện pháp nào cứ việc nói. Đối phương cười hắc hắc, xoa xoa tay lấy ra một tờ lệnh bài cổ xưa, đạo hữu lại nhìn, đây là Khương gia ban hành tiến vào lệnh bài, chỉ cần 5000 thiên địa dịch, liền có thể. Đối phương còn chưa nói xong, Trần Mặc liền quăng một cái bình ngọc đi qua, thành giao. Tuy nói lệnh bài này Khương gia chỉ lấy 1000 thiên địa dịch, đến nơi này liền tăng gấp 5 lần, nhưng Trần Mặc cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần có thể đi vào năm. Quảng trường rất lớn, xen vào nhau ngồi không ít người. Nhưng mà cách chật ních còn cách một đoạn, không biết vì cái gì Khương gia không còn thả người đi vào. Tại Khương gia tu sĩ dẫn dắt phía dưới, Trần Mặc ngồi ở trong sân rộng ở giữa vị trí. Cũng không phải hắn không muốn ngồi tại càng phía trước, mà là lệnh bài này đẳng cấp chỉ có thể ngồi ở vị trí trung tâm, ngồi ở trước mặt là cao cấp hơn lệnh bài người nắm giữ. Bất quá vị trí này đã có thể rõ ràng nhìn thấy pho tượng, Trần Mặc ngược lại cũng không phải đặc biệt quan tâm. Pho tượng cao tới 5 trượng, chỉnh thể dùng màu trắng tài liệu điêu khắc thành. Thiên hành chân nhân tay cầm trường kiếm, chỉ phía xa trường không, giữa lông mày tự có một cỗ không giận tự uy thần thái, khắc họa mà là sinh động như thật. Trần Mặc quan sát phút chốc, hai đầu gối quỳ xuống đất, hành một cái đệ tử lễ, tên kia đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng pho tượng này sẽ có cái gì truyền thừa hay sao? Nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy, ta còn cho tới bây giờ không nghe nói ai có thể từ pho tượng ở đây từng chiếm được chỗ tốt đâu, đoán chừng là Khương gia cố ý tản lời đồn. Bên cạnh có không ít người chú ý tới Trần Mặc cử động, đều là không hiểu chê cười. Trần Mặc đối với cái này nhìn như không thấy, hắn chỉ là mang lòng kính sợ, từ đối với phương đối với ân tình của mình mới có cử động này, đến nỗi những tin đồn kia, tuy có nghe thấy, nhưng cũng không hề để ý cung kính dập đầu lạy ba cái, Trần Mặc liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc lại phát hiện pho tượng con mắt lóe lên một cái. Chuyện gì xảy ra? Pho tượng là tử vật, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Trần Mặc không khỏi nhìn chằm chằm pho tượng, không buông tha hắn bất luận cái gì một tia biến hóa. Nhưng rất lâu, pho tượng đều không biến hóa nữa. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta hoa mắt? Trần Mặc không khỏi bản thân hoài nghi. Nhưng mà sau một khắc, chấn kinh tất cả mọi người sự tình xảy ra. Pho tượng đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, tựa như sống lại đồng dạng. Đây là từ pho tượng xây thành đến nay chưa bao giờ phát sinh qua dị tượng, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Những người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thời khắc này Trần Mặc lại có thể rõ ràng cảm ứng được pho tượng tại cùng chính mình truyền đạt một ít tin tức. Phong Hoa Thành nội, một chỗ hào hoa trang viên, người mặc cẩm y nam tử tuấn mỹ xa xa nhìn chăm chú pho tượng, trong mắt cũng là khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nghe đồn thật sự. Cùng lúc đó, một chỗ không đang chú ý dân trạch bên trong, cũng là chậm rãi đi ra một cái người mặc tăng bào nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn phía xa hào quang tỏa sáng pho tượng, trong ánh mắt có từng tia nhớ lại chi ý, sư phụ. Toàn bộ Phong Hoa Thành, chỉ cần là tu sĩ mạnh mẽ, đều có sở cảm ứng, nhao nhao hướng về quảng trường trung tâm chạy tới. Thời khắc này Trần Mặc đầu đau muốn nức, bất quá vì không làm cho người khác hoài nghi, hắn cắn chặt hàm răng gắt gao chịu được lấy. Thời gian dần qua, pho tượng tia sáng dần dần ảm đạm, tới cuối cùng lần nữa khôi phục trở thành nguyên trạng, phảng phất như chưa bao giờ phát sinh qua dị thường đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Không biết ta như thế nào sáng lên một hồi liền không có. Chẳng lẽ nghe đồn thật sự có người âm thầm lấy được truyền thừa? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là tìm kiếm lấy bóng người khả nghi. Trần Mặc ép buộc chính mình bảo trì trấn định, không để người khác nhìn ra manh mối, không nghĩ tới nghe đồn lại là thật sự. Trước khi tới nơi này, Trần Mặc liền đã nghe, tại kiến tạo pho tượng này thời điểm, từng có khắc thường phát sinh qua, từ đó liền lưu truyền ra pho tượng nắm giữ sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, theo hậu nhân không ngừng thuật lại, dần dần biến thành trong đó có ẩn chứa tuyệt thế truyền thừa, bởi vậy đưa tới vô số tu sĩ quan sát. Mà Trần Mặc tiếp thụ lấy truyền thừa, chính là thiên hành chân nhân tại Phong Hoa thành trong đoạn thời gian này kinh nghiệm, cùng với càng nhiều công pháp thuật pháp sau này. Tỷ như Báo Sơn thức khẩu quyết, trong nháy mắt hư khẩu quyết nhưng vẫn là không được đầy đủ. Trần Mặc phát hiện, lần này truyền thừa càng giống là đối với đó tiền truyện nhận bổ sung, nhưng cũng chỉ bổ sung một bộ phận, càng nội dung phía sau vẫn không có, chẳng lẽ cần ta đi đem thiên hành chân nhân du lịch qua chỗ đều đi một lần. Trần Mặc trong đầu không khỏi nhớ lại ý nghĩ này. Chương 240, yêu cầu truyền thừa. Chương 240, yêu cầu truyền thừa. Rộng rãi trên đại đạo, Trần Mặc không vội không chậm đi lấy. Vốn cho rằng pho tượng xảy ra chuyện lớn như vậy, Khương gia sẽ đem tất cả mọi người bọn họ đều ở lại nơi đó, kết quả Khương gia không có bất kỳ cái gì hành động, tùy ý bọn hắn rời đi. Bất quá ở trên đường trở về, Trần Mặc thông qua thần thức cảm ứng được phía sau có người theo dõi. Kỳ thực không chỉ là hắn, tất cả từ quảng trường đi ra ngoài tu sĩ đều bị người theo dõi. Xem ra Khương gia không phải không quản bọn họ, mà là thông qua một loại phương thức khác đến tìm kiếm gây nên pho tượng dị thường tu sĩ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nếu biết mục đích của đối phương, Trần Mặc tự nhiên biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí còn tại ven đường bán hàng rong chỗ mua chuỗi đường hồ lô. Ngay tại Trần Mặc sắp đến chỗ mình ở mà thời điểm, phía trước xa xa đi tới một người mặc tăng bào mà nam tử trẻ tuổi, đối phương tướng mạo bình thường, quần áo đơn giản, nhìn qua chính là một cái người bình thường. Nhưng chính là như thế một cái bình thường không có gì lạ người, để cho Trần Mặc nội tâm dâng lên cực lớn bất an, thậm chí bắt được mức quả tay đều có một chút run rẩy. Cường giả chân chính. Trần Mặc dừng ở ven đường, không hề động. Nhưng rất tiếc là, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Vị thí chủ này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tăng bào nam tử dừng ở Trần Mặc trước người ba thước chỗ, mang theo nụ cười ấm áp nhẹ nói năm. Lao trạch, trong đình viện, đình nghỉ mát phía dưới. Trần Mặc câu này ngồi, bên trong lòng có từng trận bất an. Nếu không phải bức bách tại đối phương thực lực cường đại, hắn là thực sự không muốn tới ở đây. Cho Trần Mặc châm một ly trà, tăng bào nam tử chậm rãi ngồi xuống, tự giới thiệu mình một chút, bần tăng Phương Trấn Sơn, chính là cái này Phong Hoa thành nội một cái phổ thông tăng nhân. Lời còn chưa nói xong, cửa nhà miệng liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, nhà ai phổ thông tăng nhân sẽ có sư huynh ngươi thực lực như vậy. Tăng bào nam tử một mực bình thản khuôn mặt, không khỏi có một tia gợn sóng. Hắn nhìn về phía cửa ra vào sư đệ tin tức làm thật linh thông. Hại, lại linh thông cũng không sánh được sư huynh ngươi a. Cửa ra vào chậm rãi đi tới một cái người mặc cẩm bào nam tử cao lớn, mặt mỉm cười nói, ngươi cũng đem người mời về, ta vừa mới nhận được tin tức. Lại là một cái tu sĩ mạnh mẽ, ít nhất lấy Trần Mặc tu vi là hoàn toàn nhìn không thấu. Xem ra hai người này cũng là vì mình mà đến. Trần Mặc âm thầm nỉ non, chuẩn xác mà nói, có phải là vì pho tượng kia mà đến? Chỉ là để cho Trần Mặc không nghĩ ra là đối phương là làm thế nào biết chính mình nhận được pho tượng chuyển từ đâu. Cẩm bào nam tử đi tới trong đình viện, cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, phối hợp châm một ly trà nói, các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Trần Mặc không khỏi nhìn về phía tự xưng là Phương Trấn Sơn nam tử, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Ngoài dự liệu của hắn là Phương Trấn Sơn có vẻ như lúc hắn thật không tồn tại đồng dạng. Hướng về phía Trần Mặc nói, thí chủ, phải chăng gặp qua bần tăng sư phụ? Sư phụ? Trần Mặc khẽ giật mình, nhưng lập tức bừng tỉnh, đối phương chỉ hẳn là thiên hành chân nhân. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu nói kia liền bại lộ chính mình, lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, không biết các hạ tôn nói sư phụ thì là người nào. Nghe vậy, Phương Trấn Sơn khẽ cười nói, thí chủ, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn hiểu một chút sư phụ tình huống. Gặp Trần Mặc vẫn như cũ mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc, Phương Trấn Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục nói, nếu không thì dạng này, thí chủ ta kể cho người câu chuyện a. Tại mấy trăm năm trước, Bần tăng còn là một cái tiểu hòa thượng thời điểm. Theo Phương Trấn Sơn em hay nói, Trần Mặc đối với hai người này cũng có một cái bước đầu nhận thức. Tăng bào nam tử tên là Phương Trấn Sơn, cẩm bào nam tử tên là Hàn Hải, hai người đều là thiên hành chân nhân tại du lịch đường đến Phong Hoa thành thu đệ tử. Về sau thiên hành chân nhân tại trừ ma sau khi kết thúc, đem hai người lưu tại nơi đây. Trừ hắn hai người là người ở đây bên ngoài, cũng bởi vì thiên hành chân nhân hy vọng bọn họ có thể tiếp tục thủ hộ tòa thành trì này, để tránh lần nữa bị người trong ma đạo tàn sát. Cái này một thủ chính là trên trăm năm. Mà khi xưa hai tên phàm nhân cũng tại thiên hành chân nhân lưu lại tu luyện công pháp phía dưới, tu đến cực kỳ cường đại tình cảnh. Nhưng đối với hai bọn họ, thiên hành chân nhân trước kia cũng không dốc túi tương thụ, dẫn đến bọn hắn bây giờ lâm vào tu luyện bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào tấn nhập tầng thứ cao hơn. Thằng đến Trần Mặc xuất hiện, đã dẫn phát pho tượng dị biến, này mới khiến bọn hắn thấy được một tia hy vọng sư phụ khí tức, chúng ta không thể quen thuộc hơn được, cho dù ngươi không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chúng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Cuối cùng, Phương Trấn Sơn lại bổ sung một câu. Nguyên lai là chạy truyền thừa tới. Trần Mặc tâm tư thay đổi thật nhanh, đối mặt cái này hai tên cường giả, chính mình nếu là một cái trả lời vô ý, liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hai vị tiền bối, kỳ thực, Trần Mặc vừa định đem chính mình biên mượn cớ nói ra, chuyện lại là nhất chuyện, ta chính xác gặp qua thiên hành chân nhân tiền bối. Lập tức Trần Mặc đem chính mình cùng thiên hành chân nhân gặp nhau, cùng với lấy được truyền thừa nói ra. Ngoại trừ che giấu một chút trọng yếu bộ phận, cơ bản đều cùng chân thực không khác. Thật lâu, Phương Chấn Sơn vừa mới phát ra một hồi bùi ngùi thở dài, khắp khuôn mặt là đau đớn bi thiết chi sắc, "Sư phụ, đồ nhi vô năng, thẹn với ngài ân huệ." Cắt, bất ở chỗ này mẹo khóc con chuột giả từ bi. Hàn Hải liếc qua Phương Chấn Sơn, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, sau đó hắn chuyển hướng Trần Mặc, trầm giọng nói, "Ta mặc kệ ngươi nói thật giả hay không, đã ngươi cùng lao ra hỏa kia có như thế sâu ngọn nguồn, vậy liền đem truyền thừa của hắn cũng giao đi ra." Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp từ trong cơ thể của Hàn Hải tản ra, đem phiến khu vực này đều cho bao phủ kết đan hậu kỳ. Trần Mặc nội tâm hãi nhiên, tu vi cường đại như thế, chẳng trách mình căn bản nhìn không thấu. Đem thiên hành chân nhân truyền thừa giao cho đối phương, Trần Mặc cũng không phản đối, kỳ thực chính mình phản kháng cũng vô dụng. Nhưng Trần Mặc sợ chính là, vạn nhất chính mình cho đối phương về sau, hắn không tin hoặc cảm thấy mình còn có nhiều bí mật hơn, vậy coi như khó làm. Một bên khác, Phương Chấn Sơn lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Hải, hướng về phía Trần Mặc ôn nhu nói, "Thí chủ, không cần khó xử, nếu là ngươi thực sự không muốn báo cho ta biết các loại, bần tăng cũng không miễn cưỡng, vạn vật đều có duyên phận, không cưỡng cầu được." Trần Mặc còn chưa mở miệng, bên kia Hàn Hải chợt vỗ bàn đứng dậy, quát hỏi, "Sư huynh, ngươi có ý tứ gì?" "Hàn Hải, ta đã cho ngươi đầy đủ kiên nhẫn, ngươi nếu là còn ở nơi này hung hăng càng quái, đừng trách bẩn tăng đem ngươi trục xuất đi." "Ngươi?" Hàn Hải tức giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chấn Sơn, tuôn ra khí thế càng ngày càng cường đại. Nhưng không biết tại sao, rất nhanh hắn lại đem cố khí thế này cất trở về. Lạnh lùng quét mắt Trần Mặc hai người, Hàn Hải phất tay áo rời đi. Hàn Hải cử động để cho Trần Mặc đối Phương Chấn vùng núi kiêng kỵ lại tăng lên một tia, đây chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám cùng Phương Chấn Sơn động thủ, vậy hắn thực lực. Liên tưởng đến Phương Chấn Sơn nói tới, trước kia thiên hành chân nhân đem luyện thể công pháp truyền cho Phương Chấn Sơn, luyện khí công pháp truyền cho Hàn Hải, Trần Mặc có một cái phỏng đoán. Phương Chấn Sơn địa thực lực, thấp nhất cũng là kim thân cảnh hậu kỳ. Chương 241. Sóng ngầm phun trào. Chương 241. Sóng ngầm phun trào. Kim thân cảnh hậu kỳ. Cái loại tầng thứ này thực lực, lấy Trần Mặc trước mắt đối với luyện thể tu sĩ hiểu rõ, đối phó ngang cấp kết đan hậu kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là nghiền ép. Thậm chí đồng thời đối phó 3-4 kết đan hậu kỳ tu sĩ, đều không phải là vấn đề. Trần Mặc không nói thêm gì nữa, đem mình biết luyện thể chi thuật truyền thừa nói ra hết, đa tạ thí chủ hậu tạo. Phương Chấn Sơn chắp tay trước ngực, hướng về phía Trần Mặc hơi hơi cúi đầu. Lần này động tác để cho Trần Mặc thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Tiền bối nói quá lời. Đã như vậy, vậy thì xin thí chủ tại trong trạch viện này chờ lâu chút thời gian, chờ bần tăng chuẩn bị một phen, liền hộ tống thí chủ rời đi." "Hộ tống vãn bối rời đi?" Trần Mặc khẽ giật mình, đây là ý gì? "Ha ha." Phương Chấn Sơn lắc đầu, chậm rãi giải thích nói, "Thí chủ có chỗ không biết, cái này Phong Hoa Thành đã sớm bị ta cái kia sư đệ Hàn Hải khống chế." Theo Phương Chấn Sơn kể rõ, Trần Mặc tâm tình dần dần trầm trọng. Thì ra, trước kia Thiên Hành Chân Nhân rời đi Phong Hoa Thành không lâu về sau, Phương Chấn Sơn cùng Hàn Hải ở giữa cũng bởi vì một chút nguyên nhân sinh ra không hợp. Phương Chấn Sơn tính cách hiền hòa, cho dù cùng Hàn Hải có chỗ ngăn cách, cũng xin nghe sư phụ răn dạy, tỏa trấn Phong Hoa Thành. Mà Hàn Hải lại lợi dụng tự thân thực lực cường đại, dần dần đem trọn tọa Phong Hoa Thành khống chế. Ở trong đó, liền có lúc đó gia tộc lớn nhất, Khương gia. Ta người sư đệ này ẩn cư phía sau màn, âm thầm điều khiển Khương gia, đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, bây giờ càng đem sư phụ pho tượng cho vòng, dùng cái này thu lấy tài nguyên, hoàn toàn đem sư phụ năm đó răn dạy bị ném chi sau đầu. Phương Chấn Sơn nói, lắc đầu liên tục. Chỉ là song phương dù sao cũng là đồng môn, lại thêm Phong Hoa Thành năm gần đây cũng có chút không yên ổn, Phương Chấn Sơn cũng chưa từng có quản nhiều buộc tiền bối, vậy ý của ngài là Hàn Hải sẽ đối với ta ra tay? Tuy nói chính mình cùng Hàn Hải cơ hồ không có qua giao lưu, nhưng chỉ bằng một tháng trước trận kia trò chuyện, chính mình đoán chừng đã đắc tội đối phương. Lấy đối phương làm người, đích xác có rất lớn xác suất sẽ đối với tự mình ra tay. Chớ nói đối phương thế lực sau lưng, chỉ dựa vào hắn kết đan hậu kỳ thực lực, giết chết chính mình cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Trần Mặc vội vàng hướng Phương Chấn Sơn bái, cảm kích nói, đa tạ tiền bối đại ân. Nếu là đối phương nhận được truyền thừa sau mà mặc kệ chính mình chết sống, chính mình cũng chỉ có thể nhận thua đối với Phương Chấn Sơn. Trần Mặc nội tâm thật sự cảm kích vạn phần đối với cái này, Phương Chấn Sơn lại là khoát tay áo, ngươi tất nhiên lấy được sư phụ truyền thừa, vậy chúng ta chính là đồng môn, bần tăng có thể nào nhìn xem ngươi chịu chết đâu? Bốn. Liên như vậy, Trần Mặc ở đây chờ đợi một tháng ở giữa Phương Chấn Sơn đa lần ra ngoài, cứ việc trong trạch viện không còn hắn tọa chấn, vẫn như cũ bình tĩnh vô sự, theo như cái này thì hắn lực uy hiếp mạnh. Thẳng đến một ngày này tiền bối, mấy vị này là. Trần Mặc nhìn xem đi theo Phương Chấn Sơn hậu tiến vào mấy đạo nhân ảnh, không hiểu hỏi bọn hắn chính là ta trong mấy năm nay thu nhận đệ tử, chuyên tới để tương trợ chúng ta. Phương Chấn Sơn mỉm cười giản giải, sau đó hướng về phía những người kia nói, gọi sư thúc. Bái kiến sư thúc. Những người kia lúc này cung kính mở miệng, không có chút nào bởi vì Trần Mặc tuổi tác cùng lạ lẫm mà có chút chần chờ. Cái này đột nhiên hành lễ để cho Trần Mặc một hồi bối rối. Không nói trước những người kia niên linh đều lớn hơn mình không biết bao nhiêu, riêng này cái sư thúc xưng hô cũng không phải bản thân có thể tiếp nhận lên. Hắn vội vàng chấn định tâm thần, hướng về phía Phương Chấn Sơn cười khổ nói, tiền bối, văn bối cái này, có tài đức gì gánh này sư thúc xưng hô a? Phương Chấn Sơn lại là khoát khoát tay, nghiêm túc nói, người ta tất cả xuất từ sư phụ môn hạ, mặc dù thời gian xa xưa, nhưng ngươi vẫn là sư đệ ta. Bọn hắn tất cả ra bản thân môn hạ, gọi ngươi một tiếng sư thúc cũng không thích hợp. Cái này khiến Trần Mặc càng thêm chân tay luống cuống, hắn vội vàng lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho những người kia mấy vị phía trước. Sư điệt Trần Mặc vội vàng đổi giọng, những này là đoán thể đan, đối với luyện thể cường hóa nhục thể có không tệ tăng phúc hiệu quả, mong rằng không nên chê. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Xem như luyện thể tu sĩ, bọn hắn căn bản là không có cách tu luyện đan thuật, bình thường đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược cũng là mua sắm được, hơn nữa chưa có phục dụng đoán thể đan loại này thượng phẩm đan dược, nghĩ không ra cái này bị bọn hắn xưng là sư thúc người trẻ tuổi lại có đan dược như thế, coi là thật không đơn giản. Lập tức nội tâm đối với Trần Mặc cuối cùng cái kia ti tâm tình mâu thuẫn cũng tan thành mây khói, đều là cùng kính có thừa. Nhìn đến Trần Mặc thành tựu lần này, Phương Chấn Sơn cũng là hơi lộ ra nụ cười, liên tục gật đầu tốt, đều chuẩn bị một chút, liền có thể ra khỏi thành. Cùng lúc đó, Khương gia, một chỗ hào hoa sâu thẳm trang viên nội, Hàn Hải đứng chắp tay, nhìn chằm chằm phía trước một chỗ ở phía sau hắn, đang có một người quỳ rạp trên đất, hồi báo cái gì? Thật lâu, Hàn Hải mới chậm rãi mở miệng, lui ra đi. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại chính mình lúc, Hàn Hải chậm rãi dạo bước tiến lên, chuyển động một chỗ đèn áp tường. Theo từng trận kéo kẹt tiếng vang lên, dưới mặt đất lộ ra một cái hang động to lớn, đồng thời một cỗ cực nồng liệt mùi máu tươi truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới mặt đất là một cái cực lớn huyết trì, mơ hồ có thể thấy được xương khô huyết đục chìm nổi trong đó khôi phục thế nào. Hàn Hải khẽ nhíu mày, hướng về phía dưới trầm giọng nói, rất lâu cũng không có đáp lại. Phản phất như biết lại là một kết quả như vậy, Hàn Hải cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi không sai biệt lắm. Đông Dương, bên trong huyết trì truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn. Ngay sau đó, một cái bóng chợt từ bên trong huyết trì xông ra, trong nháy mắt liền đã đến Hàn Hải trước mặt. Mái tóc màu đỏ ngòm, trang phục màu đỏ ngòm, thậm chí ngay cả làn da đều ẩn ẩn hiện ra huyết hồng. Đây là một cái xương gầy như que tuổi lão giả. Nếu không phải trên người tản ra đủ để ngang hàng Hàn Hải thực lực khí tức, bất kỳ một cái nào nhìn thấy hắn người đều sẽ cảm giác phải là một người sắp chết. Hàn Hải mày níu lại phải sâu hơn, dường như đối với đối phương dựa vào chính mình quá gần, hoặc là nồng nặc huyết tinh khí tức để cho hắn khó mà chịu đựng, không khỏi nói, căn cứ vào lấy được tình báo, Phương Chấn Sơn bọn hắn cũng tại rời đi Phong Hoa thành trên đường. Phương Chấn Sơn, lão giả tự lẩm bẩm, sau đó hỏi, Thiên Đi lão giả kia đâu? Cũng đã chết. Chết. Lão giả đột nhiên hét lớn lên tiếng, sắc mặt ngoan lệ mà hỏi thăm, ngươi nói hắn chết? Chết như thế nào? Không biết. Đối với phản ứng của lão giả, Hàn Hải giống như sớm đã có đoán trước, tiếp tục nói, nhận được hắn hoàn chỉnh truyền thừa người trước mắt xuất hiện ở Phong Hoa thành, ngươi có thể đi hỏi hắn một chút. Là ai? Ở nơi nào? Hàn Hải khẽ miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, quay đầu đi về phía ngoài, muốn biết, liền đi theo ta à. Chương 242. Đại chiến bắt đầu. Chương 242, đại chiến bắt đầu tiền bối, chúng ta liền như vậy rời đi Phong Hoa thành. Tuy nói đối phương thừa nhận mình là sư đệ của hắn, nhưng ở Trần Mặc nội tâm, vẫn là càng có khuynh hướng gọi đối với Phương tiền bối. Bây giờ, đám người bọn họ đang lao vùn vụt tại Phong Hoa thành bên trên khoảng không, không che giấu chút nào. Phương Chấn Sơn chắp tay mà đi, thần sắc lạnh nhạt nói, cả tòa Phong Hoa thành đều tại Hàn Hải khống chế. Chúng ta rời đi tin tức sớm đã bị hắn biết được, bây giờ cũng đã ở ngoài thành mai phục chúng ta. Trần Mặc ngạc nhiên. Theo Phương Chấn Sơn nói tới, nhóm người mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn vừa định nói cái gì, lại nghe Phương Chấn Sơn tiếp tục nói, sư đệ chớ lo, bần tăng những năm này tuy nói một mực chuyên tâm tĩnh tu, nhưng đối với ta người sư đệ kia cùng với nội thành sự tình, nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Những nhân thủ này, đủ để hộ tống ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối. So với Phương Chấn Sơn tràn đầy tự tin, Trần Mặc nội tâm nhưng có chút bồn chồn. Có lẽ, tình huống cũng không có lạc quan như vậy nằm. Phong Hoa thành bên ngoài, 20 dặm chỗ. Mặt trời chói chang, gió nhẹ chậm chậm, một bộ yên tĩnh chi tượng. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện ở đây không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang chim hót thanh âm, trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Trần Mặc mấy người ra Phong Hoa thành, trực tiếp thẳng hướng lấy cái phương hướng này bay khỏi. Ngắn ngủi 20 dặm, trước mắt là tới đúng lúc này, phía trước Phương Chấn Sơn đột nhiên ngừng lại, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn một phen, trầm giọng nói, "Hàn sư đệ, ra đi." Ha ha ha. Quả nhiên không thể gạt được Phương sư huynh. Chỉ thấy một bóng người từ phía dưới trong rừng rậm mãnh liệt bắn mà ra, đương nhiên đó là Hàn Hải. Cùng lúc đó, phía dưới rừng rậm bốn phía xuất hiện rất nhiều người ảnh, tất cả tay bắt tấn quyết, phân tán bốn phía buôn tẩu. Đối với một màn này, Phương Chấn Sơn thờ ơ chỉ là nhìn về phía Hàn Hải, âm thanh lạnh lùng nói, "Sư đệ đây là dự định vi phạm sư phụ nguyện vọng." "Sư phụ?" Nghe vậy, Hàn Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lớn, "Đừng muốn lại đề cập với ta lão già kia. Hắn nếu là thật lòng coi ta là thành đệ tử của hắn, cũng sẽ không đối với ta tàng tư, làm hại ta nhiều năm như vậy đều không thể đột phá kết đan kỳ. Huống hồ, bây giờ hắn đã chết, dựa vào cái gì còn muốn ta lại thay hắn trông coi ở đây?" Dừng một chút, Hàn Hải tiếp tục quát, "Còn có ngươi, họ Phương. Nhiều năm như vậy, ta hỏi ngươi đòi hỏi qua bao nhiêu lần luyện thể công pháp, ngươi chính là không cho ta. Như thế nào? Sợ ta sau khi luyện thành vượt qua ngươi? Ta hôm nay đem lời đặt ở chỗ này, vô luận là tiểu tử này lấy được truyền thừa, vẫn là ngươi luyện thể công pháp, ta đều muốn chiếm được." Nhìn xem có chút cuồng loạn Hàn Hải, Phương Chấn Sơn sắc mặt vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, "Ngươi cho rằng liền ngươi cùng Khương gia những người kia có thể ngăn được chúng ta?" Nghe vậy, Hàn Hải cười lạnh một tiếng, "Ngươi đại khái có thể thử một lần." A Di Đà Phật. Huyên một tiếng Phật hiệu, Phương Chấn Sơn thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Thuấn bộ. Trần Mặc nhìn xem vô thanh vô tức tiêu thất chỗ Chấn Sơn, trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ, hơn nữa so thuấn thiểm mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ là trong nháy mắt hư? Trần Mặc tự nghĩ, đối mặt loại tốc độ này, chính mình căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Mà Hàn Hải cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy là cùng một cấp bậc, nhưng luyện khí tu sĩ cùng luyện thể tu sĩ chính lệnh, hắn nên cũng biết, nhất là đối mặt cái này so với mình thiên phú còn mạnh hơn không ít sư huynh Phương Chấn Sơn. Trong tay Hàn Hải lúc này thoáng qua một vòng linh quang, sau đó một cái hiện ra lạnh lẽo dùng mình trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Vẹn vẹn nhẹ như vậy nhẹ khẽ múa, vùng trời này liền phảng phất lạnh xuống. Cùng lúc đó, một nắm đấm cực lớn đột nhiên xuất hiện tại Hàn Hải mặt phía trước. Theo dự liệu huyết nhục bay tán loạn tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là nắm đấm ngừng ở giữa không trung, phảng phất là có đồ vật gì chặn đồng dạng hàn băng trướng. Phương Chấn Sơn mà thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, nhìn xem bị một vòng trong suốt che chắn bảo hộ ở bên trong Hàn Hải, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Hàn Hải sừng sững chỗ cũ, ha ha cười nói, "Sư huynh hảo nhãn lực, vậy mà thoáng cái liền nhìn ra ta hàn băng trướng. Vì đối phó ngươi hám sơ thức, ta thế nhưng là khổ luyện cái này hàn băng chướng mấy chục năm, bây giờ xem ra, hiệu quả quả thật không tệ. Nhìn ra được, Hàn Hải nội tâm có chút tự hào. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Từng trận nhỏ xíu răng rắc thanh âm từ vừa rồi nắm đấm đánh chỗ truyền ra, đông đảo khe hở lấy cực nhanh lan tràn toàn bộ hàn băng che chắn. Hoa lạc, tựa như tấm gương tan vỡ âm thanh vang lên, vô số khối tản ra khí tức lạnh lẽo khối băng rơi xuống. Hàn băng chướng bị tan rã. Không có khả năng, không có khả năng. Hàn Hải mặt mũi tràn đầy mà không thể tin. Chính mình khổ tu nhiều năm như vậy hàn băng chướng, liền bị nhẹ nhàng như vậy mà tan rã. Hắn biết luyện khí tu sĩ cùng luyện thể giữa các tu sĩ có chênh lệch rất lớn, nhưng vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Xa xa Trần Mặc mắt lạnh nhìn một màn này, nội tâm cũng là cực độ chấn kinh. Chỉ có hắn nhìn ra được, Phương Chấn Sơn vừa rồi một quyền kia không phải hám sơn thức, mà là phá sơn thức, chuẩn xác mà nói là hám sơn thức cùng phá núi thức kết hợp. Phá sơn thức, sơn cảnh bốn thức đệ tam thức, có thể tăng lên rất nhiều luyện thể thuật pháp tổn thương. Hám sơn thức cùng phá núi thức được ra, uy lực đơn giản khó mà đánh giá. Hàn Hải vẹn vẹn dựa vào hàn băng chướng liền có thể chống lại, kỳ thực cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ là hắn cũng không biết mà thôi, nghĩ không ra ngắn ngủi một tháng, Phương Tiền Bối vậy mà liền có thể luyện thành phá sơn thức, thiên phú rất cao minh. Trần Mặc tự nghĩ, không có mấy năm, chính mình căn bản là không có cách có thành tựu. Trong khi đang suy nghĩ, song phương đã lần nữa chiến lại với nhau. Kim thân cảnh hậu kỳ cùng kết đan kỳ hậu kỳ chiến đấu, một chiêu một thức đều là kinh thiên động địa. Cũng may đại chiến bắt đầu, Trần Mặc bọn người liền đã lui đến chỗ rất xa, cũng không có bị lan đến gần. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bị một đạo khác người bao vây. Sư thúc, đây đều là Khương gia người, chúng ta tới đối phó bọn hắn, ngài tùy thời tìm cơ hội chạy trốn. Đi theo Phương Chấn Sơn mà đến đệ tử nói một tiếng, sau đó liền nên đón tiếp lấy. Phương Chấn Sơn mang tới nhóm đệ tử này, tu vi thấp nhất đều có thực lực thiết cốt cảnh trung kỳ, tu vi cao càng là đạt đến kim thân cảnh trung kỳ. Tuy nói thực lực cường đại, nhưng Khương gia cao thủ cũng không ít, hơn nữa giữa hai bên phối hợp ăn ý, song phương đánh là khó phân thắng bại.